Chương 894, đấu tranh nghệ thuật chương 894, đấu tranh nghệ thuật Giang Nguyên vượt qua cửa địa ngục, cùng nữ buộc hai người tới xuống một tầng địa ngục. Tầng này địa ngục cảnh tượng có chút đặc thù, bởi vì vẹn vẹn chỉ có vô số cái gương. Cả tầng địa ngục đều bị vô số tấm gương nơi bao bọc. Đi tới tầng này địa ngục, Giang Nguyên cùng nữ buộc hai người cái bóng cũng hiện ra tại vô số cái gương bên trong. Nhìn xem trong gương chính mình, Giang Nguyên không khỏi cảm giác được có một ít dị dạng. Mỗi người đều sẽ soi gương. Dù sao chỉ có soi tấm gương mới có thể biết mình bộ dáng là cái dạng gì. Nhưng là tấm gương có thể chiếu lên bề ngoài của mình, lại có hay không có thể chiếu lên nội tâm của mình đâu. Một người có thể thông qua tấm gương thấy rõ ràng chính mình bề ngoài, từ đó điều chỉnh chính mình dáng vẻ. Nhưng là một người lại có thể không thông qua tấm gương trực diện nội tâm của mình, điều chỉnh trong nội tâm của mình trạng thái. Không biết vì cái gì, Giang Nguyên bỗng nhiên trong đầu liền nhiều hơn những ý nghĩ này. Giang Nguyên luôn cảm thấy những ý nghĩ này cũng không phải là vừa mới sinh ra, mà là một mực đắm chìm tại trong nội tâm của mình, thẳng đến đi tới nơi này, những ý nghĩ này mới một lần nữa vừa tỉnh lại. Tầng này địa ngục cảnh tượng này, xa xa cùng Giang Nguyên trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nữ bộ đồng dạng là cảm giác có một ít giật mình, nơi này cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng đều hoàn toàn khác biệt. Tầng này địa ngục cũng quá hòa bình đi, nữ bộ có chút há to miệng, cảm giác có chút khó có thể tin. Tầng trên địa ngục, thế nhưng là chảo dầu địa ngục đâu, ta còn tưởng rằng tầng này sẽ là núi đao biển lửa loại hình địa phương. Nhưng là nơi này làm sao toàn bộ đều là tấm gương a? Giang Nguyên một đoàn người vừa mới vượt qua chảo dầu địa ngục, thực sự đối với chảo dầu trong địa ngục hết thảy ấn tượng đều vô cùng khắc sâu. Vô luận là khắp nơi có thể thấy được tư tư bốc lên dầu dầu nóng nổi, không nhiệt khó nhịn nhiệt độ siêu cao, hay là nói thụ hình các phạm nhân thống khổ tiếng kêu rên. Chảo dầu địa ngục không hề nghi ngờ là cho Giang Nguyên một đoàn người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng là tầng này địa ngục không có những vật kia. Nơi này có vẹn vẹn chỉ là tấm gương. Khác nhau ngay tại ở những tấm gương này lớn nhỏ cùng chất lượng hoàn toàn khác biệt, số lượng càng là nhiều không thể tưởng tượng nổi. Giang Nguyên nhìn xem cái này một cái tràn đầy tấm gương thế giới, lông mày lại là trong lúc lơ đãng nhíu lại. Thiên Chi Kiếm Hồn giúp ta tìm tòi ra tới này một tầng bị giam giữ phạm nhân đều tọa độ sao? Giang Nguyên thúc giục Thiên Chi Kiếm Hồn lực lượng, chuẩn bị lập tức liền đem nữ bộ sư phụ giải cứu ra. Dù sao hiện tại chính mình đoàn người này lực lượng, nói thật ra còn chưa đủ cường hãn, cần hợp nhất một chút cường hãn trợ lực, gia nhập trong đội ngũ của mình, mới có thể để cho chính mình đoàn người này chỉnh thể thực lực đạt được to lớn tăng phúc. Mà Thiên Chi Kiếm Hồn khi lấy được to lớn chất biến tiến hóa đằng sau, vô luận là diễn toán tốc độ hay là diễn toán kết quả, đều là so với ban đầu hiện ra gấp trăm ngàn lần gia tăng. Rất nhanh, một tấm gần như hoàn mỹ điện tử dạ đã địa đồ liền hiện ra. Mà tại trên tấm bản đồ này có vô số lít nha lít nhít điểm nhỏ màu đen, chính là cái này một tòa địa ngục chỗ giam giữ phạm nhân. Ngay tại Giang Nguyên xác nhận xem rõ ràng cái này nguyên một tòa tấm gương địa ngục tình huống căn bản đằng sau, một mặt không giống bình thường tấm gương lại là bỗng nhiên chuyển hướng Giang Nguyên phương hướng. Một mặt này tấm gương cùng mặt khác tấm gương hoàn toàn khác biệt, không chống chân là chất liệu càng ra đặc thù, mà lại tại trên mặt kính hoa văn cực kỳ phức tạp, hiển nhiên không phải là phàm vật. Giang Nguyên nhìn xem một mặt này tấm gương, không khỏi lông mày cau chặt. Bởi vì tại một mặt này trong gương, cái bóng của mình vậy mà cũng tại lạnh lùng nhìn xem chính mình. Trong gương Giang Nguyên lạnh lùng mở miệng nói, người trẻ tuổi vô luận ngươi là ai, đều xin ngươi trở về đi. Nơi này là kính chi địa ngục, giam giữ người phạm nhân, mỗi một cái đều là đủ để dung chuyển khởi nguyên bị diện kinh thiên ác ma. Nếu như ngươi thả ra trong đó một hai cái phạm nhân, như vậy đều sẽ là một trận tai họa thật lớn, mà ngươi sở tố sở vi, nhất định sẽ vì thế trả giá đắt. Trong gương Giang Nguyên vậy mà trống rỗng mở miệng nói chuyện, lại trong lời nói hương vị hết sức rõ ràng, chính là hy vọng Giang Nguyên một đoàn người cấp tốc rời khỏi tầng này địa ngục. Cái này không hiểu một màn quỷ dị, lập tức để nữ bộ toàn thân lông tơ dựng lên. Làm sao có thể? Chúng ta chẳng lẽ đã bị phát hiện sao? Nữ bộ đã có chút cảm giác được sợ hãi. Nếu như 18 tầng trong địa ngục cao tầng trực tiếp hướng chúng ta xuất thủ, như vậy chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Nguyên biết mình vừa mới lợi dụng Thiên Chi Kiếm Hồn đến tìm kiếm cái này nguyên một tòa địa ngục hành vi, rất hiển nhiên đã kinh động đến tầng này trong địa ngục nào đó một số chấp pháp giả tồn tại. Những người chấp pháp này rất hiển nhiên chính là đang cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể phóng thích bất kỳ phạm nhân. Bằng không mà nói, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Giang Nguyên nhìn xem một mặt này trong gương cái bóng, không khỏi khoe miệng cũng lộ ra một trận cười lạnh. Nếu như bọn hắn muốn giết chúng ta lời nói, hẳn là lập tức liền động thủ. Sở dĩ không trực tiếp động thủ, ngược lại lựa chọn đối với chúng ta tiến hành cảnh cáo, phía sau này xem ra nhất định có một chút nhân quả. Bất quá đã như vậy, nói rõ đối phương nhất định có không cách nào xuất thủ lý do. Nói xong câu đó, Giang Nguyên một quyền đánh phía một mặt này tấm gương, trực tiếp đem một mặt này đặc thủ tấm gương oanh kích thất linh bắt thoái. Đùng một tiếng, tản mát trên mặt kính cũng nương theo lấy một kiện lưới nện khổng lồ giống như vết nứt mà đống nhiên phá thoái, mà tại tấm gương trong thi thể thất linh bắt thoái thấu kính, như cũng phản xạ Giang Nguyên cái bóng, trong gương Giang Nguyên cái bóng vẫn như cũng là nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Chấp mê bất ngộ, nếu như ngươi tiếp tục nữa lời nói, cũng bất quá là đang tự tìm đường chết mà thôi, ta nói đến thế thôi. Giang Nguyên ánh mắt một trận lấp lóe, giúp ta tính toán ra đến, vì cái gì những người này không trực tiếp đối với chúng ta độc thủ. Giang Nguyên lập tức lần nữa thúc giục Thiên Chi Kiếm Hồn. Thiên Chi Kiếm Hồn một trận ánh sáng lấp lóe qua đi liền cấp ra câu trả lời của mình. Ngũ Lao Sơn nội bộ quyền lực phe phái phong phú, riêng phần mình đối với riêng phần mình quyền lợi, bên trong phạm vi quản hạt chức trách có nghiêm khắc phân công. Nếu như một tầng địa ngục xuất hiện sự tình, như vậy trách nhiệm liền tất cả tầng này trong địa ngục. Bởi vậy mỗi một tầng địa ngục người quản lý cũng không nguyện ý gánh chịu loại trách nhiệm này, một khi xảy ra sự tình, thường thường liền sẽ lựa chọn đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Trái lại muốn, nếu như một tầng địa ngục người quản lý nghiêm trọng thất trách, như vậy thì có thể cho mặt khác người quản lý mang đến có thể thắng cơ hội. nhưng cũng bởi vậy có một ít quyền lực phe phái đấu tranh sự tình, cũng là vây quanh một hạng này quy định triển khai. Đơn giản tới nói, sở dĩ không trực tiếp đối với chúng ta độc thủ, chính là bởi vì bọn hắn nội bộ quyền lực phe phái đấu tranh cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Chi Kiếm Hồn kết quả tính toán một mạch dung nhập Giang Nguyên trong đầu, mà Thiên Chi Kiếm Hồn khả năng tính toán cũng quả thật là cực kỳ cường hãn. Khi lấy được 7 con thương hiệp đồng tiến hóa đằng sau, Thiên Chi Kiếm Hồn khả năng tính toán đã thu được một trận chất biến. Đối với Giang Nguyên đặt câu hỏi vấn đề, chỉ cần không phải dính đến trọng đại bí ẩn, như vậy cũng là có thể cho ra một thứ đại khái trả lời. Kính Chi Địa Ngục chấp pháp giả sở dĩ không tuyển chọn trực tiếp đối với Giang Nguyên xuất thủ, chính là bởi vì tầng này địa ngục quản lý thành viên muốn đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Một khi bọn hắn trực tiếp tự tay tham gia lời nói, sự thái như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ nhanh chóng trở nên gay gắt, nghiêm trọng hóa. Như vậy đến lúc kia, một khi thượng tầng quản lý trách tội xuống, bọn hắn làm cho này một tầng chấp pháp giả, nhất định sẽ gặp được nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên cuối cùng tầng này chấp pháp giả làm ra quyết định là để tầng này địa ngục nguy hiểm trực tiếp diện sát Giang Nguyên. Dù sao Kính Chi Địa Ngục loại địa phương này tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, cho dù là Hứa Hứa Đa Đa đến từ ngoại giới quyết định cao thủ tại cái này trong khu vực cũng không khỏi sẽ đại lượng tử vong. Một phạm nhân trong tù vô thành vô tức tử vong, đại khái có thể nói là bởi vì phạm nhân này không cẩn thận mà gieo gió gặt bão. Nhưng là nếu như một phạm nhân cần toàn bộ ngục giam chấp pháp giả xuất động, đồng thời phạm nhân này còn đã từng phạm phải qua không ít sự tình, như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ bị ngược dòng tìm hiểu ra rất nhiều trách nhiệm vấn đề đến. Cái dạng này hai chuyện tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ a. Giang Nguyên nghe xong Thiên Chi Kiếm Hồn giải thích, kết quả nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nữ bộc lại là vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm nghi ngờ nói, có lỗi với, kỳ thật ta vẫn là nghe không hiểu. Vì cái gì Kính Chi Địa Ngục những cao tầng kia rõ ràng biết chúng ta những khách không mời mà đến này đến, lại không trực tiếp liền có thể xuất thủ đâu. Nàng một tấm nhu thuận đáng yêu mặt bánh bao bên trên biết đầy nghi ngờ thật lớn. Phối hợp bên trên cái này một thân trang phục nữ bộc, thật sự là để cho người ta có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Bất quá nữ bộc vấn đề trên thực tế cũng khó trách nàng sẽ hỏi đi ra. Dù sao nữ bộc từ nhỏ theo lấy lao sư của mình, tại nhân tế hiếm thấy địa phương bốn chỗ tiến hành ẩn thế tu luyện, đối với đạo lý đối nhân xử thế phương diện đồ vật thật sự là không quá lý giải. Kỳ thật liên quan tới phương diện này vấn đề, Giang Nguyên cũng không tốt lắm cùng nữ bộc giải thích. Giang Nguyên thoáng suy tư một trận, liền cấp ra một cái tỉ dụ thức trả lời. Ngươi gặp qua con kiến dọn nhà sao? Chính là một cái lại một cái con kiến thành quần kết đội vận chuyển lấy đồ vật. Những con kiến này thường thường phân công cực kỳ chăm chú, mỗi một chi đội ngũ đều có một tên người quản lý. Một khi bất luận cái gì một con kiến xuất hiện vấn đề, như vậy thì muốn truy cứu cái này một tên đội ngũ người quản lý trách nhiệm. Nếu như trùng hợp có hai chi đội ngũ người quản lý đồng thời cần bị truy cứu trách nhiệm, mà phạm phải chuyện lại là cùng một con kiến, ngươi nói sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển? Nữ bộc nghe được Giang Nguyên lời nói, lập tức cảm giác đầu liền không đủ dùng. Nàng cẩn thận mà dùng sức suy tư một trận, thẳng đến một tấm kia khuôn mặt nhỏ cũng kìm nén đến đỏ bừng. Khả năng hai chi đội ngũ này người quản lý sẽ lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm đi, nữ bộc do dự dự nói ra. Không có sai, một khi phạm vào sai lầm liền lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, một khi có công tích, liền tranh cướp lẫn nhau công lao, đây mới là bản tính của con người. Giang Nguyên vỗ tay phát ra tiếng, bị người nói ra. Mà bây giờ chúng ta đoàn người này xâm nhập, rất hiển nhiên đã là một cái công tích, cũng là một cái sai lầm thật lớn. Có ít người muốn cướp đoạt công lao, bởi vậy dự định đem chúng ta xâm lấn sự tình cho giấu giếm xuống tới, tránh cho những người khác cùng bọn hắn tranh đoạt công lao. Một số người khác muốn đem sai lầm đè xuống tới, phòng ngừa cấp trên người truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Ta muốn hẳn là còn có chút người thuộc về muốn thừa cơ đầu cơ trục lợi, đã có muốn công lao ý nghĩ lại muốn đem sai lầm giao cho đối phương. Nói tóm lại, trên thực tế chính là một trận quyền lực giữa hệ phái đấu tranh mà thôi. Nữ bộc nghe liền ngay cả cái đầu nhỏ cũng chóng mặt. Nàng đối với loại chuyện này, thật sự là cảm giác được có một ít không quá có thể tiếp nhận. Bất quá nữ bộc cũng không phải một cái người ngu xuẩn. Cẩn thận suy tư một trận đằng sau, nữ bộc không khỏi có chút hiếu kỳ mà kinh ngạc hỏi, vậy cái này bộ dáng chẳng phải là phi thường lịch kỳ sao? Giang Nguyên khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra một sợi bất đắc dĩ cười khổ nói, thế nhưng là bản tính của con người bản thân liền là ích kỷ đó à. Nữ bộc lại vẫn như cũng là có một ít khó mà tiếp nhận biểu lộ. Nàng gái kia một đôi sạch sẽ trong mắt đầu thật sự là rất khó lý giải, tại sao phải có nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình. Cái đề tài này khả năng thoáng có một ít nặng nề, Giang Nguyên cũng chính là bởi vì Thiên Chi Kiếm Hồn đoán ra được kết quả này bởi vậy mới cùng nữ bộc hàn huyên một chút loại vấn đề này. Nói chung, nếu như không có ở thế tục trong vũng bùn lăn qua hai thanh nữ hài tử, trên thực tế đối với loại chuyện này căn bản là khinh thường tại tin tưởng hoặc là nói căn bản là không muốn đi tin tưởng. Giang Nguyên tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy đi đàn gậy hai châu. Bởi vậy Giang Nguyên lấy ra vừa mới bắt đầu ngày mới chi kiếm hồn, chỗ tính toán ra tới một tấm bản đồ. Tìm một chút sư phụ của ngươi vị trí đi, chúng ta bây giờ liền đem sư phụ của ngươi cấp cứu đi ra. Giang Nguyên thản nhiên nói. Nữ bộc một giây trước cũng bởi vì không thể nào hiểu được một chút quyền lực đấu tranh sự tình, mà cảm giác được đầy đầu hỗn loạn mơ mơ màng màng, bất quá một giây sau liền nâng lên sư phụ mình thời điểm, tinh thần lực của nàng khí liền đến. Ta hiện tại liền đến nhìn một chút nữ bộc không gì sánh được chăm chú suy nghĩ, quan sát. Thiên Chi Kiếm Hồn chỗ thôi diễn đi ra tấm bản đồ này bên trong, mỗi một cái giam giữ người phạm nhân vị trí đều có một loại đặc biệt khí tức. Nữ bộc đối với mình sư phụ khí tức, tự nhiên là thật sâu thuộc lầu ở trong lòng đầu. Nàng chăm chú tra tìm ước chừng nửa canh giờ, liền đã xác định một cái hư hư thực thực là sư phụ của mình giam giữ lấy nhà giam. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng nữ bộc tại cái này một cái tấm gương trong thế giới không ngừng lăn qua. Nói thật ra, nếu như không phải Giang Nguyên Thiên Chi kiếm hồn đạt được chất biến tăng lên, bởi vậy có thể thôi diễn đo lường tính toán đạt được tầng này trong địa ngục đại khái hoàn cảnh cùng phương hướng, bằng không mà nói Giang Nguyên bọn người rất có thể sẽ lạc đường. Đây là một cái thuật túy, do tấm gương tổ hợp mà thành thế giới, chuyên môn dùng để giam giữ nhiều loại trọng tội phạm nhân. Nếu như nói tầng trên chảo dầu địa ngục là một trận tàn khốc hình phạt địa ngục, như vậy tầng này do tấm gương tổ hợp mà thành địa ngục, cho người cảm giác chính là cực đoan thần bí cùng mờ mịt. Giang Nguyên căn cứ Thiên Chi kiếm hồn địa đồ ở phía trước dẫn đường, không bao lâu đã tìm được một chỗ do 12 mặt đặc thù tấm gương sắp xếp tổ hợp mà thành phong ấn. Nếu như không có đoán sai, sư phụ của ngươi hẳn là liền bị giam giữ ở chỗ này. Giang Nguyên nói ra. Vậy liền nhanh chút, tìm kiếm nghĩ cách cứu nàng ra đi. Nữ bộ con mắt kích động suýt chút nữa thì chảy xuống nước mắt. Nàng từ nhỏ liền cùng mình sư phụ lớn lên, tại trên tình cảm tới nói, sư phụ của nàng trên thực tế liền cùng mẹ của hắn không có gì khác biệt. Chương 895, lịch sử đen chương 895, lịch sử đen Giang Nguyên cùng nữ bộ hai người sánh vai đứng thẳng. Bày ở hai người trước mặt là do 12 mặt đặc thù tấm gương tổ hợp mà thành một chỗ phong ấn. Nơi này là chảo dầu địa vực tầng tiếp theo, kính chi địa ngục. Tại cái này một cái tràn đầy tấm gương trong thế giới, Giang Nguyên hai người rốt cuộc tìm được nữ bộ sư phụ. Chỉ cần có thể giải khai nơi này phong ấn, như vậy Giang Nguyên trong đội ngũ lại có thể lại thêm một tên manh tướng. Dựa theo nữ bộ thuyết pháp, sư phụ của nàng là một tên khởi nguyên vị diện hiếm thấy thiên kiêu thần nữ. Nếu như có thể có loại nhân vật này gia nhập trong đội ngũ của mình, như vậy chính mình khoảng cách lấy được đế binh, không hề nghi ngờ độ khó có thể giảm xuống không ít. Giang Nguyên hai tay chạm đến lấy một mặt này tấm gương, cảm thụ được từ trên gương truyền đến băng lãnh nhiệt độ. Ngươi nói tầng này trong địa ngục vì cái gì đều là tấm gương? Giang Nguyên thấp giọng nỉ non. Khả năng chính là vì đẹp mắt đi, nữ bộ cố gắng suy nghĩ một hồi cấp ra đáp án của mình. Ngươi nhìn nơi này nhiều như vậy tấm gương, xác thực vẫn rất đẹp mắt đúng không? Nữ bộ nhìn xem tấm gương này địa ngục, trong đầu chẳng những không có tại trào dầu trong địa ngục loại kia cảm giác sợ hãi, ngược lại có một loại nữ nhân thiên tính bên trong đối với mỹ hảo sự vật một loại mỹ cảm. Toàn bộ thế giới đều là tấm gương, bởi vì mặt kính phản xạ khiến cho bốn phía tràn đầy hào quang kỳ dị. Trang cảnh này thật sự là có một chút lộng lẫy lưu bị. Giang Nguyên trầm mặc một hồi, sắc mặt của hắn kỳ thật có một ít nghiêm trọng. Trực giác nói cho hắn biết, cái này tràn đầy tấm gương địa ngục tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Người chớ xét thấy dòng nước, mà xét thấy chỉ thủy. Giang Nguyên thấp giọng nỉ non. Ngươi đang nói cái gì đâu? Nữ bộ có một ít nghi hoặc không hiểu hỏi. Không có gì. Giang Nguyên khoát tay áo. Câu nói này trên thực tế là quân trong sách nội dung. Ý tứ chính là người tinh thần chỉ có tại ổn tập trung vùng dưới mới có thể giống như là một cái tấm gương chiếu xạ ra bản thân nguyên bản bộ dáng. Khi người tinh thần hướng tới hỗn loạn ba động thời điểm, người là không có cách nào thấy rõ ràng chính mình. Tấm gương này địa ngục chẳng lẽ nói chính là để cho người ta trái lại chính mình sao? Giang Nguyên đang suy tư ở giữa, lại là ngoài ý muốn phát hiện chỗ kia phong ấn nữ bộ sư phụ tấm gương bị phát động. Không xong, phong ấn bị phát động nữ bộ thầm kêu không ổn. Nếu như có thể thành công phá giải phong ấn lời nói, liền có thể giải cứu ra sư phụ của ta, nhưng nếu như thất bại nói, hai người chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị vây chết tại chỗ này phong ấn ở trong. Nữ bộc nói đến đây, không khỏi có một ít lo lắng nhìn thoáng qua Giang Nguyên. Mặc dù Giang Nguyên hư hư thực thực là không đại đế chuyển thế, nhưng là dù sao hiện tại Giang Nguyên còn không có triệt để tìm kiếm về trí nhớ của mình, có thể hay không đối kháng được cái này một tòa tấm gương trong địa ngục quỷ dị, trên thực tế hay là một tần số. Giang Nguyên thoáng suy tư một trận, chợt nhớ tới một câu phi thường kinh điển cổ ngữ, gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Quá nguy hiểm sự tình, nếu để cho chính mình tự thân lên trận lời nói, thường thường đang làm không rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết, cuối cùng sẽ ăn một chút thiệt thòi nhỏ, cái kia lại là không cần thiết. Nhìn xem chỗ này do tấm gương tổ hợp mà thành phong ấn, cảm thấy mình hẳn là cũng có cần phải tìm một cái tiểu bạch chuột tới thử nghiệm một chút. Dịch Thánh, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Giang Nguyên bỗng nhiên hướng phía chính mình trong tiểu thế giới hỏi thăm. Dịch Thánh kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, lại xuất hiện tại Giang Nguyên trước mặt. Hắn vừa mới bởi vì bị cửa địa ngục công kích, hiện tại trên mặt biểu lộ cơ hồ so với khóc còn khó nhìn hơn. Dịch Thánh trên thân thể thương thế mặc dù tạm thời rõ ràng đã ngừng lại, không đa nghi bẩn bị sỏ xuyên loại chuyện này cũng không phải là vết thương nhỏ. Nếu như không phải hắn có gia tộc bí phương, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của mình, đổi một người đến chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã lạnh. Thương thế của ta còn có thể. Dịch Thánh trầm mặc một hồi mới nói. Nếu cái dạng này lời nói, vậy ngươi không ngại thử một lần trước mắt chỗ này phong ấn đi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Dịch Thánh nghe nói như thế nhịn không được hai mắt tối sầm. Hắn không gì sánh được sợ hãi nhìn trước mắt tấm gương này trong địa ngục phong ấn, lập tức lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười. Mặc dù ta cảm thấy thương thế của ta miễn cưỡng không chế được, nhưng là để cho ta thứ nhất cái xung phong, có phải hay không có một chút quá độc ác? Dịch Thánh cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Nơi này có thể quá nguy hiểm, ta chống chân là đứng ở chỗ này nhìn xem những tấm gương này, trong đầu cũng cảm giác tóc thẳng sợ hãi. Giang Nguyên trầm ngâm một lát, không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù mình hiện tại hoàn toàn chính xác cần một cái đá dò đường một dạng nhân vật, bất quá nếu hắn vừa mới đã trải qua trái tim bị sọ xuyên nguy cơ sinh tử, như vậy không nguyện ý cũng là nhân chi thường tình. Bất quá ngay tại Giang Nguyên chuẩn bị thu hồi quyết định này thời điểm, Dịch Thánh lại là bỗng nhiên cải biến chủ ý của mình. Chỉ vì hắn xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp tấm gương bọn họ, nhìn thấy một người, một cái mỹ lệ, có một ít không quá chân thực nữ nhân. Cứ việc có được tương đương khoảng cách, không có cách nào để cho người ta thấy rõ ràng nữ nhân này bộ mặt chi tiết, nhưng là chống chân là rời cái này a xa xôi khoảng cách nhìn thoáng qua, nữ nhân này trên người kinh diễm cảm giác liền đã muốn để Dịch Thánh cơ hồ muốn thét lên lên tiếng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như bắt lửa một dạng, vô cùng khát nước. Nữ nhân này trên thân thật giống như có một loại trời sinh chính là nam nhân khắc tinh một dạng ma lực, để tất cả nam nhân gặp được lần đầu tiên liền khó mà để cho người ta con mắt từ nơi này nữ nhân trên thân rời đi. Dịch Thánh đột nhiên cảm thấy trái tim của mình cũng không có đau như vậy, thương thế trên người cũng toàn bộ quên sạch sành sanh. Kỳ thật ta cảm thấy đi tới nơi này, chúng ta mỗi người đều là cựu tử nhất sinh, vừa mới là ta không đối không nên nói với ngươi loại lời này. Dịch Thánh bỗng nhiên đối với Giang Nguyên nói ra, ta cảm thấy hay là để ta đi tìm tòi hư thực tương đối tốt. Ân, ngươi vừa mới không phải còn nói không nguyện ý sao? Giang Nguyên nghe nói như thế, không khỏi có một ít hồ nghi nhìn Dịch Thánh một chút. Dịch Thánh không gì sánh được tự trách nói, kỳ thật ta vừa mới nghĩ lại một chút, ta thật sự là quá nhát gan. Chỉ là một chút thương thế mà thôi, vậy mà liền để cho ta đánh mất dũng khí, xem ra vừa mới ta đích xác là thật không tốt. Nhưng là hiện tại ta đã suy nghĩ hoàn tất, ta quyết định muốn đột phá bản thân, đi dũng cảm khiêu chiến bản thân. Dịch Thánh vừa nói một bên, trong lòng trên thực tế hồn nhi đều đã bị vừa mới cái kia trong gương nữ nhân câu đi. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình giống như tựa như là một con cá con cắn chúng trên móc con cá một dạng, cũng không tiếp tục nguyện ý mở hai mắt ra. Chỉ là hắn là một cái nam nhân, bản năng bên trong liền muốn đi gặp đến nữ nhân này. Mà Dịch Thánh trong lòng không nguyện ý thẳng thắn, thì là trong lòng của hắn trên thực tế có một ít đối với Giang Nguyên tự ti. Thậm chí trong lòng của hắn đầu loáng thoáng sợ sệt Giang Nguyên sẽ đoạt trước một bước chiếm được nữ nhân này hảo cảm. Bởi vậy Dịch Thánh cho dù là trái tim của mình có tổn thương tình huống dưới, ý nguyên quyết định lập tức xuất phát. Một số thời khắc trên thực tế lòng người chính là bộ dáng này, người chết vì tiền chim chết vì ăn bất quá cũng như vậy mà thôi. Nếu cái dạng này lời nói, như vậy ngươi liền đi đi. Giang Nguyên mặc dù trên thực tế cũng điều ra tới một chút mánh khỏe, bất quá hắn cũng không có gì cái gọi là nhẹ gật đầu. Tấm gương này địa ngục, trên thực tế tính nguy hiểm vô cùng cao. Để ra hỏa này giúp mình tìm kiếm đường, cho dù hắn ăn một chút thua thiệt, cũng là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Dịch Thánh cũng là có một chút sợ sệt. Chỉ bất quá khi hắn nhớ tới vừa mới nhìn thoáng qua kia tuyệt đại giai nhân đằng sau, trong đầu của hắn lập tức liền đem cái gọi là sợ sệt cảm xúc quên sạch sành sanh. Có đôi khi sắc đẹp lực sát thương trên thực tế so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Có chút nam nhân trời sinh chính là bộ dáng này, sắc đẹp trước mắt thời điểm, nhưng thật ra là không có cách nào chống cự được loại này cảm giác mãnh liệt. Dịch Thánh đưa tay đụng vào tại tấm gương phong ấn bên trên, lập tức không thể tưởng tượng nổi biến hóa sinh ra. Một mặt này lại một mặt trên gương vậy mà dần dần xuất hiện từng đạo hình ảnh. Hình ảnh chủ nhân chính là vừa mới nắm tay đụng vào tại bọn hắn phía trên Dịch Thánh. Xem ra chỉ cần ai đưa tay chạm đến phong ấn này, như vậy trong gương sẽ xuất hiện liên quan tới người này hình ảnh. Giang Nguyên thấy cảnh ấy, trong lòng cũng đại khái có quyết đoán. Như vậy những hình ảnh này lại đại biểu cho cái gì đâu? Giang Nguyên tĩnh quyết tâm đến cẩn thận quan sát trong gương hình ảnh. Trong gương, cơ hồ chính là Dịch Thánh từ nhỏ đến lớn nhân sinh. Vô luận là khi còn bé hay là trưởng thành, cơ hồ mỗi một cái tuổi trẻ hắn đều có hình ảnh. Chỉ bất quá những hình ảnh này tựa hồ cũng không phải chính diện tin tức, toàn bộ đều là một chút mặt trái tin tức. Tỷ như Dịch Thánh 6 tuổi năm đó hoàn toàn chính là một con gấu con. Vì trả thù cha của mình không để cho hắn ăn đồ ăn vặt, liền các loại vu oan hãm hại mình lão ba, thậm chí tại hắn lão mụ trước mặt không ngừng cáo cha hắn hát trạm, nói cha hắn đặc biệt ưa thích tại trên đường gái nhìn mỹ nữ. 12 tuổi năm đó, Dịch Thánh không cẩn thận phá vỡ trong nhà chân quý đồ sứ, vì để tránh cho chính mình đụng phải người trong nhà trừng phạt, liền vu oan hãm hại cho sát vách nhà hàng xóm Tiểu Hải. Chuyện này hậu quả cũng trực tiếp đưa đến sát vách nhà hàng xóm Tiểu Hải, khi hắn coi là lá thầm cựu đại hận một dạng địch nhân. 16 tuổi năm đó, Dịch Thánh có thứ nhất cái ưa thích nữ hải tử. Nhưng mà nữ hải tử này lại là khởi nguyên vị diện bên trong tiếng tăm lừng lẫy nữ đế nữ nhi. Cái dạng này nữ nhân tự nhiên không có khả năng để ý hắn. Mọi loại thất lạc phía dưới hắn, lại là lựa chọn nữ hải này quê mật để làm thay mặt bữa ăn. Chuyện này kết quả sau cùng chính là Dịch Thánh bị phát hiện chính mình tiểu tâm tư, đến mức chọc tới một hồi nhiễu loạn lớn. 22 tuổi năm, Dịch Thánh vẫn như cũng là tặc tâm bất tử, ý đồ ngăn cơn sóng dữ đem nữ đế nữ nhi một lần nữa bỏ vào trong túi. Làm sao cũng là bị tình địch của mình cho sống sờ sờ đánh phế đi, trên giường chờ đợi tiếp cận nửa năm. Chuyện này qua đi, Dịch Thánh dứt khoát ngơ ngơ ngác ngác hơn phân nửa năm. Tấm gương trong địa ngục, giam giữ lấy nữ bộ sư phụ phong ấn trên mặt kính, không ngừng luân hồi phát hình, có quan hệ với Dịch Thánh hình ảnh. Nữ bộ gặp được cái này một chút liên quan tới Dịch Thánh dơ bẩn hình ảnh, nhịn không được lấy một loại không gì sánh được ánh mắt kinh bị nhìn hắn một cái. Sau đó vô ý thức cách hắn xa một chút khoảng cách. Nữ bộ trên mặt biểu lộ phảng phất ngay tại nói, ngươi cái này mấy thứ bẩn thỉu. Giang Nguyên nhìn những hình ảnh này, cũng là không khỏi như có điều suy nghĩ. Nguyên lai tấm gương này địa ngục, trên thực tế tấm gương tác dụng là cái dạng này. Tấm gương trong địa ngục liên quan tới chính mình hết thảy đều không có bí mật. Vô luận là tốt sự tình hay là chuyện xấu, đều sẽ giống như là người soi gương một dạng, toàn bộ đều hiện lên tại những tấm gương này phía trên. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, dáng vẻ như vậy địa phương trên thực tế muốn so chảo dầu địa ngục còn muốn đáng sợ nhiều. Một người khó khăn nhất trên thực tế chính là đối mặt nội tâm của mình. Đem nội tâm của mình từng bước phân tích ra, trên thực tế là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Dịch Thánh càng là trực tiếp ngơ, cảm giác cả người đầu đều muốn đã nứt ra một dạng. Lịch sử đen. Những này hoàn toàn đều là hắn lịch sử đen. Những chuyện này cho dù là người khác đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý cùng người khác nói ra tới. Nhưng là hiện tại không nghĩ tới cái này, một chút tấm gương lại là trực tiếp tại trong nội tâm của hắn phủ đuổi ký ức toàn bộ đều hiện lên. Có đôi khi đối mặt những người khác kỳ thật không phải một việc khó khăn, chân chính khó khăn sự tình là đối mặt chính mình. Nhất là một loại này lịch sử đen một dạng ký ức, kỳ thật không có bao nhiêu người nguyện ý chủ động nhớ lại. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái này một cái tấm gương trong địa ngục, mỗi người cũng không có cách nào chạy trốn được chính mình trong nội tâm những này lịch sử đen. Dịch Thánh hiện tại cảm giác mình chính là một cái hiển nhiên thằng hề, tại trước mặt mọi người bị tất cả mọi người biết chính mình lịch sử đen. người hết thể sẽ chết hai lần, một lần là sống để ý trên ý nghĩa tử vong, một lần khác thì là xã hội trên ý nghĩa tử vong. Dịch Thánh cảm thấy mình đã xã tử đến không có khả năng chết lại. Trái tim của ta đột nhiên cảm giác được đau quá, ta cảm thấy chính mình cần lại nghỉ ngơi một hồi. Dịch Thánh bưng bít lấy trái tim của mình vị trí, đông nhiên nằm xuống kêu rên không thôi. Quả nhiên vừa mới cửa địa ngục công kích không có đơn giản như vậy à, nó không đơn thuần là quán xuyên trái tim của ta mà thôi, đồng thời còn đối ta trái tim tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Giang Nguyên hơi có một ít im lặng nhìn hắn một cái. Giang Nguyên tự nhiên biết Dịch Thánh mất mặt, cho nên định tìm cái cơ trở lại trong tiểu thế giới của mình đầu. Được chưa, vậy ngươi về tới trước đi. Giang Nguyên nếu mục đích của mình đã đạt đến, liền cũng đem hắn thu nhập chính mình trong tiểu thế giới. Dịch Thánh một lần nữa về tới Giang Nguyên trong tiểu thế giới dưỡng thương. Chỉ bất quá hắn lần này lựa chọn một thân một mình, lựa chọn một cái cực kỳ yên lặng trong góc dưỡng thương. Dù sao vừa mới bộ kia hình ảnh, chính mình lịch sử đen bị đương chúng công khai đi ra, trên thực tế hắn hận không thể tìm địa động trực tiếp chui vào. Cái này đối với hắn tâm lý thương tích thật sự là có chút quá lớn, cho nên dự định chính mình tự bế một chút. Dịch Thánh về tới Giang Nguyên tiểu thế giới đằng sau, Giang Nguyên không khỏi bất đắc dĩ cùng nữ buộc đối mặt mà một chút. Hiện tại ngươi biết nơi này quy tắc đi. Giang Nguyên bất đắc dĩ khoát tay áo. Ân, chính là liên quan tới chính mình trước kia sâu trong nội tâm ký ức, đều sẽ hiện lên ở những tấm gương này bên trên nữ buộc trên mặt biểu lộ cũng là dị thường đặc sắc đứng lên. Chính diện ứng đối trong nội tâm của mình mặt tâm u, thật sự là một chuyện rất thống khổ. Nhưng là vì tựa như sư phụ của ta những chuyện này, ta cảm thấy ta cũng có thể thừa nhận được. Nữ buộc vừa nghĩ tới sư phụ của mình, liền do một cỗ nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Nàng lập tức đưa tay đụng vào tại tấm gương phong ấn bên trên, lập tức từng đạo hình ảnh cũng hiện ra tại những tấm gương này. Chương 896, cô độc nguy cơ chương 896, cô độc nguy cơ nữ buộc vô cùng khẩn trương đem tay của mình chạm đến tại những tấm gương này bên trên. Mặc dù biết chính mình chạm đến những tấm gương này phong ấn đằng sau sẽ phát sinh một ít chuyện gì, nhưng là vì cứu vớt sư phụ của mình, nữ buộc vẫn như cũng là quyết định lựa chọn làm như vậy. Sư phụ hai chữ này đối với nàng tới nói không hề chỉ là ở một phương diện khác dạy nàng thành tài lao sư, càng là một cái cùng loại với mẫu thân một dạng tồn tại. Bởi vậy vì cứu vớt bên dưới sư phụ của nàng, kỳ thật nữ buộc trong đầu là nguyện ý bước lên trọng đại nguy hiểm. Bất quá người chuyện khó khăn nhất, trên thực tế chính là chân chính chính đối mặt chính mình. Một người nhân sinh luôn luôn có tốt có xấu, mỗi người luôn luôn theo bản năng đi nhớ kỹ tốt sự tình, sau đó đi lãng quên rơi chuyện không tốt. Nhưng là hiện tại cái này một cái tấm gương địa ngục lại là ép buộc mỗi người đi hồi ức từ bản thân lịch sử đen. Dáng vẻ như vậy sự tình trên thực tế là vô cùng tàn nhẫn. Nói thực ra, nếu như không phải là vì sư phụ của mình, liền xem như đánh chết nữ buộc, nàng cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Mà nương theo lấy nữ buộc động tác, trên gương cũng là dần dần xuất hiện từng đạo hình ảnh. Đồng dạng là nữ buộc nhân sinh từng cái giai đoạn hình ảnh toàn bộ đều có. Giang Nguyên ánh mắt cũng là không khỏi bị cái này một chút trên gương hình ảnh hấp dẫn. Cũng không phải bởi vì Giang Nguyên có cái gì nhìn trộm người khác tư ẩn đam mê, mà là bởi vì tấm gương này trong phong ấn, trên thực tế mỗi người trước mắt đều sẽ ép buộc tính bị những tấm gương này bên trên hình ảnh hấp dẫn. Bất quá liên quan người khác sâu trong nội tâm sự tình, kỳ thật tựa như là một khỏa lại một khỏa địa lôi. Ngay bình thường, Giang Nguyên rất không có khả năng sẽ đi làm loại này giẫm lôi sự tình, cũng chính là rất không có khả năng sẽ tận lực thăm dò người khác sâu trong nội tâm những này lịch sử đen. Nhưng là tình huống của hôm nay xác thực không giống nhau lắm, tại cái này một cái tấm gương địa ngục ở trong, hết thảy đều là khác thường để ý, dù sao tấm gương trong thế giới bản thân trên thực tế cùng chân thực bản thân, phương hướng luôn luôn tương phản. Nữ buộc nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, cả người khí chất trên người tựa như là một cái phi thường sợ hãi người xa lạ mèo con. Một số thời khắc, một người cho dù có được vô cùng cường đại nội tâm, có thể đối mặt với rất nhiều sóng gió cùng ngăn trở, nhưng là duy trì có đối mặt với bản thân thời điểm, cũng sẽ lộ ra khiếp đảm một mặt. Tấm gương này địa ngục phong ấn, nếu như muốn giải khai lời nói, hẳn là cần chúng ta chân chính đối mặt bản thân. Giang Nguyên hít một hơi, cổ vũ nữ buộc đạo: "Nếu như ngươi thật muốn cứu bên dưới sư phụ của ngươi lời nói, ngươi nhất định phải đối mặt nội tâm của mình." Nữ buộc nguyên bản còn có một số cảm giác sợ hãi, không để cho nàng quá dám mở ra ánh mắt của mình, nhưng khi Giang Nguyên nâng lên sư phụ của mình đằng sau, nữ phó nhân chính là lựa chọn run rẩy rẩy mở ra cặp mắt của mình. Mà trước mắt trên gương từng màn, cũng là lập tức để nàng hai mắt tối sầm. Tuổi thơ lúc nữ buộc cũng chính là 6 tuổi khoảng chừng bộ dáng, chính là một cái phi thường nhu thuận người ưa thích nữ hài tử, nhưng là tính cách nhu thuận, loại chuyện này trên thực tế có đôi khi cũng không nhất định là một chuyện tốt. Kỳ thật nữ buộc nguyên bản cũng không có một bộ này trang phục nữ buộc, thuần túy là bởi vì sư phụ của nàng ác thú vị đưa đến. Tại trên gương trong tấm hình, nữ buộc sư phụ tựa hồ là một tên thích vô cùng nữ buộc kẻ yêu thích. Bởi vậy cố ý cho nàng định chế rất nhiều trang phục nữ buộc. Đối với điểm này, trên thực tế nữ buộc trong đầu là phi thường mâu thuẫn. Nhưng là bởi vì nữ buộc, trên thực tế bởi vì tính cách tương đối nhu thuận nguyên nhân, cũng không hiểu nhiều phải đi cự tuyệt người khác. Cũng liền vì vậy mà từ từ quen thuộc cái này một thân trang phục nữ buộc. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nữ buộc thường xuyên cố ý cho mình sư phụ chế tạo một chút phiền toái. 16 tuổi thời điểm, nữ buộc như cũng đang cố ý cùng mình sư phụ âm thầm lặng lẽ đối nghịch. Chỉ là đáng tiếc là nữ buộc sư phụ bởi vì một trận ngoại ý muốn nguyên nhân mà rơi vào 12 thiên quân một trong chi phối thiên quân trong cạm bẫy, đến mức lâm vào ngũ lao sơn 18 tầng trong địa ngục. Làm nữ buộc hồi ức tiến hành đến nơi này, tinh thần của nàng liền triệt để, không có cách nào thừa nhận được loại thống khổ này hồi ức tàn phá, từ từ bắt đầu có một ít dấu hiệu sụp đổ. Nữ buộc lấy tay bưng bít lấy đầu của mình, liều mạng muốn chống lại, muốn chịu được lấy tấm gương này địa ngục đối với nàng uy áp. Nhưng rất đáng tiếc là, nhiều khi chân chính có thể phá hủy tàn phá một người, cũng không phải là ngoại giới cái gọi là công kích, mà là một người phát ra từ nội tâm hồi ức. nếu như khi đó ta cường đại tới đâu một chút, có phải hay không liền có thể bảo hộ được sư phụ đâu? Nữ bộc vô cùng thống khổ tự lẩm bẩm. Tấm gương địa ngục xuất hiện lại nàng hồi ức, triệt để khiến cho nàng tiến nhập trận kia thống khổ ký ức thời gian cùng trong không gian. Cái này cũng không mẹn mẹn chỉ là một loại thật đơn giản ảo giác, khiến người về tới ký ức trong không gian. Tấm gương địa ngục làm 12 thiên quân liên hợp sáng tác đi ra không gian, có được có thể triệt để tỉnh lại người thống khổ ý thức công năng. Trên thực tế mẹn mẹn lấy tính nguy hiểm đến luận đến lời nói, chỉ sợ tầng trên chảo dầu địa ngục căn bản còn kém rất rất xa tầng này tấm gương địa ngục 1/10. Nữ bộc thống khổ ký ức giống như thủy triều không ngừng hướng về nàng của tới. Mà hết thể này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Giang Nguyên mắt sáng như đuốc, đi theo tấm gương kia phía trên hình ảnh. Liên quan tới nữ bộc thống khổ ký ức một lần lại một lần, giống như là một trận phim một dạng, không ngừng tại những tấm gương này phía trên không ngừng lặp lại vừa đi vừa về phát ra. Một lần, hai lần, ba lần. Phản phất như là một trận vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi một dạng. Mà tại trận này trong luân hồi, nữ bộc sẽ không ngừng mà cảm nhận được chính mình thống khổ trong trí nhớ cảm giác tuyệt vọng tụ. Mất đi sư phụ mình thống khổ tư vị, nàng sẽ một lần lại một lần phẩm thường. Cảm giác này thật sự là không thua gì một trận cực kỳ thống khổ cực hình. Giang Nguyên nhìn xem nữ bộc trên mặt biểu lộ càng ngày càng thống khổ cùng tuyệt vọng, tựa như là một đóa dần dần đóa hoa tàn lụi, cũng không khỏi trong lòng sinh ra vẻ bất nhẫn. Để tay lên ngực tự hỏi, Giang Nguyên trên thực tế cũng có được một chút thống khổ nhất hồi ức. Trong đó có hai chuyện để Giang Nguyên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Tại thời còn học sinh, bởi vì quyết định vận mệnh trận kia khảo thí, Giang Nguyên phát huy cũng không lý tưởng, bởi vậy hắn thật sự là có thống khổ hồi lâu. Thứ hai sự kiện thì là chính mình đã từng yêu một nữ nhân, đối với mình đưa ra chia tay trong nháy mắt đó. Một khắc này thiên địa phảng phất đều lật úp, bầu trời tựa như là tiết áp hồng thủy một dạng, điên cuồng mãnh liệt nước mưa. Loại cảm giác này đại khái chỉ có tại trong đêm lật qua lật lại ngủ không yên người mới có thể trải nghiệm được. Cái này một chút thống khổ ký ức, trên thực tế đang phát sinh một khắc này, đích thật là khiến người ta cảm thấy tê tâm liệt phế, lòng chua xót khó tả. Bất quá tốt xấu người là có một loại cực kỳ tốt năng lực, đó chính là lựa chọn lãng quên. Rất nhiều người luôn luôn nói mình trí nhớ quá kém, cười nhạo mình không quá thông minh. Nhưng là không quá thông minh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, sao lại không phải một loại sự tình tốt đâu? Một người nếu như thật sự là quá thông minh, đem chính mình hết thảy ký ức đều nhớ nhất thanh nhị sở, như vậy chẳng phải là sẽ không ngừng lặp lại lấy thống khổ ký ức? Cái này cũng thực sự chưa chắc là một chuyện tốt. Cái này một cái tấm gương địa ngục đích thật là so chảo dầu địa ngục lợi hại hơn rất nhiều. Giang Nguyên giờ khắc này thật sâu cảm nhận được tấm gương địa ngục uy lực. Nguyên bản hắn còn cho là cái này một cái toàn bộ đều là tấm gương thế giới, cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao chảo dầu địa ngục khủng bố, trên thực tế là rất dễ lý giải, cũng là phi thường trực quan. Chi rung động, nhiệt độ cao dọa người dầu ấm. Nếu để cho người thân thể tại ngụm này chảo dầu lớn bên trong lăn hơn mấy vòng, loại kia đau khổ kịch liệt, chắc là có thể làm cho đầu người đau muốn nức. Nhưng đổi một góc độ tới nói, loại thuyết pháp này cũng chỉ là một loại trên nhục thể tra tấn. Chân chính có thể tổn thương đến người, trên thực tế là một loại trên tinh thần tra tấn. Tấm gương này trong địa ngục không ngừng luân hồi phát hình mỗi người ở sâu trong nội tâm thống khổ nhất ký ức, không hề nghi ngờ chính là có thể thêm người tinh thần, gia nhập một cái tiếp cận với động không đáy bình thường được sâu. Một người một khi bị đủ loại tâm tình tiêu cực ăn mòn, như vậy tinh thần của hắn không hề nghi ngờ sẽ lâm vào một loại cực độ trạng thái không ổn định. Ủy khuất cô độc, thống khổ tịch mịch, đủ loại tâm tình tiêu cực quấn quanh lấy mặt trái thống khổ ký ức không ngừng quấn quanh ở nội tâm của người bên trong. Tấm gương này địa ngục tuyệt đối không thể khinh thường. Nữ bộc cho dù tâm trí vững như sắt thép, vì cứu vớt sư phụ của mình cũng không tiếp đặt mình vào nguy hiểm, nhưng là rất hiển nhiên cứu người không tự giác đánh giá thấp tấm gương địa ngục đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này nữ bộc, trước mắt của nàng không còn có bất kỳ rực rỡ sắc thái, chỉ còn lại có trống rỗng linh hồn. Chỉ vì bên người nàng tấm gương không ngừng lặp lại phát hình liên quan tới nàng tâm tình tiêu cực ký ức. Nữ bộc cũng từng bị người ta vu cáo qua, lâm vào qua một loại to lớn trong tuyệt vọng. Nàng cũng từng lâm vào qua thật sâu trong vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Những ký ức này kỳ thật mỗi người đều có, nhân sinh đại đa số thời điểm tựa như là một cái đỉnh sóng cùng ba cốc, mỗi người đều trải qua đỉnh sóng tự nhiên cũng trải qua ba cốc. Nhưng là người bình thường rất thông minh, học được quên đi những cái kia không tốt ký ức, luôn luôn nhớ kỹ những cái kia mỹ hảo hồi ức, bởi vậy mới có thể miệng cười thường mở. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, người bình thường nhưng thật ra là một loại phi thường giàu hoạt sinh vật, bọn hắn rất hiểu tự nhiên hơn, thoải mái hơn đi sinh hoạt. Cũng có lẽ giỏi về lãng quên, chính là người một loại bảo hộ tính bản nhân đi. Nhưng rất đáng tiếc là, tại tấm gương này địa ngục ở trong, mỗi người cũng không có cách nào chạy trốn chính mình tâm tình tiêu cực ký ức. Nữ bộc bờ môi đã triệt để đã mất đi huyết sắc. Nữ bộc trong trí nhớ, đủ loại tâm tình tiêu cực không ngừng công kích tới chính mình, lập tức giống như là một người đang đối mặt thiên quân vạn mã một dạng. Một người cô độc đứng lên là một loại như thế nào cảm thụ đâu, đại khái tựa như là trái tim bị móc giống một dạng, cả người ngực giống như bị đuổi một cái độc lớn, cảm thấy trên thế giới này hết thể nhân sự vật cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu đi. Nữ bộc trong đầu não tựa như là đồng thời phát hình rất nhiều bộ liên quan tới trong nội tâm nàng nhất âm u phương diện ký ức. Nữ bộc thường thường sẽ cùng người bên cạnh mình nói, chính mình là không có cha mẹ, từ nhỏ ở cô nhi viện lý trưởng lớn, ai cũng không biết cha mẹ của mình là ai. Nhưng kỳ thật nữ bộc là có cha mẹ ruột của mình. Chỉ bất quá lúc còn rất nhỏ, thân sinh phụ mẫu liền đem nữ bộc cho vứt bỏ mất rồi. Bởi vì hắn phụ mẫu đều là phi thường điển hình ma bài bạc, cực kỳ nóng lòng đánh bạc bên trong. Liền ngay cả nữ bộc sinh ra cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Đối với cái dạng này ký ức, trên thực tế nữ bộc chỉ hy vọng cả một đời cũng đừng ở cùng một chỗ. Bởi vì này sẽ để nàng cảm giác được một loại kém cảm giác, để nàng thậm chí hoài nghi mình đến tuột cùng phải chăng hẳn là xuất hiện trên thế giới này. Nữ bộc còn tưởng rằng những ký ức này đều đã bị chính mình triệt triệt để phong ấn lại, không bao giờ còn có thể lại nhớ lại đứng lên. Nhưng là tại cái này vô cùng kinh khủng tấm gương trong địa ngục, loại này mãnh liệt tinh thần tra tấn thật sự là để nàng lần nữa nhớ lại hết thảy. Điên cuồng tịch mịch cảm giác cơ hồ tựa như là một loại có thể ăn mòn người làn da, lột da người huyết nhục một dạng con độc tố. Có lỗi với ta khả năng chống đỡ không nổi đi nữ bột đống nhiên quay đầu hướng Giang Nguyên lộ ra một cái cơ hồ so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười. Ngay sau đó một giây sau, nữ bột trong ánh mắt liền triệt để đã mất đi hào quang, cả người cũng bắt đầu trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, đứng lên tựa như là một đóa đã mất đi nước thoải mái khô héo đóa hoa. Giang Nguyên vô bờ vai của nàng, ngay sau đó nữ bột ngắn ngủi tính hôn mê đi. Nếu không phải là Giang Nguyên động thủ cưỡng ép đình chỉ nữ bột tư duy, chỉ sợ nàng rất có thể sẽ biến thành một cái không có bất kỳ lý trí gì tên điên. Tấm gương này địa ngục phong ấn so trong tưởng tượng của ta còn gai góc hơn nhiều. Giang Nguyên nhíu mày, vốn cho là dịch thánh loại biểu lộ kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì mất mặt xấu hổ mà thôi, không nghĩ tới lại còn có huyền cơ khác. Kỳ thật trải qua vừa mới dịch thánh biểu hiện, Giang Nguyên chỉ cảm thấy cái này địa ngục không khí số lượng cũng chỉ bất quá chỉ là có thể đào ra người nội tâm chỗ sâu lịch sử đen, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được xấu hổ cùng ảo não. Nhưng là trải qua nữ bộ sự kiện đằng sau, Giang Nguyên lúc này mới ý thức được tấm gương này trong địa ngục, trên thực tế có càng thêm khắc sâu khủng bố. Một người kinh khủng nhất sự tình chẳng lẽ không phải là cô độc? Tấm gương này địa ngục lại có thể chiếu rọi ra người nội tâm chỗ sâu nhất là cô độc ký ức, khiến người ta triệt triệt để lâm vào một loại hư vô mờ mịt trong huyễn cảnh. Cô độc đến tột cùng là một loại tư vị gì đâu? Đại khái tựa như là cả người thân thể khí lực đều bị rút khô, toàn bộ thế giới đều cùng mình tựa như là có một tầng thật đáng buồn đấu, Trương Bân chính mình không còn có biện pháp cùng những người khác thành lập được bất kỳ liên hệ đi. Một loại này mãnh liệt cảm giác cô độc, tuyệt đối có thể để người ta lập tức nổi điên. Nguyên lai tầng này địa ngục là cao cấp nhất tinh thần tra tấn nha. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, như có điều suy nghĩ đến. Không biết ta lại có hay không có thể chịu được cái này một chút. Nếu như là bình thường người thấy được vừa mới nữ bộ thảm chẳng nói, chỉ sợ giờ phút này trong đầu cũng sẽ sinh ra một chút do dự cùng trốn tránh cảm xúc. Nhưng là Giang Nguyên từ khi tiếp xúc bảy con dịch đạo, nhất là bảy con thương truyền thừa đằng sau, cả người khí chất cùng tư duy hình thức đã có nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Dịch đạo bản thân liền là ẩn chứa giữa thiên địa hết thảy sự vật vận chuyển vô thượng đại đạo. Hiểu thấu đáo dịch đạo người, tâm linh đắm chìm tựa như là một vùng không có bất kỳ cái gì tạp chất nước suối. Giang Nguyên nhắm mắt lại, lấy tay sờ lấy tấm gương này phong ấn. Một mặt lại một mặt trên gương dần dần bày ra vô số mạng nhện bình thường khe hở, tựa như là căn bản không chịu nổi những hình ảnh này, một dạng toàn bộ đều phịch một tiếng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Chương 897, đánh vỡ quy tắc chương 897, đánh vỡ quy tắc Giang Nguyên tâm triệt triệt để đắm chìm tại một loại trống trải cảnh giới ở trong. Có đôi khi nếu như thử đem trái tim của chính mình triệt triệt để chạy không lời nói, thường thường có thể có được không tưởng tượng được thu hoạch. Thì như càng có trợ giúp đắm chìm tại dịch đạo bên trong. Dịch đạo, bản thân liền là giữa thiên địa tất cả đạo thống hợp thể. Giờ khắc này Giang Nguyên phảng phất chính là thiên địa vạn vật trong vũ trụ duy nhất một cái đặc thù nhất tồn tại. Ở phía sau hắn, vô số cái gương nhao nhao không chịu nổi trong tinh thần của hắn ký ức, mà không ngừng bắt đầu băng liệt phá toái. Nơi này là tấm gương địa ngục. Hết thảy tấm gương, trên thực tế là một loại có thể chuyên môn nhìn trộm ra nội tâm của người chỗ sâu, căn cứ vào ý thức mặt trái thể. Đối với người bình thường mà nói, cái này một chút tấm gương đơn giản tựa như là có thể điều động lên nội tâm của người bên trong mặt âm u một dạng đùa đòi mạng, đều sẽ đối với mình cảm giác được sợ sệt. Nhưng là tại Giang Nguyên trước mặt, cái này một chút tấm gương lại tựa như là cảnh tượng hư ảo một dạng, chỉ vì Giang Nguyên tâm triệt để chạy không. Từ từ, phong tỏa nữ bộ sư phụ phong ấn bị từng tầng mở ra. Nhưng là tấm gương này phong ấn lại là một cái bị nhân uy hiếp đến lãnh địa dã thú một dạng, lập tức sù lông. Chỉ vì Giang Nguyên kẻ xâm nhập này thật sự là quá mức cường đại. Tấm gương trong địa ngục đã rất nhiều kỳ nguyên, chưa bao giờ gặp cái dạng này người đến. Tâm nhược minh tính, trời sập cũng không sợ hãi. Giang Nguyên trong lòng triệt triệt để lâm vào dịch đạo bên trong. Người chớ xét thấy dòng nước, mà xét thấy chỉ thủy. Mẹ kỳ ổ xì xì. Nương theo lấy một sợi lại một sợi dịch đạo chân dài bị Giang Nguyên chỗ lĩnh hội, toàn bộ tấm gương trong địa ngục tấm gương bọn họ cũng không khỏi bắt đầu sợ hãi một hồi thức run rẩy. Bọn hắn loại này tiềm ẩn trời sinh chính là thông qua từng bước xâm chiếm sinh vật tinh thần, thông qua từng bước xâm chiếm sinh vật tâm tình tiêu cực mà sinh ra. Nhất là có mắt sinh vật, càng là bọn hắn loại này tồn tại mục tiêu. Bất luận cái gì có mắt sinh vật, trên thực tế đều có được không nhỏ linh tính, có được phi phàm trí tuệ. Nhưng có trí tuệ, trên thực tế có đôi khi cũng không nhất định là một kiện triệt triệt để chuyện tốt. Một âm một dương gọi là đạo. Sự vật đã có lấy mặt tốt, đương nhiên cũng liền có một mặt xấu. Sinh vật có phi phàm trí tuệ, nhưng cùng lúc cũng liền đại biểu cho cái này một cái sinh vật, trong nội tâm kiểu gì cũng sẽ dâng lên đủ loại cảm xúc. Tấm gương địa ngục chính là chuyên môn là một loại này sinh vật có trí khôn mà tồn tại địa ngục. Càng là thông minh sinh vật, càng là giàu có tình cảm cùng cảm xúc sinh vật đi tới tấm gương trong địa ngục liền càng là sẽ tựa như là một cái lâm vào giống như mạng nhện con mồi. Nhưng là cái này một cái Giang Nguyên đóng chặt hai con người, toàn thân dáng vẻ trang nghiêm, như là một tôn đến từ viễn cổ tiên thần. Tinh thần của hắn triệt triệt để tiến hành một trận thăng hoa. Mặc dù hắn có được phi phàm trí tuệ, nhưng lại đồng thời cũng có được vượt qua hết thảy tâm tình tiêu cực cứng cỏi tinh thần. Toàn bộ tấm gương địa ngục cũng bắt đầu sợ hãi lên loại tồn tại này, đây chính là bọn họ trời sinh khắc tinh. Mà không lâu lắm, tấm gương này trong phong ấn hết thảy mặt kính đều nhao nhao pha toái. Mặc dù bọn hắn rất muốn trước khi chết phản công, tựa như là một cái nhất định tử vong dã thú, cũng muốn gắt gao giãy giụa một phen. Đáng tiếc là, có được dịch đạo Giang Nguyên, căn bản không có khả năng cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là ngồi, liền đủ để phòng ngự được bất kỳ tinh thần công kích. Dịch đạo, kỳ thật từ một loại góc độ tới nói chính là một loại rất giản dị đạo, cũng chính là một loại rất đơn giản đạo. đại đạo đơn giản nhất, có đôi khi chỉ cần phản phát quy chân, liền có thể làm ra hoàn mỹ nhất phòng ngự. Cho dù là cái này một cái tấm gương địa ngục tinh thần công kích có mạnh đến đâu, nhưng chỉ cần phản phát quy chân, bình yên bất động, trên tinh thần công kích lại có thể nhịn được ai đây? Tấm gương địa ngục a, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ nơi này, nếu như không phải có nơi này, ta đối với dịch đạo trải nghiệm cùng lý giải có lẽ còn sẽ không tiến bộ như thế đột nhiên tăng mạnh. Giang Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn thật sự là cảm thấy trận này tấm gương địa ngục lữ trình chuyến đi này không tệ. Tâm tính của mình xuyên thấu qua những tấm gương này đạt được một trận phi phàm thăng hoa. Loại chỗ tốt này trên thực tế mảy may cũng không thua gì trên thực lực thực sự tăng lên. Dù sao trên thực tế rất nhiều người chính là thói quen từ phương diện tinh thần đối với người phát động công kích. Bởi vì cái gọi là giết người là bên dưới, công tâm là thượng sách. Biết được xảo diệu vận dụng giáp tâm đối với người phát động công kích cao thủ, trên thực tế cũng không phải số ít. Bất quá thủ đoạn tấn công như thế này, ngày sau chỉ sợ đối với Giang Nguyên không còn có thể đưa đến chút nào hiệu quả. Khi Giang Nguyên thưởng thức thu hoạch của mình, chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Ánh vào chính mình trong tầm mắt lại là một cái kiểu mị động lòng người trung niên mỹ phụ. Người thiếu phụ này ước chừng 30 ra mặt niên kỷ, cả người trên thân đều là một loại nữ nhân thành thục vật bị. Trên người nàng mặc một thân thật đơn giản màu đen ngai đeo quần trang, lại là bởi vì màu đen loại màu sắc này giàu có lấy thần bí lực hấp dẫn, khiến cho cả người tản ra một loại kỳ dị nguy hiểm mị lực. Giang Nguyên biết trước mắt nữ nhân này hẳn là nữ bộ sư phụ. Bất quá cho dù Giang Nguyên biết trước mắt nữ nhân này là ai, nhưng là thấy đến nàng một khắc này cũng sẽ có điểm âm thầm biết hầu có một ít phát khô. Một số thời khắc, trên thực tế Giang Nguyên cũng không biết vì cái gì một chút chính mình nhìn thấy một chút lớn tuổi, có vận vị nữ nhân liền sẽ có chút thiết hầu phát khô. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền sẽ có một chút tâm động, khả năng đây chính là nam nhân bệnh chung đi. Mà cái này một cái trung niên mỹ phụ thoát khốn đằng sau, nhìn thấy Giang Nguyên lần đầu tiên, lại là không khỏi khỏe mắt ở giữa lộ ra một sợi như có như không thần bí ý cười. Cảm ơn ngươi cứu ra ta, trung niên mỹ phụ mỉm cười, lễ phép thi cái lễ. Tuổi còn trẻ nhưng lại có lợi hại như vậy bản sự, có thể tại tấm gương trong địa ngục tới lui tự nhiên, quả nhiên là bất phàm. Tại hạ cũng bất quá là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Giang Nguyên cũng không biết sao bị trung niên mỹ phụ này một phen tán dương, trong đầu lại là không khỏi có chút vui mừng. Nếu như muốn tạ ơn, ngươi liền cảm ơn ngươi đồ đệ, cái kia mặc trang phục nữ bộc nữ nhân đi. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, lại là vui vẻ nói, nguyên lai là đồ đệ của ta bằng hữu. Giang Nguyên khoát tay áo, nói bằng hữu ngược lại là không gọi được, ta cùng nàng chỉ là một loại tạm thời quan hệ. Ta gọi Ôn Mệnh Quỳnh, ngươi có thể gọi ta Ôn gì? Trung niên mỹ phụ mỉm cười, rất thông minh không có tại cái vấn đề này bên trên dây dưa tiếp, mà là khai thác tự giới thiệu. Ôn gì? Nghe xưng hô này, Giang Nguyên trong đầu cũng sẽ không khỏi hơi động một chút. Bình thường sẽ không có người trực tiếp gọi đối phương a gì đi. Giang Nguyên trong đầu không khỏi chậm rãi dâng lên một cái dấu hỏi. Ôn gì trung niên mỹ phụ này, nhìn xem ánh mắt của mình trên thực tế có một ít không giống bình thường. Có chút giống là nhìn xem một cái lao bằng hưu, lại có chút giống như là nhìn xem một cái quái vật. Giang Nguyên không khỏi im lặng. Cái này Ôn Di trung niên mỹ phụ trên thân, chỉ sợ cũng có được một số bí mật, mà lại cái này một số bí mật hay là liên quan tới chính mình. Nhưng là Ôn Di nếu không muốn nói với chính mình, nghĩ như vậy tất chính mình cho dù đặt câu hỏi, nàng cũng sẽ không nói. Giang Nguyên lắc đầu, lựa chọn cắt vào chính để nói, ngươi biết tầng này tấm gương trong địa ngục giam giữ lấy 7 con sao? Tìm kiếm 7 con, trên thực tế vẫn như cũng là Giang Nguyên tại tầng này trong địa ngục chuyện phải làm. Phải biết, ở trên một tầng trong địa ngục, Giang Nguyên thông qua 7 con thương truyền thừa, liền đã để cho mình đạt được tiến bộ cực lớn. Nhất là tiên tri kiếm hồn chất biến thăng hoa, càng làm cho Giang Nguyên làm việc thuận tiện không ít. Bất quá cho dù thiên chi kiếm hồn thu được thăng cấp, nhưng là tại tầng này tấm gương trong địa ngục, nhưng cũng là khó mà đo lường tính toán ra 7 con vị trí cụ thể. Có lẽ là bởi vì lúc trước giam giữ 7 con đám người kia đặc biệt làm một chút thủ đoạn đặc thù. Càng là độ khó càng cao địa ngục, giam giữ lấy 7 con thực lực hiển nhiên cũng liền càng mạnh, tính uy hiếp cũng liền càng lớn. Cũng bởi vậy, những người kia bố trí tới thủ đoạn cũng liền càng thêm phức tạp. Mặc dù thiên chi kiếm hồn có thể trong thời gian ngắn, tại chảo dầu trong địa ngục đo lường tính toán ra 7 con thương vị trí, nhưng là tại tấm gương trong địa ngục xác thực cần hao phí hơn thời gian dài. Mà thời gian hiện tại chính là đồ vật quý giá nhất. Thời gian chính là sinh mệnh, đây tuyệt đối không phải một câu nói ngoa. Dù sao Ngũ Lao Sơn 18 tầng địa ngục, cho dù là có to lớn quyền lực nội bộ tranh đấu, nhưng là loại tranh đấu này cũng là có nhất định hạn mức cao nhất. Nếu như mình không có cách nào, tại thời gian nhất định bên trong, tận khả năng tìm tới nhiều 7 con lời nói, như vậy sự tình rất có thể liền sẽ diễn biến thành toàn bộ 18 tầng địa ngục cao tầng ra tay với mình. Cho nên bây giờ chọn lựa giải quyết dứt khoát mới là tốt nhất sự tình. Ôn Di nghe được Giang Nguyên vấn đề, không khỏi trầm ngâm một lát. Nàng chậm rãi nói, "Đã ngươi đã cứu ta tính mệnh, như vậy ta trả lại ngươi ân tình tự nhiên cũng là nên." Nghe nói biết, tại tấm gương này địa ngục cuối cùng, hoàn toàn chính xác giam giữ lấy một vị tên là Trọng Người. Người này hẳn là cái gọi là 7 con đi. Giang Nguyên nghe được liên quan tới 7 con tin tức, nhịn không được nắm chặt chính mình quyền tâm. Nếu như lại giải cứu ra một vị 7 con lời nói, chính mình dịch đạo không hề nghi ngờ lại có thể thu được một lần to lớn thăng cấp. Giang Nguyên biết rõ giờ phút này thời gian chính là sinh mệnh, bởi vậy nhanh chóng cùng Ôn Di triển khai hành động. Chỉ bất quá muốn cuối cùng tấm gương này địa ngục cuối cùng, rất hiển nhiên là cần thời gian nhất định. Cho dù Giang Nguyên thực lực hôm nay xưa đâu bằng này, vận chuyển thăng cấp qua đi gió chi kiếm hồn tốc độ nhanh kinh người, nhưng là cũng cần thời gian nhất định tại tấm gương này trong địa ngục ghé qua. Ôn Di tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người, sau lưng của nàng triển khai một đạo cầu vồng cánh chim, mảy may cũng không thể so với Giang Nguyên tốc độ chậm hơn bao nhiêu. Bất quá Ôn Di tựa hồ tương đương không có kiên nhẫn bộ dáng, tại cao tốc phi hành một hồi đằng sau, liền thoáng ngáp một cái, cảm giác có một ít buồn bực ngắn ngẩm. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì nha? Ôn Di đột nhiên hỏi. Giang Nguyên. Giang Nguyên nói đơn giản đến. Đoạn phi hành này thời gian cực kỳ nhàm chán đâu, không bằng ngươi theo giúp ta tâm sự thế nào? Ôn Di nhuyễn miệng cười nói. Giang Nguyên trong đầu không khỏi trợn trắng mắt. Nữ nhân trên thực tế chính là bộ dáng này, sợ nhất sự tình chính là cô độc cùng tịch mịch, còn có chính là nhàm chán. Những tâm tình này đối với nam nhân mà nói có lẽ là có thể chịu được, nhưng là đối với một nữ nhân mà nói, những tâm tình này liền tựa như là độc dược một dạng, căn bản không có biện pháp nhẫn lại. Tốt lắm. Giang Nguyên cũng không khỏi phải đáp ứng số dưới. Dù sao hiện tại trong đội ngũ của mình hay là cần một chút nhân tài. Chính mình làm cho này chi đoàn đội lãnh tụ, luôn luôn cần chiếu cố trong đoàn đội thành viên cảm xúc. Huống chi, ai cũng không biết một nữ nhân cảm xúc tại không có bị chiếu cố tốt tình huống dưới, sẽ làm ra bộ dáng gì sự tình. Hiện tại có thể không cho phép xuất hiện yêu thiêu thân gì a? Giang Nguyên đấy lòng yên lặng muốn. Ngươi biết tại sao phải bị bắt nhập tấm gương này trong địa ngục tới sao? Ôn Di lộ ra một sợi thần bí ý cười. Dựa theo đồ đệ của ngươi nữ bộ thuyết pháp, ngươi hẳn là bị hãm hại. Giang Nguyên hồi đáp. Loại thuyết pháp này kỳ thật chỉ là ta lừa nàng. Ôn Di đột nhiên tới gần Giang Nguyên, ở bên tai của hắn thấp giọng nói. Kỳ thật không phải a. Vậy thì vì cái gì đâu? Giang Nguyên trong đầu cũng không biết vì cái gì, đột nhiên một trận nhảy lên. Đã từng ta bởi vì cực độ khát vọng đạt được dung nhan không bao giờ già, bởi vậy ta từng hướng mệnh vận tiên quân cầu qua một quẻ. Hắn chính miệng nói cho ta biết, nếu như ta nguyện ý đi vào tấm gương này địa ngục lời nói, liền sẽ có một vị có thể thực hiện nguyện vọng của ta người xuất hiện. Ôn Di cười cười nói, dung nhan không bao giờ già. Nghe câu nói này, Giang Nguyên trong đầu có chút lý giải. Dù sao đối với một nữ nhân tới nói, không thể nhất tiếp nhận sự tình chính là thời gian. Nói đúng ra là bởi vì thời gian mà dẫn đến các nàng dung nhan trở nên tuổi già sắp suy, cho nên cũng từng lưu hành qua một cái rộng làm người biết thuyết pháp, nữ nhân địch nhân lớn nhất chính là thời gian. Nhưng là nếu Ôn Di hướng mệnh vận thiên quân cầu quẻ kết quả, chính là chỉ cần nàng nguyện ý tiến vào tấm gương trong địa ngục bị phong ấn, liền sẽ có thể thực hiện nguyện vọng người xuất hiện. Chẳng lẽ nói chính mình trên thực tế chính là người kia sao? Mệnh vận thiên quân, hẳn là đây hết thảy hắn đã sớm có cảm ứng. Tại tấm gương trong địa ngục, cũng hẳn là một loại cực hình đi. Giang Nguyên trầm mặc một lát nói ra, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Ôn Di cơ hồ là lấy một loại không hề do dự ngữ khí nói ra, tại tấm gương trong địa ngục, mặc dù ta tùy thời tùy chỗ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cảm nhận được liên quan tới chính mình mà tâm u, trong nội tâm đứng trước tâm tình tiêu cực, nhưng là những thống khổ này cùng lĩnh bảo thanh xuân so ra, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới sự tình. Nghe Ôn Di chém đinh chặt sắt nói ra những lời này, Giang Nguyên cũng không khỏi lấy bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Một số thời khắc nam nhân trên thực tế là rất khó lý giải nữ nhân một chút ý nghĩ, cũng tỉ như giờ khắc này Giang Nguyên thực sự cũng vô pháp lý giải, làm sao lại có một nữ nhân sẽ vì chính mình vĩnh hằng thanh xuân nguyện vọng mà nguyện ý bao giờ cũng thừa nhận thống khổ tra tấn. Ngươi cảm thấy ta là có thể thực hiện ngươi vĩnh hằng thanh xuân nguyện vọng người sao? Giang Nguyên đột nhiên hỏi. Ta không biết. Ôn Di rất trực tiếp lắc đầu. Trên thực tế vĩnh bảo thanh xuân loại chuyện này cơ hồ đều là không thể nào. Trên thế giới này bất kỳ vật gì đều là có tự thân sinh mệnh tồn tại, tuyệt đối không có vĩnh hằng hai chữ. Một cái đồ hộp có kỳ bảo đảm chất lượng, một người sinh mệnh có tuổi thọ. Hết thể đều có thời gian dài hạn chế, đây mới là kỷ nguyên này trung cực quy tắc. Giang Nguyên đột nhiên nói ra, nếu như nói có người có thể đánh vỡ quy tắc này đâu? Ôn Di nghe vậy, không khỏi che miệng khẽ nở nụ cười, nói có thể đánh vỡ quy tắc này người, chỉ sợ hẳn là siêu việt kỷ nguyên này tồn tại. Chương 898, đột phá chương 898, đột phá. Ôn Di nhẹ nhàng tại Giang Nguyên bên tai nỉ nó nói. Trong giọng nói của nàng đầu tựa hồ là có thâm ý khác, chỉ bất quá cũng không tính công khai điểm phá, mà lại nói ở giữa, khỏe mắt của nàng đuôi lông mày cũng không khỏi đến nhiễm lên một sợi không hiểu ý cười. Giang Nguyên nghe những lời này trong đầu cũng không khỏi có chút cảm giác được có một ít dị dạng, đồng thời lấy một loại hơi mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Ôn Di một chút. Bởi vì Ôn Di ánh mắt cùng biểu lộ, thật sự là để Giang Nguyên nghĩ tới chính mình khi còn bé, mẹ của mình luôn luôn muốn đùa chính mình. Thế giới này hết thảy cố nhiên đều có trói buộc, nhưng là ta tin tưởng người khác nội tâm luôn luôn hướng tới tự do, luôn luôn có biện pháp đánh vỡ trói buộc. Giang Nguyên nói ra. Ôn Di nghe được hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm vui thích một chút. Hai người tề đầu tỉnh tiến tốc độ phi thường nhanh, rất nhanh liền đã tới tấm gương địa ngục chỗ sâu nhất. Cũng chính là giam giữ lấy bảy con một trong địa phương. Bảy con một trong, trọng. Chỉ cần có thể giải khai người này phong ấn, Giang Nguyên liền có thể thông qua truyền thừa của người này, lại một lần nữa thu hoạch được một lần chất biến thăng cấp. Dịch đạo uy lực vô tận, cho dù là 18 tầng địa ngục bên trong rất nhiều cao thủ chính là thiên quân dưới trướng nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng là bọn hắn cũng hoàn toàn không cách nào làm sao Giang Nguyên. Một khi người nhà có thể lần nữa đem chính mình dịch đạo tiến hành thăng cấp, như vậy chính mình cầm tới đế binh năm chắc liền lớn thêm không ít. Đến lúc đó chỉ cần có thể đem đế binh chữa trị tốt, Giang Nguyên liền có thể có được đủ để cùng thiên quân tiến hành chính diện tác chiến thực lực kinh khủng. Đến lúc đó trời đất bao la, tùy ý chính mình tùy ý vắng lai, lại không lo đắc tội bất luận kẻ nào. Loại kia cuộc sống tự do kỳ thật mới là Giang Nguyên trong nội tâm chân chính hướng tới. Bằng không mà nói, một ngày cũng không đủ lực lượng, một ngày tại cái này khởi nguyên vị diện bên trong, liền có thiên quân trên đầu mình. Huống chi Giang Nguyên cố hương, thế giới nhân loại giờ phút này chính sắp đứng trước một trận tai họa ngập đầu. Nếu như Giang Nguyên không cách nào đạt được đế binh, chỉ sợ chư thiên trong vạn giới vô số cao thủ đều sẽ ùn ùn kéo đến. Nếu như ngươi muốn từ bỏ lời nói, tốt nhất hiện tại liền làm ra quyết định kỹ càng. Ôn Di nhìn xem phong ấn chư tử trọng địa phương, cũng không khỏi đến có chút cảm thấy có một ít khó giải quyết. Cái chỗ kia phong ấn quá cường đại, so với phong ấn ta địa phương uy lực muốn cường hãn gấp trăm lần không chỉ. Giang Nguyên không khỏi lâm vào một trận có chút trong trầm mặc. Trên thực tế hắn cũng biết tình huống hiện tại đã đến một cái vô cùng nguy hiểm tình trạng. Chư tử trọng phong ấn, mặc dù cùng ôn di cùng loại, nhưng là phong ấn tầng cấp hiển nhiên cao hơn được nhiều. Cho dù chính mình dịch đạo có thể trợ giúp chính mình, nhẹ nhõm cứu ôn di, nhưng là đối mặt với bảy con phong ấn chỉ sợ cũng không có như vậy an toàn. Dù sao bảy con vô cùng có khả năng chính là do thiên quân tự mình phong ấn. Thiên quân thủ bút xa xa không phải cao thủ bình thường đủ khả năng so sánh. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, mũi tên rời cũng không quay đầu lại. Vô luận ta ôm trong ngực loại điều nào tâm tình, cuối cùng rồi sẽ muốn đối mặt chính mình không có thể trốn tránh vận mệnh. Giang Nguyên hít sâu một hơi. Đã như vậy lời nói, ta không bằng ôm trong ngực dũng cảm tín niệm, dũng cảm đối mặt với đây hết thảy. Giang Nguyên câu nói này giống như là nói với người khác, nhưng cũng càng giống như là đối với hắn chính mình nói. Vừa dứt lời, Giang Nguyên liền hướng phía bảy con phong ấn dậm chân mà đi. Tiếng bước chân của hắn nói năng có khí phách hiện ra trong nội tâm của hắn, hiển nhiên đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Ôn Di thấy cảnh ấy, trong ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra một chút tán thưởng quan mang. Một người cường đại kỳ thật không hề chỉ là thực lực cường đại, càng nhiều thời điểm quyết định bởi tại một người nội tâm, đến tuột cùng phải chăng phong phú cường đại cùng an bình. Từ xưa đến nay, vô luận là bất kỳ một cái nào có đại thành tựu người, trong nội tâm đều có cường hãn vô cùng tinh thần tín niệm trụ cột. Tín niệm cảm giác lực lượng, thực sự tựa như là một cây trụ cột, chống đỡ lấy người tinh thần. Tại Giang Nguyên trên thân, Ôn Di nhìn ra một loại độc thuộc về nam nhân trách nhiệm. Loại này cường đại tín niệm cảm giác sẽ đưa đến phi thường có hiệu quả tác dụng. Qua nhiều năm như vậy, người rốt cục trở về a. Ánh mắt cùng tín niệm cùng năm đó kỳ thật cũng không có khác biệt. Ôn Di tự lẩm bẩm. Mà khi Giang Nguyên bước vào phong ấn bảy con tấm gương phong ấn lúc, một loại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt cảm thụ, không khỏi trong lòng của hắn đầu dâng lên. Vừa rồi đang giải cứu Ôn Di thời điểm, Giang Nguyên bèn bèn chỉ là chấn giữ lấy dịch đạo chi trùng chân ý, đem nội tâm của mình triệt triệt để chạy không, liền có thể chống cự lại hết thể tâm tình tiêu cực ăn mòn, không thể khiến cái này tấm gương đưa đến chút nào tác dụng. Nhưng là cái này một cái khi Giang Nguyên lại một lần nữa chuẩn bị vận chuyển lại dịch đạo chân ý thời điểm, lại phát hiện chúng quanh tấm gương lực lượng so với vừa rồi cường thế, thật sự là vượt qua gấp trăm lần. Những tấm gương này chất liệu cũng không biết là cái gì làm, so với vừa mới cái kia một chút thật sự là cường đại rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, Giang Nguyên trong nội tâm ký ức cùng cảm xúc cũng là bị cái này một chút tấm gương cho phản chiếu đi ra. Mà lại càng thêm làm cho người cảm giác được sợ hãi chính là, tại Giang Nguyên trong nội tâm dần dần xuất hiện một đạo quấy nhiễu được cực hạn thanh âm. "Ngươi tốt nha, bằng hữu của ta." Đạo thanh âm này vô cùng khó nghe, tựa như là khô cạn nhánh cây trên mặt đất không ngừng tìm tòi phát ra tới tạp âm. Cho dù Giang Nguyên muốn đem đoạn này thanh âm che đậy lại, nhưng cũng phát hiện không có chút nào biện pháp làm được. Rất hiển nhiên, đây chính là bảy con phong ấn chỗ đặc thù. So với vừa mới cái kia một chút, vẻn vẹn chỉ là điều động người tâm tình tiêu cực cùng ký ức tấm gương. Chỗ này đặc thù trong phong ấn, hiển nhiên có càng thêm lợi hại thủ đoạn. "Ngươi là ai?" Giang Nguyên hỏi. Đương theo lấy Giang Nguyên đạo này nghi vấn, tại Giang Nguyên trước mắt lập tức xuất hiện một mặt tấm gương màu bạc. Giang Nguyên soi vào gương, trong gương có một cái cùng mình giống nhau như đúc người. Nhưng một giây sau, trong gương Giang Nguyên lại là vươn một cái thực chất hóa bàn tay. Bàn tay này cùng Giang Nguyên không có bất kỳ cái gì khác nhau, cơ hồ tựa như là cùng một cái người nhân bản bàn tay một dạng. Mà càng thêm làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, trong gương không chỉ là vươn một bàn tay, càng là trực tiếp xuất hiện một cái cùng Giang Nguyên bản thể giống nhau như đúc người. "Ta chính là chính ngươi nha." Trong gương xuất hiện nam nhân này chậm rãi cười nói. Giang Nguyên cũng không khỏi đến mí mắt có chút nhảy một cái. Trước mắt nam nhân này từ đặc thù tấm gương màu bạc bên trong đi ra, mà tướng mạo của hắn, thanh âm, đặc thù, tựa hồ cũng cùng mình không có bất kỳ cái gì khác nhau. "Ngươi có thể gọi ta kính trong gương đi ra." Đặc thù người kính cười nói. "Không cần thần trương, chúng ta chỉ cần cùng một chỗ tâm sự là có thể, nơi này không có cái gì áp lực, cũng sẽ không điều động ngươi cái gọi là tâm tình tiêu cực cùng ký ức." Giang Nguyên nhìn xem kính, cái tên này gọi là kính nam nhân cùng mình giống nhau như lúc. Khi ánh mắt của mình chạm tới ánh mắt của hắn thời điểm, đơn giản tựa như là đang soi gương, nhìn xem trong gương chính mình. "Ngươi muốn cùng ta trò chuyện một chút cái gì?" Giang Nguyên mở miệng. "Không có cái gì mục đích chủ yếu, chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi." Kính lộ ra một sợi mỉm cười. Kính tiện tay lấy ra một mặt bốn phía vờn quanh tại Giang Nguyên bên người tấm gương, một mặt này tấm gương tựa như là ngay tại phát hình một bộ phim máy chiếu phim, phía trên ngay tại vừa đi vừa về phát hình một đoạn phim nữa. Đoạn này phim nữa chính là Giang Nguyên ký ức một trong. Đây là một đoạn đến từ Giang Nguyên ký ức tuổi thơ. Giang Nguyên trầm mặc, trong con mắt phản chiếu lấy là chính mình 8 tuổi lúc bộ dáng. Một người ở trường học cửa ra vào, nhìn xem những người khác phụ mẫu tiếp lấy nhà mình tiểu hài, vô cùng cao hứng về lấy nhà, mà chính mình lại chỉ có thể một người ở dưới ánh tà dương kéo lấy cái bóng thật dài, một mình cất bước về nhà. Giang Nguyên phụ thân rất sớm đã rời đi hắn, mà mẹ của hắn cũng bởi vì to lớn sinh hoạt áp lực, cần không ngừng làm việc, mà không có biện pháp thời thời khắc khắc chiếu cố hắn. Giang Nguyên biết mình phụ mẫu cũng không sai, một số thời khắc nhân lực là không có cách nào bù đắp được thiên mệnh. Tại một cái trong quá trình không có người nào là người xấu, chỉ là kết quả sau cùng, chỉ có thể là chính mình một mình thừa nhận mình. Có phụ mẫu quan tâm cảm giác của mình là cái dạng gì đây này? Sự nghi ngờ này đại khái là khốn nhiễu Giang Nguyên tuổi thơ một vấn đề lớn nhất. Khối này mặt kính tới lui lui phát hình ảnh, trên thực tế nội dung chính là Giang Nguyên một người hình ảnh. Phụ thân chính là chúng ta thần linh, nhưng là chúng ta thần linh nhưng cũng đã đem chúng ta từ bỏ kính lấy một loại khó mà diễn tả bằng lời hừng hực ngựa khí nói ra. Mẫu thân cũng đội vàng vào thế tục bên trong các loại sự vụ, không có thời gian để ý tới cảm thụ của chúng ta. Chúng ta cho tới nay đều là một người, cho tới nay tín ngưỡng giả người chỉ có chính chúng ta. Giang Nguyên mí mắt có chút buông xuống xuống dưới. Thật lâu, Giang Nguyên mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nói không có sai, ta tín ngưỡng cùng dựa vào người thật là chính ta. Kính cảm xúc đột nhiên càng thêm kích động, nói cho nên chúng ta cần gì phải vì cái gọi là thế giới loài người đi mạo hiểm lớn như vậy, đi tiến hành lớn như vậy đánh cờ. Thế giới này chưa từng có quản qua cảm thụ của chúng ta lại vì cái gì nhất định phải đi quan tâm thế giới này cảm thụ. Giang Nguyên thản nhiên nói, có một số việc cũng nên có người đi làm, nếu như ta không đi làm lời nói, những người khác cũng không có đầy đủ tư cách cùng năng lực đi làm. Nếu như liền ngay cả ta cũng sợ hãi cùng rút lui lời nói, như vậy ai có thể đến cho thế giới này mang đến hy vọng? Kính không khỏi thét to, không đối, ta cũng không tin ngươi có như thế vô tư. Thiên tính của con người chính là vì tư lợi, hiện tại ngươi đã thu được cường đại như vậy lực lượng, chỉ cần mặc kệ thế giới loài người chuyện, căn bản cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Vì cái gì ngươi không tuyển chọn đơn giản con đường, nhất định phải tuyển chọn một đầu khó khăn con đường đi đi. Giang Nguyên lại là lạnh lùng cười cười nói, người cố nhiên đều là ích kỷ, nhưng một người ích kỷ cũng không có nghĩa là hắn chỉ lo chính mình. Một người ích kỷ có thể diễn biến tiến hóa đến đối với một người gia đình chiếu cố, một người gia đình chiếu cố có thể đẩy lên một cái tộc đàn chiếu cố. Ta cố nhiên không có vĩ đại như vậy, nhưng ta cũng nhưng lại có chiếu cố gia đình tâm nguyện. Giang Nguyên đánh võ mồm, cùng Kính triển khai một trận vượt qua thời gian biện luận. Hai người tranh luận điểm liền ở chỗ phải chăng hẳn là vứt bỏ rơi thế giới loài người trách nhiệm. Kính lấy ra từng khối tấm gương, những tấm gương này bên trên toàn bộ đều là Giang Nguyên ký ức hình ảnh. Ngươi cẩn thận quay đầu một chút nhân sinh của mình. Ai lại từng vì ngươi thật kính dâng qua hết thảy đâu? Vậy thì tại sao yêu cầu ngươi bây giờ vì cả nhân loại thế giới kính dâng ra hết thảy, thậm chí là bước lên nguy hiểm tính mạng cùng chư thiên vạn giới khai chiến? Nếu như thế giới này không có thần minh yêu chúng ta liền cần trở thành chính chúng ta thần linh. Đối mặt với Kính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Giang Nguyên lại là khỏe miệng lộ ra một vòng khinh miệt ý cười. Ngươi quá mức ngu xuẩn. Thế giới này chưa từng có vô duyên vô cớ tới hòa bình, nếu như nói một người có thể hưởng thụ hòa bình mà không biết lời nói, đã nói lên từng có qua vô số người vì hắn kính dâng qua hết thảy. Trên đời này trên thực tế có vô số ẩn hình thủ hộ giả, bảo hộ lấy an toàn của chúng ta. Vì thế giới loài người ta thoáng kính dâng một chút bản thân, cũng thực sự không phải chuyện ghê gớm gì. Giang Nguyên đạo tâm trong vắt giống như một đạo gương sáng một dạng. Mày may cũng không có bị bất kỳ nước bùn cùng tạp chất chối nhô dần. Cho dù Kính lấy ra như thế nào ký ức hình ảnh mảnh vỡ, ý đồ để Giang Nguyên từ bỏ. Nhưng Giang Nguyên lại luôn có thể đủ lấy một loại mạnh hữu lực phương thức cùng ngôn ngữ tiến hành đánh trả. Trận này biện luận cũng không biết đến tột cùng kéo dài bao lâu, thời gian phảng phất tại trận này trí nhớ của một người biện luận bên trong trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao đó cũng không phải cái gọi là đếm ngược đã đến giờ, hết thảy liền có thể tự động giải quyết vấn đề. Cách đó không xa, Ôn Di lặng lặng nhìn đây hết thảy. Trên người nàng tràn đầy một loại thành thục nữ tính phong vận mỹ lực, giờ khắc này an tĩnh lại thật giống như một tòa mỹ nhân pho tượng bình thường, đẹp không sao tả xiết. Ôn Di nhìn về phía Giang Nguyên trong ánh mắt, tựa như là nhìn xem một cái chính mình nhất là chịu mến hậu bối một dạng. Nhưng là cùng lúc đó, nàng cũng không khỏi đến khỏe miệng lộ ra một sợi có chút cười khổ. Chỉ vì nàng cũng không có đầy đủ tự tin, cho là phòng ở có thể 100% đột phá cửa ải này. Dù sao đây là 7 con phong ấn, tuyệt đối không phải bình thường phong ấn đơn giản như vậy. Chỉ có một người thật sự có thể đột phá bản thân tinh thần hạn chế, đạt đến tinh thần một lần nữa tiến hóa, mới có thể giải khai chư tử trọng phong ấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại tấm gương này trong địa ngục, phản phất hết thảy đều trở thành một loại ký ức luân hồi. Những ký ức này phản xạ tại trên gương không ngừng chiếu rọi ra một người trong cả đời đủ loại bộ dáng. Thằng đến nương theo lấy một trận rối người bình thường nhỉ non âm thanh, cùng gân cốt lốp bốp như giang đậu thanh âm. Ôn Di trong ánh mắt, rốt cục một lần nữa trở nên ôn nhu cùng mang theo mỉm cười đứng lên. Bởi vì nàng biết, Giang Nguyên đã thành công. Giang Nguyên đứng lên, mà trong tay của hắn dẫn theo chính là kính thi thể. Chẳng biết lúc nào, Giang Nguyên vậy mà đã đem chính mình trong kính hoàn mỹ đánh chết. Ngươi nhất định sẽ hối hận kính cho dù chết, vợ môi nhưng như cũ đang ngọ ngậy. Giang Nguyên thấy cảnh ấy, nhịn không được trong đầu có chút cảm giác có chút buồn cười. Người đã chết, miệng còn tại động. Thật sự là đủ mạnh miệng. Lại thế nào mạnh miệng cũng không hề dùng, ngươi loạn không được tâm ta. Giang Nguyên khỏe miệng lộ ra một sợi khinh miệt. Tinh thần của ta sẽ không bị bất kỳ tạp chất gì chỗ ô nhiễm, cũng không khả năng bị bất kỳ trói buộc chi phối. Mục tiêu của ta vĩnh viễn minh xác. Chương 899, lần nữa chất biến chương 899, lần nữa chất biến Giang Nguyên con ngươi thanh tịnh, tựa như là không có chút nào bị tạp chất nhuộm dần qua nông thôn dòng sông. Khoe miệng của hắn treo một tia tự tin ý cười, mảy may cũng không có bị tấm gương phong ấn làm cho mê hoặc. Đến một bước này, trên thực tế đã cũng không phải là dịch đạo trợ giúp. Dịch đạo cố nhiên là giữa thiên địa vô thượng đại đạo, ẩn chứa rất nhiều tạo hóa huyền diệu pháp mạch, nhưng là tấm gương này địa ngục thế nhưng là 12 thiên quân bố trí tới tuyệt hảo thủ bút, quả nhiên là huyền diệu phi phàm. Cho dù là rất nhiều 12 thiên quân tự mình bồi dưỡng cùng truyền thừa thiên tài đi tới cái này một cái tấm gương địa ngục, chỉ sợ cũng có cực lớn xác suất muốn nuốt hận ở chỗ này. Đây cũng không phải là thế gian thiên tài không đủ cường đại, thật sự là cái này một cái tấm gương địa ngục quá đặc thù. 12 thiên quân liên thủ đến, vì trấn áp khởi nguyên vị diện bên trong tội nhân mà tồn tại đặc thù địa vực. Giang Nguyên dịch đạo, tạm thời không có cách nào trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Đây là bởi vì Giang Nguyên bây giờ dịch đạo, còn không có đạt được hoàn chỉnh 7 con truyền thừa. Tựa như là chọn bản sách, Giang Nguyên hiện tại chỉ lấy được một bản, tạm thời còn không có biện pháp phát huy ra đầy đủ nhất dịch đạo. Bởi vậy Giang Nguyên có thể vượt qua cửa ải này, hoàn toàn là bằng vào hắn tự thân tinh thần tín niệm cùng ý chí. Kỳ thật Giang Nguyên từ rất sớm trước kia liền ý thức được một sự kiện, phân chia đến một người thông minh ngu xuẩn, nhiều khi cũng không thể đủ vẹn vẹn chỉ là nhìn một người lực lượng là không cường đại. Càng nhiều thời điểm ở chỗ một người tinh thần phải chăng có mãnh liệt tín niệm cảm giác, phải chăng dễ dàng tùy tiện bị người khác chi phối. Cũng chính vì vậy, trên thực tế Giang Nguyên tại lực lượng của mình không ngừng trưởng thành đồng thời, cũng đang không ngừng ma luyện lấy tâm tính của mình, không ngừng có ý thức đem tinh thần của mình rèn luyện. tấm gương địa ngục chỗ sâu nhất cũng vẹn vẹn chỉ có người tinh thần mới có thể trợ giúp chính mình vượt qua nan quan. Về phần mặt khác, hết thể ngoại vật ở nơi này đều đã mất đi tác dụng của nó cùng giá trị. Đây cũng chính là tấm gương này địa ngục đặc thù chỗ lợi hại. Nếu như là mặt khác 18 tầng trong địa ngục giai tầng lời nói, có lẽ còn có thể thông qua một chút cường đại pháp mạch cùng pháp bảo vượt qua nan quan. Tỷ như chảo dầu trong địa ngục, nếu có người có được hệ hỏa pháp mạch hoặc là pháp bảo lời nói, có thể tự nhiên chịu được trong chảo dầu nhiệt độ cao. Như vậy chảo dầu địa ngục đối với loại người này mà nói, chẳng qua là một trận nhà tròi một dạng trò chơi mà thôi. Nhưng là tấm gương địa ngục liền hoàn toàn khác biệt. Vô luận là bất luận cái gì cường đại pháp mạch hoặc là pháp bảo, mặc dù có thể trình độ nhất định trợ giúp chính mình ổn định lại tinh thần, trợ giúp chính mình chống cự tấm gương trong địa ngục tâm tình tiêu cực cùng tinh thần ăn mòn. Nhưng là một khi đi tới tấm gương địa ngục chỗ sâu nhất lời nói, đây hết thể cái gọi là pháp mạch cùng pháp bảo đều đã mất đi tác dụng cùng hiệu quả. Cuối cùng có thể dựa vào đồ vật, vẹn vẹn chỉ có tự thân tinh thần. Chúc mừng ngươi, đã phá giải tấm gương địa ngục chỗ sâu nhất nan đề. Ôn Di lúc này cũng đi tới. Bước tiến của nàng thức tha, trên thân tràn đầy một loại thành thục phụ nhân hương vị. Phối hợp lên nàng gương mặt xinh đẹp ngậm lấy một sợi thần bí ý cười, quả nhiên là có một loại xinh đẹp tuyệt trần cảm giác. Phổ thông nam nhân chỉ sợ vì dáng vẻ như vậy nữ nhân, sinh mệnh cũng có thể thông suốt được ra ngoài. Phía trước chính là chư tử trọng phong ấn, chỉ cần ngươi tiến lên, hắn hẳn là liền sẽ đem truyền thừa tặng cùng ngươi. Ôn Di lại cười nói, không nóng nảy. Giang Nguyên trầm ngâm một lát, lại là cũng không sốt ruột tiến lên, mà là chậm rãi ngồi trên mặt đất xuống dưới. Vừa mới trận kia chiến dịch, trên thực tế đối với Giang Nguyên tiêu hao vô cùng lớn. Đó cũng không phải trên nhục thể lực tiêu hao, mà là thuần túy trên tinh thần kịch liệt tiêu hao. Nếu như không tiến hành nhất định tinh thần nghỉ ngơi lời nói, chỉ sợ Giang Nguyên tinh thần sẽ xuất hiện một chút ngoài định mức không thể chữa trị hao tổn. Vừa mới ngươi ở nơi đó đầu đã trải qua cái gì? Ôn Di đánh giá Giang Nguyên gương mặt, đột nhiên hỏi. Một chút hồi ức. Giang Nguyên một bên khoanh chân điều chỉnh khí tức của mình, vừa nói. Còn có một số vấn đề. Ôn Di khỏe miệng dương lên, cười nói, như vậy những vấn đề này ngươi cũng giải quyết sao? Giang Nguyên lắc đầu nói ra, chỉ có người chết mới không có vấn đề gì. Người miễn là còn sống chắc chắn sẽ có lấy một vài vấn đề, nhưng không quan trọng. Ngươi ngược lại là nghĩ rất mở. Ôn Di thở dài nói, nếu như những người khác giống như ngươi, đại khái sẽ ít đi rất nhiều phiền não đi. Giang Nguyên thản nhiên nói, người khác như thế nào là của người khác sự tình, ta cũng không thèm để ý. Hiện tại ta chỉ muốn cầm tới toàn bộ 7 con truyền thừa. Ôn Di thoáng có chút nghiền ngẫm nói ra, 7 con truyền thừa nhưng không có dễ dàng như vậy đạt được à? Con, trên thực tế chính là đại biểu cho một loại tư tưởng đỉnh phong, người bình thường cho dù có thể cố gắng cả đời, dung nạp một loại, đã là phi thường ghê gớm sự tình, ngươi có thể chứa đựng được bao nhiêu chủng đâu? Giang Nguyên im lặng, thương cùng trọng. Trên thực tế là 7 con bên trong mèo bọt nhất 2 người. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn hắn bị giam giữ 18 tầng địa ngục số tầng trên thực tế không có cao như vậy. Nhưng mặc dù là như thế, Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là hấp thu thương truyền thừa đằng sau, cũng đã cảm giác trên thực tế có một ít cố hết sức. Có thể hay không hoàn mỹ kế thừa trọng hết thảy, chỉ sợ tiến lên hay là một tần số. Nếu như nói muốn dung nạp toàn bộ 7 con truyền thừa, như vậy chính mình nhất định phải còn có được càng cường đại hơn tinh thần. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Giang Nguyên hít sâu một hơi. Huống hồ hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Ta tóm lại có biện pháp. Giang Nguyên thái độ như vậy kiên định, Ôn Di cười cười liền cũng không nói nữa. Ước chừng qua thời gian một tiếng, Giang Nguyên tinh thần dần dần nương theo lấy hắn điều chỉnh khí tức của mình, mà dần dần ổn định lại. Lập tức Giang Nguyên đứng lên, hướng phía chư tử trọng phương hướng đi tới. Đây là một trận kỳ ngộ lớn lao, cũng là vô số người tha thiết ước mơ cơ hội. Tỷ như Dịch Thánh, nếu như hắn giờ phút này có thể có được 7 con truyền thừa, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh dậy. Nhưng là trận này thiên đại kỳ ngộ phía sau lại ẩn giấu đi một chút nguy hiểm to lớn. Tư tưởng của một người trên thực tế có thể dung nạp trình độ là phi thường có hạn. Một tiên tài nếu như có thể dung nạp được một vị 7 con truyền thừa, như vậy thành tựu của hắn liền đã bất khả hạn lượng. Cưỡng ép dung nạp 2 vị 7 con truyền thừa, nếu như không phải chân chính đặc sắc tuyệt diễm người, chỉ sợ rất dễ dàng dẫn đến tinh thần thất thường cùng nổi điên. Không qua sông Nguyên con mắt vẫn như cũng là như vậy trong suốt, vì đặt thành mục tiêu của mình, hắn đã quyết định mạo hiểm thử một lần. Ôn Di nhìn xem Giang Nguyên bóng lưng dần dần từng bước đi đến, hướng phía mục tiêu của mình không ngừng tiến lên, trong thoáng chốc, nàng lại nhìn thấy năm đó vị kia vĩ ngạn bóng lưng, Ôn Di nụ cười trên mặt chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn một mảnh, thay vào đó thì là một vòng nhàn nhạt tịch mịch cảm giác. Hai tay của nàng ôm chính mình hai khuỷu tay, cố nén cảm xúc trong đáy lòng, tận lực không để cho mình trở nên cảm xúc hóa. Anh hùng luôn luôn tịch mịch, anh hùng luôn luôn không có nước mắt dũng cảm tiến tới, chỉ là anh hùng người sau lưng, lại vĩnh viễn là thừa nhận tịch mịch cùng nước mắt. Không bao lâu, Giang Nguyên liền đi tới chư tử trọng trước mặt. Ngay sau đó Giang Nguyên liền chậm rãi vươn tay phải của mình. Từng đạo như nước gợn sóng từ Giang Nguyên trong tay phải tản mạn khắp nơi ra. Chư tử trọng phong ấn dần dần bị triệt để giải khai. Nhưng là Giang Nguyên rất nhanh cũng cảm giác được một loại thất vọng. Chỉ vì Giang Nguyên phát hiện đối phương, trên thực tế cũng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Chư tử trọng ý thức cùng lực lượng đại bộ phận đều đã tiêu tán. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, chân chính hắn trên thực tế đã sớm chết đi. Bị phong ấn lấy, vẹn vẹn chỉ có một sợi không có tản ra ý thức mà thôi. Đạo này ý thức thậm chí yếu ớt rất khó lấy hình thành một cái thành hình hình người. Ngươi trẻ tuổi, cảm ơn ngươi thay ta giải khai phong ấn, bất quá đáng tiếc ta đã không có bao nhiêu thời gian nha. Ta có thể ở trên người của ngươi cảm thụ được dịch đạo khí tức, ngươi rất không tệ, có thể đến nơi đây. Ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta? Chư tử trọng thanh âm truyền vào Giang Nguyên tâm lý. Giang Nguyên có thể cảm giác được, đối phương liền liền nói chuyện cũng là đứt quãng, khí tức không gì sánh được yêu ớt, tựa như là một sợi yêu ớt ánh nến, lúc nào cũng có thể ở trong mưa gió dập tắt. bởi vậy hắn nói chuyện trên thực tế không có quá nhiều trước sau liên hệ logic, càng nhiều chỉ là muốn đem truyền thừa của mình kế thừa xuống dưới. Ta muốn kế thừa. Giang Nguyên không có chút nào do dự, trong nội tâm của hắn do dự, mê mang cùng dãy rủa, trên thực tế đã sớm bị hắn kiên quyết chặt đứt. 18 tầng địa ngục, nhất là đến tấm gương địa ngục đằng sau, độ khó hệ số cùng trước đó đơn giản liền căn bản không phải cùng một cái đẳng cấp. Nếu như bây giờ trong nội tâm vẫn tồn tại chút nghi hoặc gì cùng do dự lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, xác suất tử vong cơ hồ có thể nói là 100. Khi lấy được Giang Nguyên thông hứa ý nguyện đằng sau, chư tử trọng tại tàn hồn bên trên truyền đến một sợi vui mừng khí tức. Đại đa số người chỉ biết là học sinh luôn luôn hy vọng tìm tới một cái cường đại lao sư, từ cường đại lao sư trên thân đến học được một thân bản sự cùng che chở. Nhưng người nào lại có thể nói một cái lao sư không hy vọng tìm tới một cái học sinh ưu tú đến kế thừa hắn hết thảy đâu? Một người sinh mệnh chung quy là có hạn độ, cả đời ý nghĩa lớn nhất trên thực tế ngay tại ở nghiên cứu của hắn cùng kiên trì. Nếu như có thể tìm tới một cái học sinh ưu tú, đem cái này một chút nghiên cứu cùng kiên trì kế thừa phát triển xuống dưới, như vậy không hề nghi ngờ hắn trước khi chết cũng sẽ đạt được to lớn an ủi. Giang Nguyên không nói thêm gì, vẹn vẹn chỉ là lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhận lấy chư tử trọng truyền thừa. Giờ khắc này Giang Nguyên bảo cùng nhau trang nghiêm, tựa như là một cái có mãnh liệt tín niệm cảm giác khổ hạnh người. Đồng thời dung nạp hai vị bảy con truyền thừa, trên thực tế là một kiện phi thường cần thiên phú cùng sức chịu đựng sự tình. Thương cùng trọng, hai cái này bảy con truyền thừa quá mức khổng lồ. Có thể dung nạp được trong đó một loại truyền thừa người, liền đã có thể được xưng được là thiên tài. Nếu như muốn đồng thời dung nạp hai vị bảy con truyền thừa, liền cần nhất định chân chính thiên phú. Không bao lâu, Giang Nguyên khỏe miệng cùng cái mũi ở giữa liền lưu lại hai hàng vết máu. Đây là bởi vì trong thời gian ngắn cưỡng ép đã dung nạp quá nhiều tinh thần truyền thừa mà đưa đến tác dụng phụ. Nhưng là Giang Nguyên khí tức trên thân ý nguyên vô cùng ổn định, hắn cũng không có bởi vì những tác dụng phụ này mà sinh ra quá nhiều cảm xúc. Đang đánh phá Ôn Di Phong ấn lúc, Giang Nguyên liền đã cùng mình tiến hành một trận ký ức trận công kiên. Mà cuối cùng thu được thắng lợi Giang Nguyên cũng là được ích lợi không nhỏ. Tinh thần trên thực tế đã được đến bước tiến dài. Dung nạp chư tử trọng truyền thừa, quá trình này cũng không có quá lâu, nhưng lại vạn phần hung hiểm. May mà Giang Nguyên tín niệm đầy đủ kiên định, rốt cục tại Ôn Di trong ánh mắt chậm rãi đi trở về. Mà Giang Nguyên trở về thời điểm, trên người hắn cũng sinh ra lớn vô cùng biến hóa. Giang Nguyên khỏe mắt rõ ràng lộ ra một sợi có chút mệt mỏi ánh mắt. Trong chốc lát tựa như là thành thục rất nhiều một dạng. Nếu như nói trước đó Giang Nguyên tựa như là một cái hăng hái thiếu niên lời nói, hắn hiện tại tựa như là một trọn vẹn trải qua gió sương thanh niên. Đây chính là trong khoảng thời gian ngắn đã dung nạp hai vị bảy con tác dụng phụ. Bất quá tác dụng phụ mặc dù nguy hiểm, nhưng lấy được chỗ tốt lại là rõ ràng. Giang Nguyên thời khắc này dịch đạo, cùng hắn mới vừa tiến vào 18 tầng địa ngục lúc, tương đối đã có một loại biến hóa về chất. Ngươi trở về. Ôn Di mỉm cười nói. Ân. Giang Nguyên gật gật đầu. Chúng ta nắm chặt thời gian đi tới một tầng địa ngục đi. Ôn Di lắc đầu nói, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Giang Nguyên lãnh đạm nói ra, ta không cần. Ôn Di kiên trì nói, ngươi trong thời gian ngắn như vậy cưỡng ép đã dung nạp nhiều như vậy ký ức, tinh thần của ngươi sẽ ăn không cần. Giang Nguyên khỏe mắt có chút buông xuống một chút, nói không có quan hệ, thân thể của ta chính mình giải, không có vấn đề lớn. Hiện tại thời gian chính là hết thảy, không có thời gian nghỉ ngơi, đi thôi. Giang Nguyên nói xong câu đó, liền một mình quay người hướng phía tiến về tầng tiếp theo phương hướng bước đi. Ôn Di bất đắc dĩ vuốt ve trán của mình. Nàng cũng không biết làm như thế nào để Giang Nguyên tinh thần nghỉ ngơi buông lỏng một chút. Ôn Di đi theo Giang Nguyên phía sau, yên lặng cảm thụ được Giang Nguyên khí tức trên thân. Khí tức của ngươi cường đại rất nhiều rất nhiều. Ôn Di hơi do dự một trận, nhưng là khí tức của ngươi cũng biến thành có một chút nặng nề. Giang Nguyên khỏe mắt lộ ra một sợi mỏi mệt, nói ra, ta chỉ là có một ít mệt mỏi mà thôi. Ôn Di không khỏi quan tâm nói, vậy ngươi bây giờ càng thêm cần một chút nghỉ ngơi. Giang Nguyên chậm rãi lắc đầu mà không thay đổi nói ra, hiện tại càng cần chính là một chút trên tinh thần áp lực buông lỏng. Thì như để cho ta đại khai sát giới một trận. Vừa dứt lời, Giang Nguyên bốn phía liền dần dần xuất hiện một trận đồng đậm tấm gương bóng đen. Những bóng đen này số lượng nhiều đáng sợ, lít nha lít nhít một mảnh, mà lại tựa hồ cái này một chút bóng dáng bọn họ có được phi thường cường đại sắp xếp năng lực tổ chức. Bọn hắn cũng không phải là giống con ruồi không đầu một dạng từng người tự chiến, mà là thành thể hệ, thành tổ chức tính đồng dạng đồ vật. Tựa như là một cái do bóng dáng tổ hợp mà thành, to lớn thành tổ chức binh đoàn. Những cái bóng này binh đoàn là mỗi một cái chết tại tấm gương trong địa ngục tội phạm bóng dáng. Ôn Di cũng không khỏi đến lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra nếu như chúng ta muốn tiến về tầng tiếp theo địa ngục lời nói, liền muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết mới có thể. Giang Nguyên chưa hề nói bất luận cái gì nói, mèn mèn chỉ là nhanh chóng rút ra thống khổ hắc kiếm cùng xích đế kiếm. Giang Nguyên tay trái tay phải riêng phần mình nắm lấy một kiếm, yên lặng vận chuyển thủy chi kiếm hồn chân ý, một người vậy mà cấp tốc biến hóa ra trên trăm đạo thủy chi hình người, những này thủy chi hình người cùng Giang Nguyên bản thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau, thoáng liếm liếm chính mình khóe miệng đằng sau, cấp tốc đầu nhập vào săn giết bóng dáng binh đoàn trong trận doanh. Ôn Di thấy cảnh ấy, cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi. Chương 900, hai họa ngập đầu chương 900, hai họa ngập đầu Giang Nguyên lấy một hóa trăm, trên trăm đạo thủy chi hình người sôi trào mấy liệt, sáp nhập vào bóng dáng binh đoàn bên trong. Những này thủy chi hình người, khí tức trên thân cùng Giang Nguyên không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vô luận là phương thức chiến đấu hay là nói năng lực chiến đấu, cơ bản không có bất kỳ chênh lệch. Bọn hắn nối đuôi nhau mà vào phía dưới, cơ hồ liền đem bóng dáng binh đoàn giết liên tục bại lui. Nếu như nói bóng dáng binh đoàn đám binh sĩ tựa như là thành quần kết đội con kiến, nhưng là Giang Nguyên thủy chi hình người bọn họ, lại là như là đại lượng mãnh hổ. Một trận gần như huyết tinh sát lục giống như hành động bắt đầu. Tình cảnh này thấy Ôn Di cũng là một trận trong lòng rung động. Thủy chi kiếm hồn lý giải tăng lên nhiều như vậy sao? Ôn Di cũng không nhịn được trong đầu có một ít kinh ngạc. Lấy một hóa thân trăm đạo hình người, loại thủ đoạn này chỉ sợ chỉ có tiếp cận với thiên quân người mới có thể làm được. Dịch đạo huyền diệu, thật sự là thiên địa này vạn vật ở giữa xuất độc nhất tồn tại. Cho dù là rất nhiều thực lực cường hãn có thể cùng thiên quân địch nổi người, cũng vô pháp có được mạnh mẽ như vậy công năng tính. Một người lực lượng, cho dù có mạnh đến đâu, từ đầu đến cuối cũng bù không được một đoàn đội trí tuệ. Nhưng loại thuyết pháp này trên thực tế cũng là đối với người bình thường mà nói. Tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đánh vỡ mọi người đối với thưởng thức nhận biết. Giang Nguyên giờ phút này một người thành quân, cho dù chỉ có một người cô quân phân chiến, lại có thể đem bóng dáng binh đoàn giết hoa rơi nước chảy. Mà trận này huyết tinh sát lục cũng rất nhanh liền đạt tới hồi cuối. Bóng dáng binh đoàn bên trong phụ trách chỉ huy tác chiến cái kia một tên bóng dáng, hắn đã bị Giang Nguyên cho một mực khóa chặt lại. Cái này một tên đảm nhiệm quan chỉ huy nhân vật bóng dáng, thân hình so chúng quanh phổ thông bóng dáng cao lớn hơn 5 lần không chỉ. Trên người hắn khí tức càng là mặt khác phổ thông bóng dáng, căn bản không có biện pháp sánh ngang. Người này hẳn là bóng dáng binh đoàn bên trong vương giả. Giang Nguyên tay trái tay phải tất cả chấp nhất kiếm, tự mình sát nhập vào hắn trong trận doanh, đem hắn trái tim cho trực tiếp vặn nát. Nhưng mà bóng dáng binh đoàn vương cho dù trái tim bị Ninh Tuệ tử vong, trên mặt hắn cũng lộ ra một sợi cười lạnh. Lập tức vậy mà miệng nói tiếng người nói, ta biết ngươi tới nơi này mục đích, ngươi là muốn trấn áp tại 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất kiện kia binh khí. Mặc dù ngươi giết ta, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt thành mục đích này, bởi vì hiện tại 12 thiên quân giới cờ các thiên tài nhao nhao đều đang đuổi tới đây, những tuyệt thế thiên tài kia bọn họ cũng khát vọng kiện kia binh khí. Cho dù ngươi rất cường đại, nhưng ngươi tuyệt đối cũng vô pháp cùng cái kia một chút 12 thiên quân môn nhân đối kháng. Đang chờ ngươi chỉ có tử vong. Bóng dáng binh đoàn vương, cho dù tự tay bị Giang Nguyên đánh chết, nhưng là cuối cùng lại cười lạnh châm chọc khiêu khích. Bóng dáng binh đoàn vương giả cuối cùng còn lại một tia tinh thần ý thức, phẫn hận nói ra, ta tại luân hồi chờ ngươi. Thật ồn ào, đều đã chết còn muốn nói nhảm. Giang Nguyên hơi nhướng mày, đem hắn ý thức sau cùng cũng cho vỡ vụn. Bóng dáng binh đoàn đến tận đây, toàn bộ đều bị Giang Nguyên một người chỗ tiêu diệt. Chỉ là bóng dáng binh đoàn vương giả trước khi chết lời đã nói ra, nhưng cũng không khỏi để Giang Nguyên trong lòng âm thầm cảnh giác. Nếu như hắn không phải phô trương thanh thế lời nói, như vậy hiển nhiên 18 tầng địa ngục đế binh tin tức đã để lộ ra ngoài. Hiện tại 12 thiên quân chính thống người truyền thừa bọn họ đang theo lấy nơi này tiến quân. Tất cả mọi người mục tiêu đều chỉ có một cái, đó chính là cầm tới đế binh. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, huống hồ là đế binh dáng vẻ như vậy hy thế chi bảo. Chỉ cần có thể cầm tới món này đế binh, như vậy thì có thể thu hoạch được đủ để cùng thiên quân chống lại năng lực. Khởi nguyên vị diện, cái này vô số cái kỷ nguyên đến nay, vẹn vẹn chỉ ra đời 12 vị thiên quân. Nhưng một khi có thể cầm tới đế binh, đồng thời thêm nữa chữa trị cùng nắm giữ nói, như vậy thứ 13 vị thiên quân cũng liền thuận lý thành chương ra đời. Lực lượng. Ở giữa thiên địa này có thể phân chia địa vị đồ vật, chỉ có lực lượng. Ai có được càng lớn nắm đấm, ai liền có cường đại hơn quyền nói chuyện. Khởi nguyên vị diện một mực bị 12 cá nhân nắm trong tay lấy, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì cái này 12 cá nhân có được đương thời có 102 lực lượng. Một khi xuất hiện thứ 13 cá nhân có thể cùng bọn hắn chống lại, mỗi một người bọn hắn đều sẽ kiệt lực ngăn chặn dáng vẻ như vậy tồn tại. Nhưng là nếu như cái này thứ 13 cá nhân thật sự có thể thu hoạch được thực lực bọn hắn bên trên tán thành, cũng có lẽ sẽ có một chút thiên quân lựa chọn cùng thứ 13 cá nhân kết làm minh hữu. Giang Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất muốn nhất giải quyết vấn đề, thì thật chính là phân rõ ràng ai có thể trở thành bằng hữu, mà ai lại từ đầu đến cuối chỉ có thể làm địch nhân của mình. Cô quân phấn chiến loại chuyện này thủy chung là không quá thông minh. Chân chính người thông minh thường thường có thể đoàn kết được cùng mình cùng một cái mục tiêu người, tiến tới lẫn nhau trở thành trận doanh người. Ngươi đang tự hỏi cái gì? Ôn Di lúc này đi tới. Nàng mắt phượng nhìn thấy Giang Nguyên trên người có một chút vết thương nhỏ, hiển nhiên là vừa mới tác chiến thời điểm không cẩn thận để lại. Trong mắt của nàng lấp lóe qua một sợi vẻ đau lòng. Ngay sau đó, nàng rũi ra bánh nhuận không tì vết sống trường, tản mát ra một sợi hào quang màu xanh lục, trợ giúp lấy Giang Nguyên chữa trị vừa mới thụ dưới một chút thương thế. Ta đang tự hỏi cái gì là bằng hữu, cái gì là địch nhân? Giang Nguyên chậm rãi nói ra. Ôn Di kinh ngạc nói, như vậy ngươi suy nghĩ ra kết quả sao? Giang Nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra, cùng mình đứng tại cùng một chiến tuyến, có thể thu hoạch được lợi ích người, đó chính là bằng hữu, cùng mình đứng tại đối lập trận doanh người, thường thường chính là cùng mình tranh đoạt lợi ích người. Ôn Di tán thưởng gật gật đầu nói ngươi nói không sai. Nhưng mà Ôn Di lại không khỏi lộ ra có chút vẻ lo âu, nói ngươi bây giờ làm sự tình, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến 12 thiên quân lợi ích à. Từ xưa đến nay khởi nguyên vị diện chính là có 12 thiên quân chia cắt to lớn quyền lực cùng lợi ích, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển được địa vị của bọn hắn cùng quyền lợi. Nhưng là hiện tại ngươi lại là làm một cái người khiêu chiến tư thái xuất hiện, khó tránh khỏi phải gặp đến cái này 12 cá nhân trên ép. Ôn Di trong giọng nói, ý tứ kỳ thật vô cùng đơn giản. Từ xưa đến nay, tranh đấu căn nguyên kỳ thật cũng bèn bèn chỉ có một cái, đó chính là vì quyền lực chí cao vô thượng. Dương năm phía dưới, há lại cho người khác ngủ say. Bất kỳ một cái nào mới phát quật khởi người khiêu chiến, đều sẽ đụng phải những cái kia uy tín lâu năm các cường giả liên thủ chèn ép. Bởi vì đây mới là duy trì bọn hắn thống trị địa vị cùng lợi ích căn bản nhất phương thức. Cho nên nếu như từ nơi này phương diện đi lên nói, Giang Nguyên nhất định phải một người đối kháng 12 thiên quân 12 cá nhân. Nhưng mà Giang Nguyên chậm rãi lắc đầu nói ra, kỳ thật cũng không phải là cái dạng này. 12 thiên quân nội bộ kỳ thật cũng chưa hẳn là làm bằng sắt một khối, mặt ngoài mặc dù hoàn toàn chính xác bọn hắn đều bài xích, thứ 13 vị thiên quân xuất hiện, nhưng là nếu như thứ 13 vị thiên quân là đứng tại bọn hắn một trong số đó một phương này lời nói, ngược lại có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi thật lớn. Giang Nguyên đương nhiên tương đương minh bạch một cái đạo lý, thiên hạ hi hi đều là lợi lai, thiên hạ thường thường đều là lợi lai. Chính mình một khi ý đồ đi làm những cái kia đã được lợi ích người bánh ngọt, khó như vậy miễn liền bị bọn hắn liên thủ trấn áp. Nhưng là những cái kia đã được lợi ích người trên thực tế cũng chỉ bất quá là tại giữa lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu như mình có thể tung hoành ngang dọc như vậy, tự nhiên có thể tìm tới thuộc về mình lợi ích liên minh. 12 thiên quân mặc dù cường đại, nhưng cũng dù sao cũng là 12 cái lẫn nhau lục đục với nhau người. Chỉ cần mình có thể cầm tới đế binh lời nói, liền có thể có được cùng bọn hắn ngồi tại một tấm trên chiếu bạc lẫn nhau chiến đấu tiền vốn. Chúng ta xuất phát tiến về tầng tiếp theo địa ngục đi, ta có dự cảm, không lâu đằng sau liền có thể nhìn thấy đế binh. Giang Nguyên thản nhiên nói. Trải qua cùng bóng dáng binh đoàn trận chiến này, Giang Nguyên cũng đại khái khảo thí ra nước của mình chi kiếm hồn đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Bảy con trọng truyền thừa mật độ phi thường lớn, so thương truyền thừa còn muốn lợi hại hơn nhiều hơn nhiều. Trải qua bảy con trọng truyền thừa, Giang Nguyên dịch đạo lý giải lại một lần nữa thu được điên cuồng tăng vọt. Lần này Giang Nguyên thủy chi kiếm hồn đã được đến một chút hoàn toàn mới đặc tính, lấy một hóa trăm loại chuyện này trước kia nhưng thật ra là gần như không có khả năng thực hiện. Nhưng là mượn từ lấy bảy con trọng trợ giúp, lại là có thể hình thành một người thành quân, loại này hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới. Ôn Di nhìn xem Giang Nguyên tiến bộ tốc độ cực kỳ khoa trương, trên mặt lại là nhịn không được lấp lóe qua một sợi vẻ lo âu. Lực lượng đại giới, kỳ thật từ Giang Nguyên khoe mắt cái kia một chút mỏi bệnh trong thần sắc, liền có thể nhìn thấy một hai. Tại trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi thu được đại lượng dịch đạo truyền thừa, loại chuyện này là kỳ ngộ, nhưng cũng lại là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm. Dịch đạo nội dung thật sự là nhiều lắm, người bình thường cho dù là chậm rãi tiêu hóa một trong số đó, sợ rằng cũng phải tiêu hóa bên trên rất nhiều năm. Giang Nguyên nương tựa theo cường đại thiên phú, cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn dung hội quán thông hai loại, nhưng là đối với tự thân phụ tải cũng là lớn vô cùng. Ôn Di miệng ngập ngừng, rất muốn cho Giang Nguyên dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là nghĩ đến vừa mới Giang Nguyên lời nói cùng thái độ, Ôn Di cũng không khỏi đến lộ ra một trận bất đắc dĩ cười khổ. Nàng biết mình chỉ sợ không có cách nào ngăn cản Giang Nguyên. Đồ đệ của ngươi hiện tại chịu một chút thương, tại ta trong tiểu thế giới an dưỡng, ngươi có muốn hay không gặp một lần? Giang Nguyên vừa đi vừa nói ra. Ôn Di lắc đầu nói, nếu bị thương liền cần tĩnh dưỡng, huống hồ bây giờ còn có cường điệu muốn sự tình muốn làm, tạm thời vẫn là không cần gặp mặt. Giang Nguyên gật gật đầu, lập tức liền tiến nhập một đạo tiếp địa ngục thông đạo. Mà lần này Giang Nguyên không còn là giống hai lần trước một dạng, dạng như vậy ngẫu nhiên chuyển tống đến không biết địa vực, chỉ vì hắn đã lĩnh ngộ dịch đạo vô thượng chân giải. Giang Nguyên chậm rãi đem Thiên Chi kiếm hồn thúc dục đứng lên, khống chế mình cùng Ôn Di xuyên qua cửa địa ngục. Cùng lúc đó, liên quan tới một đạo tiếp địa ngục tin tức, cũng là nhanh chóng bị Thiên Chi kiếm hồn cho thôi diễn đi ra. Tầng tiếp theo là tội ác địa ngục, bất luận cái gì lúc trước phạm phải qua tội ác, đều sẽ tại tầng này tiếp nhận thẩm phán. Giang Nguyên nhẹ nhàng nói, tầng này giam giữ bảy con là Chư Tử Trang, mà lại nó không chỉ là một sợi tàn hồn trạng thái. Giang Nguyên bây giờ Thiên Chi kiếm hồn đã thu được nhiều lần chất biến, hiện tại có thể thôi diễn tính toán ra tới tin tức nhiều không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể phái được trọng đại công dụng. Không đơn thuần là có thể biết được tầng này trong địa ngục cụ thể tin tức, thậm chí có thể biết được bảy con bị phong ấn địa điểm cùng bảy con phong ấn trạng thái. Không bao lâu, Giang Nguyên liền hữu kinh vô hiểm đi tới tầng tiếp theo trong địa ngục. Nơi này bốn chỗ đều là trong tay nắm lấy roi giám sát phạm vào trọng tội phạm nhân tiến hành làm việc. Khi những giám sát kia bọn họ thấy được Giang Nguyên thời điểm, lập tức sợ hãi cả kinh, nhao nhao quát lớn: "Người là ai? Cũng dám tự tiện xông vào 18 tầng địa ngục tội nghiệt địa ngục. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị chúng ta bắt lấy, vĩnh viễn trấn áp tại cái này một tòa tội nghiệt trong địa ngục nha? Nơi này chỉ có vô biên vô tận cực hình chờ đợi ngươi." Thời gian có hạn, Giang Nguyên cũng không có cùng những này giám sát bọn họ nói nhiều, vẹn vẹn chỉ là vô ra một đạo bàn tay. Cái này một bàn tay thô vậy mà nương theo lấy gió, dần dần lăng không to lớn lên, đem những cái kia quát lớn người đem người giám sát bọn họ nhao nhao đập thành vỡ nát. Mặt khác giám sát bọn họ còn chưa ý thức được phát sinh qua chuyện gì, thẳng đến trên mặt đất có một đạo ước chừng 30 cá nhân tổ hợp mà thành to lớn dấu bàn tay, đồng thời vừa mới cái kia một chút giám sát đã bỏ mình tại nơi này đầu, bọn hắn lúc này mới dần dần ý thức được xảy ra chuyện gì, nhao nhao lộ ra biểu tình kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là một bàn tay mà thôi, lại có được như thế hoảng sợ uy lực. Nếu như một tát này là đập vào trên người bọn họ lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Trong chốc lát, bọn hắn lập tức không dám ngôn ngữ, thậm chí ngay cả nhìn thẳng Giang Nguyên dũng khí cũng không có. Cũng có một chút giám sát lộ ra sợ hãi không gì sánh được biểu lộ cầu xin tha thứ, van cầu ngươi không nên giết chúng ta cùng vừa mới những người kia không giống nhau lắm, cũng chỉ là tầng này địa ngục tầng dưới chót mà thôi. Đã các ngươi vừa mới không có quấy rầy ta, các ngươi tự tiện đi. Giang Nguyên tự nhiên cũng lười phản ứng này một đám sâu kiến, dù sao hiện tại chính mình chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới Chư Tử Trang. Một đám kia giám sát nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Mà trong đó một chút mềm lòng người, không khỏi nhắc nhở lẫn nhau nói chúng ta vừa mới tiếp thu được tin tức, sẽ có rất nhiều ngày quân người tới nơi này. Nam nhân này rõ ràng không phải bất luận cái gì thiên quân người, lại có được đáng sợ như vậy thực lực. Sợ là chúng ta nơi này sẽ không yên ổn. Thật sự là kỳ quái a, vì cái gì thiên quân người sẽ đến chúng ta nơi này đâu? Mà lại vừa mới người trẻ tuổi này thực lực khủng bố như vậy, chỉ sợ cũng không kém hơn cái kia một chút thiên quân truyền nhân. Nghe nói là bởi vì chúng ta 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất bên trong có một kiện phi thường khủng bố binh khí. Binh khí? Chỉ là một kiện binh khí mà thôi, lại có thể dẫn động nhiều thiên quân như thế người, thậm chí là nhiều như vậy thực lực cường giả đáng sợ xuất hiện. Chỉ là một kiện binh khí? Lời này của ngươi nói coi như quá ngu xuẩn cùng vô tri, nghe nói kiện kia binh khí lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu như có thể triệt để phát huy ra lời nói, thậm chí có thể so sánh thiên quân bản nhân một cái công kích. So sánh thiên quân một cái công kích? Điều đó không có khả năng đi. Thế giới này to lớn không thiếu cái lạ, ai nào biết khả năng hoặc là không có khả năng đâu. Nếu như kiện binh khí này cho dù không có cường đại như vậy lực lượng, cũng tuyệt đối không phải yếu đi nơi nào đồ vật, dù sao có thể hấp dẫn nhiều thiên quân như thế truyền nhân đến nơi đây. Nếu người trẻ tuổi này thả chúng ta một ngựa, chúng ta hay là nhanh chạy trốn đi. Không có quan hệ, chúng ta không chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa còn có thể đem người trẻ tuổi này tin tức báo cáo cho cao tầng, nói không chừng có thể thu được càng nhiều ban thưởng. Giang Nguyên Tiên Chi kiếm hồn tùy tiện đem những người này đối thoại đặt vào trong tai. Đồng thời Giang Nguyên khỏe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười. Ngay tại những giám sát kia bọn họ trốn xa một chút, cho là mình trốn qua một kiếp, nhao nhao âm thầm may mắn thời điểm, một trận to lớn tai họa ngập đầu lại là giáng lâm. Chương 901, Chí Cao Vô Thượng. Chương 901, Chí Cao Vô Thượng. Những này giám sát bọn họ bản tính thật sự là lòng tham không đáy. Vừa mới ý nghĩ của bọn hắn hay là chỉ cần sống sót liền tốt, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn liền vạn sự đại cát. Nhưng khi Giang Nguyên thật buông tha bọn hắn một ngựa đằng sau, bọn hắn lập tức liền muốn đem Giang Nguyên sự tình báo cáo đi lên, dùng cái này đem đổi lấy ban thưởng. Người tham lam cùng ích kỷ, trên thực tế bất quá cũng như vậy mà thôi. Đối với dạng này con người, Giang Nguyên trên thực tế trong đầu cũng sớm đã có nhất định đoán trước. Cho nên một trận chân chính sát lục thị yến rất nhanh liền diễn ra đứng lên. Những cái kia tứ tán chạy giám sát đâu, coi là khoảng cách khá xa liền triệt để buông lỏng, cảnh giác cho là mình đã tới khu an toàn. Thật tình không biết lưỡi hái của tử thần chính treo ở trên cổ của bọn hắn, một giây sau liền đem bọn hắn toàn bộ chém. Giang Nguyên thủy chi hình kiếm triệt để cùng không gian bốn phía dung nhập làm một thể, hoàn mỹ ẩn nấp đi lên chính mình tất cả khí tức, căn bản không có biện pháp khiến người khác ý thức được bọn hắn tồn tại. Cho nên khi thủy chi hình kiếm phát động lôi đình tự sát thời điểm, cơ hồ không có người có kịp phản ứng tới. Tầng này tội nghiệp trong địa ngục, bốn chỗ đều là bởi vì phạm vào trọng đại tội nghiệp mà bị phạt ở chỗ này tiếp nhận thống khổ người. Những này các tội nhân thấy được những giám sát kia đột nhiên xuất hiện tử vong, trong đầu đã có chút hưng phấn, lại có chút cảm giác được kinh hồn táng đảm. Tội nghiệp địa ngục những người chấp pháp này vậy mà toàn bộ bị người cho giết chết, đến tột cùng là ai lớn gan như vậy bao thiên làm ra loại chuyện này, đơn giản chính là cùng thiên quân đối nghịch. Chết tốt lắm, thật chết tốt lắm à, những này giám sát bọn họ cũng bất quá chính là chú đóng ở quyền lực phía trên ký sinh trùng mà thôi, bọn hắn bình thường liền không có bất làm sự tình bất thiệu, lần này chết sạch, quả nhiên là chết tử tế à. Không có đơn giản như vậy, chuyện này chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tội nghiệp địa ngục chỉ sợ muốn bắt đầu một trận to lớn động đất, bằng không mà nói những chuyện này bình thường căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Ta có một loại dự cảm, to lớn biến đổi sẽ phải tiến hành ra, chúng ta những này trong địa ngục phạm vi có lẽ cũng sẽ có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Loạn đi, loạn một chút mới tốt à, nếu không 12 thiên quân trật tự như thế vững chắc, ai có tội nghiệp còn không đều là bọn hắn định đoạt, chúng ta cũng chỉ bất quá chỉ là một đám bị bọn hắn đùa bỡn lâu đồ chơi mà thôi. Giang Nguyên mổ giết quá nhiều giám sát, đến mức toàn bộ tội nghiệp trong địa ngục các phạm nhân cảm xúc đều sinh ra dị thường chấn động kịch liệt. Không qua sông Nguyên giết nhiều người như vậy, con mắt thật là ngay cả nháy đều không có nháy một chút. Thứ ba vị bảy con vị trí cũng nhanh thôi diễn đi ra. Giang Nguyên mặc vận chuyển thiên chi kiếm hồn, rất nhanh liên quan tới thứ ba vị chư tử trang vị trí, cũng là cấp tốc bị Giang Nguyên lấy vào tay bên trong. Mà vừa lúc này, Ôn Di tựa hồ có cảm ứng, nàng thoáng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phương hướng tây bắc một cái nghĩa trang. Ngươi muốn tìm người kia hẳn là ngay tại cái kia trong nghĩa trang đi. Ôn Di chỉ phương hướng tây bắc to lớn rừng rậm. Tại tòa kia trong rừng rậm, có một cái cự đại lăng mộ lâm biên. Vô số mộ địa, cơ hồ là nhìn không thấy bờ an tĩnh nằm tại trên thổ địa. Ngươi là thế nào biết đến? Giang Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ. Bị mai táng tại cái kia trong nghĩa trang rất nhiều người, trong đó một chút có lẽ ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Ôn Di không trả lời thẳng Giang Nguyên vấn đề, mà là nhược hữu sở chỉ nói ra. Bất quá kỳ thật ta không phải rất thuận tiện cùng những người kia gặp mặt, huống hồ ta tại tội nghiệp địa ngục cũng có một chút việc cần hoàn thành, chúng ta tạm thời tách ra, ngay tại tiến về tầng tiếp theo địa ngục lối vào một lần nữa tụ hợp đi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Nếu nàng cũng có được sự tình phải xử lý, chia làm hai đường cũng là một cái lựa chọn tốt. Trước khi đi, Ôn Di bỗng nhiên dí dòm nói, tòa lăng mộ kêu bên trong thế nhưng là phong ấn một chút nữ nhân rất xinh đẹp à, ngươi cũng không nên hồn nhi đều bị bọn hắn biết đi. Bằng không mà nói chỉ sợ không ai có thể cứu được ngươi đây, dù sao một người nam nhân tâm một khi bị người khác lấy mất lời nói, như vậy cho dù thân thể còn tại là không có ích lợi gì. Giang Nguyên nghe được câu này, nhịn không được trợn trắng mắt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Ôn Di cùng Thủy Chi kiếm hồn tính cách có một ít tương tự, đều là thuộc về một loại kia, có một ít dí dòm ngự tỉ hình nữ nhân xấu. Chỉ bất quá bởi vì Thủy Chi kiếm hồn cũng không có thuộc về nhân loại ký ức, càng nhiều thời điểm mặc dù nó có rất nhiều nữ nhân đặc thù, nhưng Giang Nguyên cũng rất khó coi nó là thành một cái có máu có thịt nữ nhân tới đối đãi. Ôn Di lại là không giống nhau lắm. Thành thục nữ nhân nên có khí chất cùng mỹ lực, nàng toàn bộ đều có. Bởi vậy bị dáng vẻ như vậy nữ nhân treo gẹo xuống tới, Giang Nguyên cũng không nhịn được có một ít tim đập thình thịch hương vị. Một số thời khắc, Giang Nguyên cũng không thể không thừa nhận một chút nữ nhân tựa như là một vò năm xưa rượu ngon, niên kỷ càng lớn có lẽ liền càng có hương vị. Huống hồ Ôn Di dáng vẻ như vậy giai nhân tuyệt sắc, càng là thuộc về cực phẩm bên trong cực phẩm. Ta gần nhất đều là thế nào? Giang Nguyên bỗng nhiên nhịn không được cười khổ một tiếng. Có thể là bởi vì liên tiếp tiếp thu quá nhiều bảy con truyền thừa, cách làm người của ta chi tâm cũng phát sinh một chút chút biến hóa sao? Đạt được bảy con truyền thừa, cái này cố nhiên là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chống chân là dịch đạo tiến bộ trình độ, liền đã để Giang Nguyên khai phát ra rất nhiều thủ đoạn vi phạm. Nhưng là loại này trong thời gian ngắn to lớn tiến bộ mang đến nhưng cũng là một chút tai họa ngầm tác dụng phụ. Giang Nguyên trên thực tế đã phát hiện trên người mình một chút tác dụng phụ. Tinh thần của mình mắt trần có thể thấy, dễ dàng mệt mỏi rất nhiều. Trên thực tế cái này cũng phi thường dễ hiểu, cái này lúc đầu Giang Nguyên tựa như là một máy chuyên chở một máy đại pháo xe bọc thép. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu đại lượng bảy con truyền thừa đằng sau, tựa như là đồng thời chuyên chở 10 thời đại pháo xe bọc thép. Một loại này tình huống dưới, mặc dù là vì chính mình mang đến to lớn thực lực tăng lên, sức chiến đấu cùng nguyên lai so ra tăng lên xa không chỉ 10 lần, nhưng cũng bởi vậy mang đến thân thể to lớn cùng trên tinh thần gánh vác. Bất quá đối với cái này một chút tác dụng phụ, Giang Nguyên lựa chọn cưỡng ép sử dụng tinh thần ý chí của mình tới áp chế, ở dù sao hiện tại đã không có thời gian nào có thể dùng đến lãng phí. 12 thiên quân người truyền thừa đều tại hướng về nơi này chạy đến, tất cả mọi người mục tiêu đều là cái kia một chân lấy cải biến khởi nguyên vị diện đế binh. Chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cầm tới tất cả 7 con truyền thừa, triệt triệt để đem thực lực của mình vô hạn tới gần Vu Thiên Quân. Giang Nguyên nghĩ đến nơi đây, dưới chân bộ pháp không khỏi nhanh hơn một chút. Hắn vận chuyển phong chi kiếm hồn tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ vẹn vẹn chỉ tốn mười mấy cái hô hấp công phu liền đã tới 7 con phong ấn địa, vô danh nghĩa trang. Bất quá ngay tại Giang Nguyên đã tới tòa này vô danh nghĩa trang đằng sau, một bộ tiểu khô lâu lại là bỗng nhiên từ trong đất bò lên đi ra. Câu này tiểu khô lâu đối với Giang Nguyên phương hướng vô cùng kích động hô, đế quân chí cao vô thượng, đế quân chí cao vô thượng, đế quân chí cao vô thượng. Nó vừa nói, một bên không ngừng quỳ trên mặt đất, hướng phía Giang Nguyên phương hướng không ngừng gật đầu. Ngươi nhận ra ta? Giang Nguyên thấy cảnh ấy, không khỏi cảm giác có chút hiếu kỳ. Đó là tự nhiên, ngươi là chúng ta đế quân a. Tiểu khô lâu hưng phấn vô cùng vây vây tay. Ngay sau đó tại tòa lăng mộ này dưới mặt đất liên tục không ngừng bắt đầu leo ra ngoài một bộ lại một bộ khô lâu. Nói thật ra, tình cảnh này đối với người bình thường mà nói, có lẽ quả nhiên là một bộ cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Một tòa chôn giấu lấy vô số thi thể trong nghĩa trang, vậy mà vô số cổ thi thể chậm rãi từ dưới mặt đất leo lên. Chỉ bất quá Giang Nguyên cũng không biết vì cái gì, trong lòng mình đầu chẳng những không có bất kỳ sợ hãi hoặc là ý, ngược lại là cảm thấy một cỗ nhàn nhạt ấm áp chi tình. Bởi vì cái này một chút lũ khô lâu tựa hồ cũng không phải là vì thương tổn tới mình mà từ dưới đất bò lên. Giang Nguyên có thể từ những khô lâu này trên thân cửa cảm nhận được một loại không gì sánh được hoài niệm cảm xúc, đó là đối với mình trung thành nhất, nhất là ngưỡng mộ, nhất là sùng kính tình cảm. Ngay sau đó cái kia một chút lũ khô lâu tựa như là ban đầu bộ kia tiểu khô lâu một dạng, hướng phía Giang Nguyên phương hướng quỳ lạy xuống dưới. Đế quân chí cao vô thượng, đế quân chí cao vô thượng, đế quân chí cao vô thượng. Tiểu khô lâu tiếp tục hưng phấn hô to. Nó tựa như là một máy lặp lại một dạng, trong mồm đầu không ngừng tái diễn câu này, đế quân chí cao vô thượng. Nhìn thấy một màn này, Giang Nguyên trong đầu đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Trước mắt hình ảnh này tựa hồ đang cực kỳ lâu trước đó cũng từng trình diễn qua. Chỉ bất quá lúc đó đối với mình quỳ lạy lấy cũng không phải là cái này một chút khô lâu, mà là một chút có máu có thịt người sống sờ sờ. Giang Nguyên mặc nhưng, cái này có lẽ chính là mình tiền thân còn sót lại ký ức. Đế quân, chỉ cần ngài tùy thời ra lệnh một tiếng, chúng ta đều có thể tùy thời tùy chỗ trở thành lực lượng của ngài. Tiểu khô lâu hưng phấn mà hô lớn. Chúng ta tin tưởng chỉ cần có ngài dẫn đầu xuống, chúng ta nhất định có cơ hội đem 12 thiên quân toàn bộ đều cho giết chết, để cho chúng ta đến trở thành khởi nguyên vị diện duy nhất thế lực. Chúng ta nhất định phải trả thù năm đó 12 thiên quân đối với chúng ta cửu hận, bao quát bọn hắn đem ngài cho cưỡng ép luân hồi mối thù. Cái này một cái tiểu khô lâu khẩu khí vô cùng cuồng vọng, vậy mà luôn mồm chính là đem 12 thiên quân toàn bộ giết chết. Giang Nguyên mặc đến một chút, những khô lâu binh này đoàn số lượng đại khái tại khoảng hơn 100 người, cá nhân thực lực đều coi như không tệ, hơn 100 người tổ hợp đứng lên thậm chí có lẽ có thể cùng mình giao thủ. Bất quá cái này cũng có trách, nơi này chính là 18 tầng địa ngục một trong tội nghiệt địa ngục. Có thể có tư cách giam giữ tiến vào nơi này người, mỗi người đều tuyệt đối không đơn giản. Nếu như có thể nhận lấy một chi này binh đoàn lời nói, rất hiển nhiên cũng là một phần không sai lực lượng. Ngay tại Giang Nguyên trầm ngâm suy tư ở giữa, bao quát tiểu khô lâu ở bên trong khô lâu binh đoàn bọn họ nhao nhao dâng lên thuộc về mình dấu ấn tinh thần. Giang Nguyên biết, chỉ cần mình nắm giữ viên này dấu ấn tinh thần, muốn giết chết lời của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nói cách khác chỉ cần mình nguyện ý, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ tử vong, cho nên những khô lâu binh này đoàn vĩnh viễn cũng không có khả năng phản bội chính mình. Đem loại dấu ấn tinh thần này chủ động dâng lên, cũng chính là bọn hắn tuyệt đối trung thành chứng minh. Không cần thiết, ta cũng không hoài nghi các ngươi trung thành. Giang Nguyên lắc đầu. Không được, đế quân ngài nhất định phải nhận lấy. Tiểu khô lâu kiên quyết lắc đầu. Trong chúng ta mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đối với ngài trung thành tuyệt đối, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một hai cái phản đồ. Nếu như ngài không có chúng ta tinh thần của mọi người ấn ký lời nói, chúng ta thật sự là không yên lòng. Giang Nguyên trầm ngâm một lát liền cũng tiếp thu xuống những này dấu ấn tinh thần. Đang tiếp thụ những này dấu ấn tinh thần đằng sau, Giang Nguyên có thể cảm thụ được chính mình cùng cái này cả một cái khô lâu binh đoàn ở giữa sinh ra từng tia như không liên hệ. Tòa này trong nghĩa trang, phải chăng có một vị bầy con? Giang Nguyên dò hỏi. Bầy con? Tiểu khô lâu miệng hơi há ra. Tựa như là có một người bị người gọi là bầy con, bất quá người này thích nhất sự tình chính là tại nghĩa trang biên giới trong dòng sông câu cá. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức liền khởi hành tiến về nghĩa trang biên giới dòng sông. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tòa này trong nghĩa trang bộ khu vực tràn đầy một loại hoang mạc đất chết một dạng tử vong khí tức quỷ dị, nhưng là gặp nghĩa trang biên giới phạm vi, nơi này ngược lại là xanh um tươi tốt, một mảnh cỏ xanh như tấm đệm dòng sông sóng biết như thầy. Giang Nguyên rất nhanh liền gặp được mình muốn gặp người. Một cái niên kỷ ước chừng hơn 90 tuổi lão giả, chính đưa lưng về phía Giang Nguyên, ngồi tại bờ sông câu cá. Trên người hắn ăn mặc vô cùng mộc mạc, thậm chí đánh lây rất nhiều cái miếng vá, tựa như là một cái nhất là bình thường trong thế tục người bình thường. Giang Nguyên biết vị này hẳn là Chư Tử Trang. Người đã đến. Chư Tử Trang từ từ nhắm hai mắt câu cá, đột nhiên mở miệng nói: "Ân, ta tới." Giang Nguyên nói ra, mục đích tới nơi này là cái gì? Chư Tử Trang đạo, học dịch đạo. Giang Nguyên đạo, ngươi dịch đạo hiện tại học được mấy phần? Chư Tử Trang cười nói, 7 phần. Giang Nguyên nói ra, Rất tốt, chờ ngươi học một phần đều không thừa thời điểm, đại khái liền có thể thoáng chân chính thông hiểu lãnh hội dịch đạo. Chư tử trang không phải vậy nói ra có chút bất phàm lời nói. Làm sao làm được điểm này? Giang Nguyên hỏi. Coi ngươi không nghĩ làm đến điểm này thời điểm, tự nhiên mà vậy liền có thể làm đến điểm này. Chư tử trang nói ra một câu huyền diệu vô cùng lời nói. Ta không hiểu. Giang Nguyên lắc đầu. Không quan hệ, câu nói này ngươi một ngày nào đó sẽ rõ. Chư tử trang cười ha ha. Bất quá ngươi cũng không cần coi ta là thành lão sư, dịch đạo vốn là thuộc về thiên địa, ta cũng chỉ là một vị lãnh hội trong đó một phần ảo diệu người. Giang Nguyên trầm mặc một lát, nói ra, ta cảm giác được, ngươi có bản lĩnh có thể rời đi cái này một tòa 18 tầng địa ngục. Chư tử trang cười ha ha, cũng không trả lời câu nói này, mà là mời nói ngươi cũng tới câu cá đi, rất có ý tứ. Giang Nguyên y liền luôn làm theo, cầm dễ cần câu cùng treo tốt con mồi đằng sau, liền an tĩnh ngồi ở bờ sông. Vì cái gì không đi? Thiên hạ to lớn cũng đều là ngươi có thể đi địa phương đi. Giang Nguyên lại hỏi. Không cần thiết, đi được thiên hạ thì như thế nào đâu. Chư tử trang cười cười. Cái này tội nghiệt địa ngục thế nhưng là chỗ tốt, mặc dù sẽ chu kỳ tính sinh ra một chút tai nạn, bất quá vừa vặn để cho ta mượn nhờ những này tai nạn tu hành. Giang Nguyên cau mày nói, thế nhưng là cố hương của chúng ta sắp phát sinh một trận tai họa thật lớn, chẳng lẽ ngươi liền muốn khoanh tay đứng nhìn? Ta nhưng không có khoanh tay đứng nhìn a. Chư tử trang cười nói, ta đợi đến ngươi, đây hết thảy vấn đề tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Ta có thể cho ngươi vô thượng dịch đạo, để cho ngươi thực hiện bất kỳ mộng tưởng. Chương 902, thang hoa chương 902, thang hoa như vậy đại giới là cái gì đây? Giang Nguyên buông xuống mí mắt, nhìn xem quanh co khúc hiệu dòng sông sóng nước, một đầu lại một đầu linh hoạt con cá, ngay tại đầu này thanh tịnh không gì sánh được trong dòng sông du động. Thỉnh thoảng, con cá liền bị Giang Nguyên trên cần câu con mồi hấp dẫn, nhịn không được cắn Giang Nguyên lưỡi câu. Giang Nguyên ngồi tại bờ sông câu cá, con cá vì sinh tồn, cắn xuống chính mình con mồi. Con cá cùng Giang Nguyên đồng dạng là vì truy đuổi lợi ích, vì cái gì Giang Nguyên liền có thể câu được cá, mà con cá sẽ tử vong nữa nha. Nếu như ta nói không có đại giới, ngươi tin không? Chư tử trang cười nói, trên đời này chưa từng có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Giang Nguyên lắc đầu, ta cũng không tin tưởng có hay không đại giới liền có thể lấy được sự vật. Chư tử trang cười không nói, ngón tay hắn chỉ vào sóng biết như tẩy dòng sông, nói ra, kỳ thật chúng ta đều chỉ bất quá là con sông này bên trong con cá, chỉ bất quá ta có thể nhìn càng thêm xa, cũng liền tương đương với biết được con sông này hướng chạy, biết chúng ta cuối cùng vận mệnh cuối cùng rồi sẽ đi về phương nào mà thôi. Giang Nguyên bất do đến lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Vận mệnh con người hoàn toàn chính xác nhiều khi tựa như là một đầu quanh co khúc hiệu dòng sông, có thể quyết định vận mệnh của mình hướng đi người, chung quy là số rất ít số rất ít. Đại đa số người cuối cùng cũng chỉ có thể đủ nước chảy bèo trôi, đi theo đầu này dòng sông hướng chạy, đi hướng chính mình vận mệnh cuối cùng. Chúng ta đều là nhận lấy vận mệnh bài bố người, đều hứng chịu tới vận mệnh trói buộc. Chư tử trang nghiêm túc nhìn xem Giang Nguyên, nhưng là người trẻ tuổi, ta ở trên người của ngươi thấy được hy vọng, ta có thể cảm giác được, ngươi trời sinh liền ôn hòa đạo có được mạnh vô cùng độ phù hợp, chân chính có cơ hội có thể đánh vỡ vận mệnh trói buộc người, có lẽ chính là có thể chân chính hiểu thấu đáo dịch đạo người. Giang Nguyên có chút buông xuống một chút mí mắt của chính mình, sau đó hỏi một cái chính mình cho tới nay đều muốn đạt được câu trả lời vấn đề. Dịch đạo, đến tuột cùng là cái gì? Giang Nguyên tò mò hỏi. Dịch đạo đến từ khởi nguyên vị diện khu vực hạch tâm, ngươi cũng có thể đem nó lý giải trở thành trong trời đất này nhất là căn nguyên tính chất quy tắc. Chư tử trang dựng lên một cây ngón trỏ bày ở miệng của mình trước. Bất quá ta khuyên ngươi không cần ý đồ đi kiểm tra nó, cũng đừng ý đồ đi tìm hiểu nó. Ta đề nghị ngươi quên rơi một chút liên quan tới nó vật chất hình thức, mà quay về tự nhiên đi cảm thụ cùng trải nghiệm nó. Quay về tự nhiên. Cái này bốn cái chữ ở giữa tựa hồ ẩn chứa một loại huyền diệu thể nghiệm. Giang Nguyên nhìn xem trên tay mình cái này một cây cần câu, nhìn xem bao quanh chính mình trên móc con mồi bọ cá. Đang nhìn bốn phía cỏ xanh như tấm đệm, cỏ cây ở giữa truyền đến thanh hương, Giang Nguyên có chút cảm thấy một sợi tự nhiên hương vị. Ta biết ngươi hẳn là muốn có được truyền thừa của ta. Chư tử trang cười cười. Bất quá ta truyền thừa trên thực tế rất đơn giản, chỉ bất quá chính là quay về tự nhiên bốn cái chữ mà thôi. Cộng thêm một câu miệng nhỏ quyết, dụng tâm dụng ý quên đại công, không dụng tâm ý đạo tự thành. Giang Nguyên lông mày thoáng nhíu lại. Bầy con thương cùng trọng, hai người kia truyền thừa trên thực tế đều là một loại tư tưởng. Thương tư tưởng là một loại tận sức vô quy nạp cùng thống nhất tư tưởng. Tại trong sự lý giải của hắn, dịch đạo hẳn là một loại bá đạo pháp mạch, vô luận là thiên chi kiếm hồn, địa chi kiếm hồn, hỏa chi kiếm hồn, hay là thủy chi kiếm hồn cũng tốt, như thế nào chính xác khống chế những kiếm hồn này thích hợp nhất phương pháp chính là lấy bá đạo thống ngự. Giang Nguyên chính là học tập tư tưởng của hắn đằng sau, mới đưa chính mình dịch đạo tiến hành thứ nhất lần chất biến tăng lên. Vậy con trọng tư tưởng lại là hoàn toàn khác biệt, hắn cho là dịch đạo hẳn là một loại vương đạo pháp mạch. Bá đạo pháp mạch là lấy cường quyền tiến hành thống trị, nhưng vương đạo pháp mạch lại là lấy thuận theo hình thức tiến hành thống ngự, nhấn mạnh là cũng không lấy cường quyền can thiệp, mà là để bọn hắn thuận theo lấy tự thân quy luật biến hóa tiến hành hành động. Tại trọng tư tưởng dưới, Giang Nguyên dịch đạo lần nữa thu được chất biến tăng lên. Nguyên bản Giang Nguyên coi là Chư Tử Trang có lẽ sẽ đưa ra một loại đối với dịch đạo hoàn toàn mới lý giải, nhưng là không có nghĩ tới là đối phương vậy mà vẹn vẹn chỉ là để cho mình quay về tự nhiên, mà lại hắn một câu kia khẩu quyết cũng là huyền diệu phi thường, nghe vào vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế là ý đồ lý giải lời nói, nhưng lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Dụng tâm dụng ý quên đại công, không dụng tâm ý đạo tự thành. Giang Nguyên nỉ non, không khỏi nhíu chặt lông mày. Không đối, coi như ta hiện tại lại thế nào dụng tâm đi thể hội cùng lý giải, ngược lại là quên đi đại công a. Không dụng tâm ý tứ, chẳng lẽ là để cho ta quên mất hết thảy, toàn thân tâm đi thể hội đạo a? Giang Nguyên lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy câu nói đó, hắn thâm tỏa lấy lông mày dần dần giãn ra ra. Bởi vì Giang Nguyên bắt đầu học thả lỏng, bắt đầu học được tạm thời quên đi bản thân, quên đi dịch đạo, quên đi chính mình chỗ thân ở vùng không gian này, cũng quên đi chính mình tới chỗ này hết thảy. Hắn đem toàn thân toàn ý đều cảm nhận được trong tự nhiên. Người trẻ tuổi này nộ tính cùng tư chất thật sự là lợi hại. Chư tử trang nhìn thấy Giang Nguyên tốc độ tiến triển lực lĩnh nộ đã vậy còn quá cường hãn, cũng là không khỏi trong mắt lấp lóe qua một sợi ánh mắt kinh ngạc. Hắn trời sinh tựa hồ liền cùng đạo hữu duyên, muốn nhập đạo lời nói liền có thể nhanh chóng tiến vào nộ đạo trạng thái. Loại tư chất này đơn thật sự là vạn người không được một nhà, bất quá vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, ta về sau còn muốn khảo giáo hắn. Chư tử trang lặng lặng chờ đợi Giang Nguyên mở mắt ra. Không nghĩ tới chính là Giang Nguyên cái này nhắm mắt lại, chính là thời gian 3 giờ. Bất quá khi Giang Nguyên một lần nữa mở ra ánh mắt của mình thời điểm, trong con mắt hắn lấp lóe qua một sợi hào quang màu lam đậm. Rất hiển nhiên, nước của hắn chi kiếm hồn lực lượng lại một lần nữa tăng lên. Bất quá ngay lúc này, chư tử trang đống nhiên nói chuyện. Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Cơ bản đều quên sạch. Rất tốt. Chư tử trang rốt cục lộ ra một trận hài lòng thần sắc. Lập tức hắn chỉ bầu trời phương hướng. Giang Nguyên bất do ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời. Nguyên lai ngay tại vừa mới Giang Nguyên nhắm mắt thời điểm, không biết khi nào, trong bầu trời đã bị một trận mây đen dày đặc. Rất nhiều đạo mây đen đan vào lẫn nhau, xen lẫn một cỗ lại một cỗ hừng hực lôi đỉnh màu trắng. Rung động ầm ầm lấy. Chư tử trang vẫn là nói, ngươi đối với ngày mưa rầm có cảm giác gì sao? Giang Nguyên bất do đến cười nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì cảm giác? Chư tử trang cũng không khỏi đến cười, người bình thường trời nắng lúc cảm thấy cao hứng, ngày mưa rầm cảm thấy thất lạc, đây chẳng phải là bình thường nhất sự tình sao? Giang Nguyên lắc đầu nói ra, bầu trời sáng sủa cùng ảm đạm, ánh nắng cùng mưa móc lẫn nhau giao thế, bản thân liền là quy luật tự nhiên bên trong một loại bình thường trao đổi, người lại vì cái gì nguyên nhân quan trọng là một loại này bình thường quy tắc mà cảm giác được cao hứng hoặc là thất lạc đâu? Chư tử trang nghe vậy, không khỏi vỗ tay cười nói, diệu a, quả nhiên là trời sinh cùng đạo hữu duyên người. Tiếng cười của hắn kéo dài không thôi, chẳng qua là khi hắn nghĩ tới một chút chuyện thời điểm, tiếng cười lại dần dần nhỏ giọng xuống dưới. Trời sinh cùng đạo hữu duyên người, tu luyện dịch đạo tốc độ đích thật là tiến triển cực nhanh, nhưng nếu như muốn tránh thoát sinh tử huyền quan trói buộc, nhưng cũng là so với người bình thường khó càng thêm khó. Chư tử trang thở dài nói, chuyện tiên hạ có được thì phải có mất, có vừa mất tất có vừa được nhưng cũng là chân lý. Giang Nguyên bất do thật tốt ngạc nhiên nói, sinh tử huyền quan. Chư tử trang nghiêm mặt nói, không sai, tu luyện dịch đạo người, cuối cùng đều sẽ gặp được sinh tử huyền quan. Trải qua cửa ải này lời nói, từ đó không hề bị đến tiên địa tuổi thọ hạn chế, trừ phi là gặp phải chu kỳ tính thai nạn ngoài ý muốn mà tử vong, nếu không hoàn toàn có thể nói là thọ cùng trời đất. Nhưng là qua không được cửa ải này lời nói, trung thân đều sẽ nhận tiên địa sinh mệnh trói buộc, thời gian chính là một đạo một mực công xiềng, trói buộc tự thân. Giang Nguyên ánh mắt tinh mang lóe lên, nói tu luyện dịch đạo vì cái gì nhất định sẽ gặp được sinh tử huyền quan đâu? Chư tử trang cười to nói, dịch đạo bản thân liền là giữa thiên địa căn nguyên tính quy tắc, chúng ta tu hành những thiên địa này ở giữa căn nguyên tính quy tắc, mục đích kỳ thật chính là vì đánh vỡ quy tắc a. Thử nghĩ một chút, nếu như chúng ta ngay cả giữa thiên địa này quy tắc đều không thể nắm giữ, thậm chí liền thiên địa quy tắc cũng không có cách nào nhìn trộm lấy được nói, chúng ta làm sao có thể đánh vỡ quy tắc đâu? Giữa thiên địa trọng yếu nhất một trong những quy tắc chính là sống và chết ta, cho nên sinh tử huyền quan nhất định sẽ tại chúng ta dịch đạo lĩnh ngộ được trình độ nhất định xuất hiện. Nói được nơi này, Giang Nguyên bất do phải hỏi nói như vậy. Ngươi vượt qua sinh tử huyền quan. Chư tử trang cười nói, nếu như ta không có vượt qua sinh tử huyền quan, chẳng phải là tựa như là bên trên hai tầng địa ngục hai người chỉ còn lại có một sợi tàn hồn sao? Đang nói chuyện ở giữa, chư tử trang lại là một trận nhịn không được liên tục thở dài nói, bất quá đáng tiếc là của ta tự thân tư chất chênh lệch ngươi mà nói quá xa, bằng không mà nói còn có thể cho ngươi truyền thụ một chút vượt qua sinh tử tương quan bí quyết. Giang Nguyên hiếu kỳ nói, tư chất của ngươi chênh lệch ta mà nói rất xa. Chư tử trang cười nói, chuyện tiên hạ huyền diệu khó lường, xa xa không phải kém hoặc là tốt đủ khả năng đánh giá được hết thảy. Tư chất của ta cố nhiên là khách quan những người khác cũng tương đối kém, đang tu luyện dịch đạo bên trên thường thường cần so người khác bỏ ra nhiều thời gian hơn cùng cố gắng, nhưng cũng chính vì vậy, tại sinh tử huyền quan một sát na kia, ta cửa trước độ khó muốn so những người khác thấp rất nhiều. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Rất nhiều chuyện kỳ thật đều là không thể rời bỏ đạo cao một thước, ma cao một trượng đạo lý này. Chư tử trang tư chất mặc dù không có những người khác yêu nghiệt như vậy tiến hành tu hành dịch đạo tốc độ tương đối chậm, nhưng lại có thể có được độ khó hơi thấp sinh tử huyền quan cửa ải. Mà tự mình tu luyện dịch đạo tốc độ mặc dù tiến triển cực nhanh, nhưng là một khi gặp sinh tử huyền quan, chỉ sợ trong đó hung hiểm cũng chưa biết chừng. Đã ngươi đã vượt qua sinh tử huyền quan, chẳng lẽ ngươi bây giờ là đã được đến vĩnh sinh trạng thái? Giang Nguyên bất do hỏi một cái rất muốn biết câu trả lời vấn đề. Ta đích xác là đạt đến trên lý luận vĩnh sinh, nhưng chân chính vĩnh sinh nào có dễ dàng như vậy? Chư tử trang mỉm cười, chợt lắc đầu nói, mỗi qua một cái kỷ nguyên, ta liền muốn chịu đựng một trận chí mạng kiếp nạn, nếu như có thể độ qua trận này kiếp nạn, ta liền có thể thuận lợi sống thêm một cái kỷ nguyên, nhưng là không độ được lời nói, ta cũng chỉ có thể đủ giống như là một cái người bình thường một dạng tiếp nhận chính mình thọ hết chết giả. Kiếp nạn? Giang Nguyên nhíu mày. Chờ ngươi vượt qua sinh tử huyền quan thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng ý tứ của ta. Chư tử trang cười nói. Giang Nguyên trầm ngâm một lát, sau đó hít sâu một hơi, hắn còn có một chuyện quan trọng nhất cần mời chư tử trang. Giang Nguyên ngươi nghiêm mặt nói, cố hương của chúng ta thế giới loài người ngay tại gặp phải một trận lớn lao nguy nan, xin ngươi cùng ta rời núi, cùng nhau trợ giúp ta hoàn thành trận này đối kháng chư thiên vạn giới tai nạn. Chư thiên trong vạn giới có được vô tận sinh linh, số lượng tuyệt đối tại tỷ tỷ trở lên. Thế giới loài người bởi vì thượng cổ niên đại trận kia chiến tranh khế ước từ đầu đến cuối đều là ở vào một loại bị áp bách cùng bóc lột trạng thái. Muốn thoát khỏi loại trạng thái này, chỉ có tiến hành một trận xé rách khế ước phản kháng. Nhưng nếu như xé toang khế ước, rất hiển nhiên chính là phá vỡ một loại tất cả mọi người tại cướp lấy lợi ích quy tắc. Cũng liền tương đương với chư thiên vạn giới, nhất định không có khả năng cho phép được bộ dạng này đánh vỡ quy tắc tồn tại. Cái này cũng không mẹn mẹn là nhân loại thế giới vấn đề, càng là dính đến chư thiên vạn giới chế định ra tới quy tắc vấn đề. Chư thiên trong vạn giới cao cấp vị diện lợi dụng lấy bộ quy tắc này liên tục không ngừng cấp lấy vị diện cấp thấp lợi ích. Một khi có người ý đồ phá vỡ quy tắc này, cũng liền tương đương với quy tắc này chẳng qua là giấy rách một đống, sau này cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đi lựa chọn tuân thủ quy tắc này. Nếu như thế giới loài người lựa chọn cùng chư thiên vạn giới khai chiến lời nói, vậy ta muốn gặp áp lực cũng là chưa từng có. Cho nên Giang Nguyên quyết định mời năng nhân dị sĩ gia nhập chính mình trong đoàn đội, lớn mạnh chính mình một phương này thế lực. Chư Tử Trang cười nói, ta có thể cùng ngươi đi, cũng có thể gia nhập ngươi trong trận doanh, sau này vì ngươi hiệu lực. Chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, sau này vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn đều phải đứng tại nhân loại một phương này. Giang Nguyên chém đinh chặt sắt nói, vô luận chịu đựng như thế nào cực khổ, vô luận gặp phải như thế nào nguy hiểm, ta tuyệt không đầu hàng, vĩnh viễn đứng tại nhân loại một phương này. Tốt tốt tốt. Chư Tử Trang đạt được Giang Nguyên lời hứa đằng sau, lập tức đứng lên, nắm chặt Giang Nguyên tay. Sau này chúng ta nhất định có thể đồng tâm hiệp lực, đem chúng ta thế giới loài người lần nữa khôi phục đến thời đại thượng cổ vinh quang. Tại thượng cổ thời đại trước đó, tại trận kia chiến tranh trước đó, thế giới của chúng ta kỳ thật đã là cực điểm huy hoàng văn minh a. Nói được nơi này, lại liên lụy tới một cái Giang Nguyên cho tới nay đều phi thường muốn biết câu trả lời sự tình. Nếu bảy con đã đáp ứng chính mình, như vậy chính mình cũng không ngại trực tiếp hướng hắn mở miệng hỏi thăm. Thời đại thượng cổ trận kia chiến tranh đến tuột cùng là thế nào một chuyện? Vì cái gì nhân loại chúng ta thế giới sẽ thất bại? Giang Nguyên hỏi nghi ngờ trong lòng. Nói đến vấn đề này, Chư Tử Trang trên khuôn mặt cũng là lộ ra một trận đoán giận. Nhân loại chúng ta trong thế giới xuất hiện một nhóm phản đồ, chính là một nhóm này phản đồ đưa đến chúng ta không gì sánh được huy hoàng văn minh nhanh chóng suy sụp, thậm chí cả định ra trận kia thật đáng buồn khế ước. Chư Tử Trang bi thương đạo, mà một nhóm kia phản đồ bởi vì phản bội nhân loại chúng ta thế giới cổ văn minh, bởi vậy thu được ích lợi thật lớn cùng chỗ tốt, trải qua vô số cái năm tháng, hiện tại mỗi một cái đều là xưng bá một phương kiêu hùng bá chủ. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi sát ý nghiêm nghị, nói cái gì kiêu hùng bá chủ? Năm đó vậy mà làm ra loại này đáng xấu hổ sự tình, chúng nô tất nhiên từng cái muốn đem bọn hắn đeo đầu. Chương 903, Trầm Mặc Ôn Nhu chương 903, Trầm Mặc Ôn Nhu nói tới chuyện này, Giang Nguyên nhịn không được trong lòng sát ý sôi trào lên. Nếu như không có năm đó một đám kia phản đồ tại thời khắc mấu chốt phản bội cùng bán, đưa đến thế giới loài người chiến bại, từ đó ký kết xuống một trận sỉ nhục khế ước, bây giờ tình thế cũng tuyệt đối sẽ không bết bát như vậy. Nhưng mà cái này một chút phản đồ nhưng không có đụng phải vốn có trừng phạt, ngược lại bởi vì bán rẻ thế giới loài người mà thu được chư thiên vạn giới đại lượng tài nguyên, trải qua rất nhiều cái kỷ nguyên tích lũy cùng lắng động, hiện tại mỗi một cái đều trở thành xưng bá một phương tiêu hùng bá chủ. Nếu như không đem những người này từng cái chém giết, thật sự là khó mà san bằng trong lồng ngực ý khó bình. Những người này thân phận bây giờ là cái gì? Giang Nguyên trên thân nhịn không được dâng lên một loại chấn động kịch liệt. Tâm tình của hắn vô cùng hừng hực, đến mức cả người hắn trên người khí cũng lộ ra tựa như là một viên chiếu lấp lánh thái dương, tràn đầy một loại hừng hực khí tức. Liền ngay cả xa xa một đám kia khô lâu binh đoàn bọn họ cũng vô ý thức cảm thấy, toàn thân một trận phát lạnh, trong đầu cơ hồ tựa như là có một khối đá lớn treo đè ép một dạng. Chư Tử Trang bi thương nói bọn hắn bán rẻ thế giới loài người đằng sau, thu được ích lợi thật lớn cùng chỗ tốt, lại trải qua nhiều như vậy cái kỷ nguyên tích lũy cùng lắng đọng, lại thêm bọn hắn trước kia liền từ thế giới loài người bên trong cướp lấy đến rất nhiều thần bí pháp mạch, hiện tại một số người đã tại khởi nguyên vị diện bên trong đứng vững bước chân. Tỷ như chi phối chi thiên quân nhất mạch đại tướng Tần Mục, hắn chính là năm đó kẻ cầm đầu một trong, bây giờ lại là khởi nguyên vị diện bên trong tiếng tăm lừng lây bá chủ một phương, là chi phối chi thiên quân dưới trướng tuyệt đối lực lượng trung kiên. Chi phối chi thiên quân thế lực dưới Tần Mục. Giang Nguyên chẳng những là yên lặng nhớ kỹ cái tên này, mà là lập tức liền chuẩn bị sử dụng Thiên Chi Kiếm Hồn tiến hành thôi diễn, đo lường tính toán ra người này cụ thể tin tức. Từ xưa đến nay nhất là đáng xấu hổ người chính là phản đồ. Huống chi đưa đến bây giờ thế giới loài người trận này hai nạn thủ phạm một trong, chính là này một đám phản đồ. Lại thêm người này hay là chi phối chi thiên quân người, rất hiển nhiên tương lai nhất định sẽ cùng chính mình có một trận chiến. Vô luận về công về tư, về tình về lý chính mình cũng nhất định phải đem nó chém giết, để tiết trong lòng của mình mối hận. Mà Thiên Chi Kiếm Hồn cũng nhanh chóng thôi diễn đi ra kết quả. Từng đạo tin tức cùng hình ảnh không ngừng chuyển vào Giang Nguyên trong mắt. Tần Mục tên xuất sinh này, bán nhân loại đồng bào, bây giờ thu được quan to lộc hậu, trải qua như thế nở mày nở mặt, ta chắc chắn thứ năm ngựa phân thây. Giang Nguyên trên mặt sát cơ lấp lóe. Ta muốn đem hắn hết thảy toàn bộ đều cướp đoạt tới, lấy cảm thấy an ủi năm đó vô tội hy sinh những người kia trên trời có linh thiêng. Chư Tử Trang thở dài nói, ta cũng rất muốn giết chết người này, bất quá người này trước mắt cách chúng ta khoảng cách hơi có chút xa, nhưng là căn cứ ta suy tính, hắn cũng đã sai phái ra tới con của hắn Tần Phấn đi tới Ngũ Lao Sơn. Nói được nơi này, hắn nhìn thật sâu một chút Giang Nguyên, bao hàm thâm ý nói ra, con của hắn Tần Phấn mục đích tới nơi này rất hiển nhiên chính là vì 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất đế binh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể gặp phải người này. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi lộ ra một trận cười lạnh nói, vậy nhưng thật sự là đến rất đúng lúc à, nếu Tần Mục tạm thời giết không được, như vậy không ngại đem hắn nhi tử giết đi. Loại này phản quốc chi tặc nhi tử, ta giết bao nhiêu đều vui vì chi. Giang Nguyên nhớ kỹ một đôi này phụ tử danh tự, Tần Mục cùng Tần Phấn. Một đôi này phản bội phụ tử, sớm muộn muốn chết tại trong tay của mình. Chư tử Trang gật gật đầu, nhưng lập tức cũng không khỏi nhắc nhở, trừ Tần Phấn bên ngoài, chi phối Chi Thiên Quân sai phái tới các đại tướng hẳn là cũng đã ngay tại trên đường. Mà lại trừ chi phối Chi Thiên Quân, còn lại Thiên Quân bọn họ có lẽ cũng sẽ điều động đại lượng đại tướng lại tới đây. Tất cả mọi người mục đích cuối cùng nhất đều sẽ là 18 tầng địa ngục chỗ sâu thành kia đế binh. Giang Nguyên gật gật đầu, nhân tiện nói, nếu các lộ nhân mã đều sẽ hội tụ ở chỗ này, chúng ta không ngại tìm tới có thể lực lượng đoàn kết đồng thời tìm tới nhất định phải đối địch địch nhân. Chư tử Trang nghe vậy, không khỏi ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng. Ngươi nói rất đúng, phân rõ địch nhân, phân rõ bằng hữu, vẫn là chúng ta ngay sau đó chuyện trọng yếu nhất. Chư tử Trang tán dương. Theo ta được biết lời nói, 12 vị thiên quân trên thực tế đại khái chia làm 3 cỗ thế lực. Cái này 3 cỗ thế lực, trong đó phân biệt lấy chi phối Chi Thiên Quân cầm đầu, Vận Mệnh Chi Thiên Quân cầm đầu, cùng Tử Vong Chi Thiên Quân cầm đầu. Chư tử Trang lập tức liền cùng Giang Nguyên phân tích ra, trước mắt khởi nguyên vị diện bên trong chỉnh thể thế lực cách cục. Giang Nguyên ngưng thần chăm chú lắng nghe, ngay cả một chữ cũng chưa từng buông tha. 12 thiên quân làm đại biểu 12 cái quốc gia, giữa lẫn nhau tung hoành ngang dọc, kỳ thật chính là một môn phi thường thâm ảo học vấn. Trải qua vô số cái kỷ nguyên dây dưa kiềm chế đằng sau, trên thực tế 12 thiên quân thế lực đại khái bị phân chia thành 3 phần. Trong đó liền lấy chi phối Chi Thiên Quân lực lượng cường hãn nhất, hắn dưới cờ thế lực bên trong cường giả số lượng đã vượt qua mấy triệu, chi phối thiên quân hiệu lệnh thiên hạ, không có người dám can đảm không nghe theo. Nhưng lấy Giang Nguyên lập trường của mình đến xem, trước mắt chính mình cùng chi phối Chi Thiên Quân một phương rất hiển nhiên là quan hệ kém nhất. Chi phối Chi Thiên Quân không chỉ có muốn nuốt một mình chính mình đế binh, càng là đã từng muốn hủy đi chính mình đế binh. Vận Mệnh Thiên Quân đã rất nhiều cái kỷ nguyên không có xuất thế, cho nên chúng ta nếu có thể, có lẽ có thể cân nhắc cùng Tử Vong Thiên Quân tạm thời kết minh. Chư tử Trang đề nghị. Tử Vong Thiên Quân đại biểu thế lực là một loại hoàn toàn chung với lợi ích, mà lại Tử Vong Thiên Quân cùng chi phối Thiên Quân ở giữa từ trước liền không hợp, chỉ cần chúng ta có thể cùng hắn hợp tác, lẫn nhau cả hai cùng có lợi lời nói, Tử Vong Thiên Quân một phương hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta. Giang Nguyên nghe Chư tử Trang tầng tầng phân tích, không khỏi trong lòng âm thầm điểm đầu. Căn cứ đối với khởi nguyên vị diện nội bộ phân chia thế lực, liên hợp Tử Vong Thiên Quân đối kháng chi phối Thiên Quân, đây chính là tổng thể đại phương hướng quyết sách. Chư tử Trang phân tích hoàn tất đằng sau, lại cùng Giang Nguyên bàn giao một chút liên quan tới Tử Vong Thiên Quân công việc, liền ngáp một cái. Ta đang tu luyện một môn phi thường huyền diệu pháp mạch, mỗi sáng sớm tỉnh thời gian chỉ có không đến 1 giờ, nếu như ngươi có cần, tùy thời có thể lấy đánh thức ta, bằng không mà nói đừng tới quấy rầy ta. Chư tử Trang nghiêm túc nói ra. Huyền diệu pháp mạch. Giang Nguyên vô ý thức cảm thấy có một ít không thích hợp, hắn cũng không nói lên được nơi nào có điểm lạ. Là như vậy, ngươi nghe ta là có thể. Chư tử Trang cười cười. Không biết sao, Giang Nguyên luôn cảm thấy Chư tử Trang tựa hồ che giấu chính mình một việc. Bất quá chuyện này cũng không phải là gây bất lợi cho chính mình. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đã hơi mệt chút, để cho ta nghỉ ngơi đi. Chư tử Trang vô vô Giang Nguyên bả vai, lập tức liền ngáp một cái cười nói. Giang Nguyên vô ý thức cảm thấy Chư tử Trang những lời này, tổng giống như là đang cùng mình bàn giao thân hậu sự một dạng. Nhưng là hắn lại không giống còn lại 2 vị 7 con như thế, chỉ còn lại có 1 sợi tàn hồn. Chẳng lẽ là lúc trước hắn đề cập tới chu kỳ tính kết nạn? Giang Nguyên trong lòng có chút suy đoán. Cho dù hắn vượt qua sinh tử tuần hoàn, nhưng lại như cũng phải bị đến một chút chu kỳ tính kiếp nạn, nếu như có thể vượt qua những kiếp nạn này, liền có thể kéo dài cực lớn tuổi thọ, nhưng nếu như độ không qua lời nói, cũng chỉ có thể nên đón tử vong. Như vậy hắn cái gọi là chu kỳ tính kiếp nạn, cụ thể là chỉ cái gì đâu? Giang Nguyên suy tư sau một lát, không khỏi trên mặt lộ ra một sợi cười khổ. Chư tử Trang thực lực sâu không lường được, chính mình cần gì phải lo lắng thay hắn đâu. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là muốn cầm tới đế binh, bộ dạng này mới có thể để thế giới loài người một lần nữa thu hoạch được hy vọng. Giang Nguyên thu nhiếp một phen tâm thần, chuẩn bị tiến về tầng tiếp theo trong nhiệm vụ. Mặc dù vừa mới thu hoạch 1 vị 7 con gia nhập chính mình đoàn đội vẫn cần lớn mạnh. Nhân tài mãi mãi cũng là không chê nhiều, thế gian này thiên lý mã nhiều như sao trời, nhưng bá nhạc lại ít đến thương cảm. Nếu như mình có thể làm tốt một tên bá nhạc nhân vật, chi phối tốt những này thiên lý mã, cái kia làm sao sầu đại sự không có khả năng thành công đâu. Lúc này vừa bạn Ôn Di cũng quay về rồi, chỉ bất quá tình trạng của nàng không thể lạc quan. Ôn Di trên thân hiện đầy dã thú vết máu, rất hiển nhiên vừa mới tiến hành một trận liều chết chém giết. Trán của nàng hiện đầy mồ hôi mịn, nhịn không được lộ ra hơi có chút đau đớn biểu lộ. Bất quá cũng may chính là trên thân mặc dù nhận lấy một chút thương thế, nhưng toàn bộ đều không phải là vết thương chí mạng. Mà lại Ôn Di mặc dù tình huống thoáng có một ít chật vật, nhưng là nàng đuôi lông mày ở giữa, toàn bộ đều là một cô ý mừng. Rất hiển nhiên phát sinh một chút để nàng cảm thấy phi thường chuyện vui. Giang Nguyên nhìn thấy Ôn Di tình huống, trong đầu không khỏi lấp lóe qua một sợi đau lòng. Tình huống của ngươi thế nào? Vẫn tốt chứ? Giang Nguyên không khỏi quan tâm nói. Chuyện của ta không sao, mấu chốt nhất là ta đã mang về vô cùng trọng yếu đồ vật. Ôn Di khẽ mỉm cười nói, có lẽ những người khác cũng không biết, nhưng ta đã từng thông qua một chút kênh đặc thù từng chiếm được tình báo, tội nghiệt trong địa ngục tồn tại một đầu tội huyết mãng, nếu như có thể đạt được nó máu, như vậy thì có thể cực lớn trình độ bên trên cải thiện người tinh thần cường độ. Ôn Di từ trong ngực của mình móc ra một phần ấm áp bình, cái bình này nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong một mảnh đỏ bừng huyết dịch. Những huyết dịch này giống như chính là có tự thân linh tính một dạng, khi Ôn Di mở ra bình, bọn chúng nhịn không được bắt đầu run lẩy bẩy, lộ ra tâm tình sợ hãi. Ngươi là đặc biệt vì ta đi đánh chết tội huyết mãng. Giang Nguyên không khỏi nao nao. Trước đây, Giang Nguyên bởi vì thời gian ngắn liên tiếp tiếp thu 7 con truyền thừa, mà khỏe mắt nhịn không được lộ ra một trận cực kỳ mệt mỏi tư thái. Ôn Di có lẽ chính là chú ý tới điểm này, cho nên mới cố ý đi lấy tới có thể tăng phúc người tinh thần tội huyết. Chỉ là vì báo đáp ngươi, trợ giúp ta từ tấm gương trong phong ấn giải cứu ra sự tình mà thôi. Ôn Di không khỏi cười nói. ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều a. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng là Giang Nguyên nhìn xem trên người nàng thương thế, trong đầu vẫn không khỏi đến càng đau lòng đứng lên. Tội huyết mãng mặc dù Giang Nguyên không có tự mình gặp qua, nhưng là có thể đưa đến tăng phúc người tinh thần lực, loại này nghịch thiên dược vật, tội mãng thực lực tuyệt đối không phải tầm thường. Ôn Di vì trợ giúp chính mình thoáng buông lòng một chút tinh thần áp lực, không tiếc bỏ ra nguy hiểm lớn nhất đại giới đi lấy được cả đời này huyết dịch. Loại này điên tĩnh trầm mặc y mắng ôn nhu, để Giang Nguyên trong đầu tựa như là bị thanh tịnh nước suối cho thoải mái qua một dạng. Tạ ơn. Giang Nguyên chân thành nói. Ôn Di nghe vậy, không khỏi ôn nhu dắt Giang Nguyên tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi nếu là thật muốn báo đáp ta, cũng nhanh chút lấy được thứ ngươi muốn. Ta rất chờ mong ngươi có thể trở thành cùng những cái kia vinh báo tự đắc thiên quân bọn họ một trận chiến cường giả. Nếu như có thể mà nói, nhất định phải làm cho chúng ta cùng một chỗ đem thiên quân tất cả đều giết. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi vô ý thức hỏi, ngươi cùng thiên quân ở giữa có thù hận? Ôn Di trên mặt biểu lộ dần dần biến mất, lộ ra một loại mặt không thay đổi trạng thái, nói 12 thiên quân là của ta cửu nhân. Giết chết 12 thiên quân chính là ta cả đời này truy cầu. Bất luận cái gì có thể trợ giúp ta giết chết 12 thiên quân người, liền là bằng hữu của ta, bất luận cái gì ngăn cản ta giết chết 12 thiên quân người chính là ta địch nhân. Giang Nguyên gặp nàng bộ dáng này, cũng là không tốt lại tiếp tục muốn hỏi. Rất hiển nhiên liền có lẽ chạm tới một chút nàng không muốn đề cập đi qua. Mà Ôn Di loại trạng thái này cũng bèn bèn chỉ là kéo dài trong một giây lát, liền đem cái kia một hũ máu giao cho Giang Nguyên. Lại cẩn thận nhắc nhở qua cái này một hũ máu cụ thể cách dùng đằng sau, Ôn Di liền yên lặng an dưỡng đi lên thương thế. Giang Nguyên mặc án chiếu lấy phương pháp, đem cái này một hũ huyết dịch chậm rãi hấp thu, quả nhiên tinh thần của mình đạt được một loại nhảy vọt tăng trưởng. Chính mình cái kia bởi vì cấp tốc tiếp nhận quá nhiều bảy con truyền thừa tinh thần, cũng là đạt được to lớn làm dịu. Bất quá giờ phút này Giang Nguyên trong đầu là thuộc về càng thêm để ý một chuyện khác. Hắn lặng lẽ liên hệ đang đứng ở chính mình trong tiểu thế giới chữa thương nữ bộc, do hỏi, sư phụ của ngươi đến tuột cùng 12 thiên quân có như thế nào thù hận? Nữ bộc nghe được sư phụ của mình tin tức, tự nhiên đã biết sư phụ đã thoát khốn, không khỏi mừng rỡ. Chỉ bất quá nói đến sư phụ của mình cùng 12 thiên quân thù hận cái vấn đề này thời điểm, nữ bộc thanh âm cùng biểu lộ cũng không khỏi đến trở nên có chút có một ít khác thường đứng lên. Sư phụ của ta Cố Hương là một chỗ làm cho người ta không gì sánh được hướng tới tồn tại, nơi đó có được đại lượng tài nguyên cùng tài phú, sản vật phí nhiêu không thể tưởng tượng nổi, mà lại dân phong cực kỳ thuần phát, hoàn toàn là thế ngoại đảo nguyên một dạng thế giới. Nữ bộc nói đến sư phụ mình chuyện cũ, nhịn không được trong thanh âm mang tới một sợi không đành lòng. Nhưng cũng chính là bởi vì Cố Hương là tốt đẹp như vậy tồn tại, bởi vậy bị thiên quân thế lực ngấp nghé, rốt cục tại một năm mùa thu, sư phụ ta Cố Hương bị thiên quân liên quân tiêu diệt, hết thảy tài nguyên đều bị bọn hắn cho cướp đoạt đi. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, sư phụ của ta Cố Hương hủy, hết thảy người quen biết sự vật toàn bộ đều đã chết, bởi vậy nàng lập xuống suốt đời nguyện vọng, nhất định phải diệt 12 thiên quân, lấy cảm thấy an ủi chính mình Cố Hương tất cả thân nhân trên trời có linh thiêng. Giang Nguyên nghe được liên quan tới Ôn Di đoạn chuyện cũ này, nhịn không được trong đầu nổi lên một trận có chút đau lòng cảm xúc. 12 thiên quân vì mình lợi ích, không tiếc cưỡng đoạt, đem Ôn Di Cố Hương hủy diệt, cướp đoạt đi vô số tài nguyên. Loại này không đội trời chung thù hận, cũng khó trách vừa rồi Ôn Di sẽ lộ ra như vậy mặt không thay đổi thần sắc. Chương 904, thuận lộ lừa đảo. Chương 904, thuận lộ lừa đảo. Giang Nguyên hít sâu một hơi, trong ánh mắt dần dần tràn đầy một cỗ sâu thẳm khí tức. 12 thiên quân tàn khốc bất nhân, vì mình lợi ích, không tiếc trắng trợn tàn nhẫn chinh phạt nô dịch người xứ khác, mục đích đúng là vì cướp lấy trên tay bọn họ đại lượng tài nguyên vật tư. Chinh phục, hai cái này thật đơn giản, chữ phía sau lại là tàn khốc rất nhiều bị sa vào nô lệ người chiến bại, cùng tử thương vô số lê dân bách tính. Ôn Di chính là trong quá trình này người bị hại một trong. Cố Hương của nàng hết thảy thân hữu đều bị ở 12 thiên quân trong tay đầu, hết thảy tài nguyên đều bị người cướp đoạt đi, hết thảy đã từng ấm áp ký ức cũng toàn bộ biến thành tử vong cho tàn. Rất nhiều người luôn luôn hướng tới thế ngoại đảo nguyên, nhưng thật tình không biết cho dù trên đời này thật sự có thế ngoại đảo nguyên thì như thế nào đâu. Một khi thế ngoại đảo nguyên bị người phát hiện, kiểu gì cũng sẽ bị hám lợi đen lòng những người thống trị tham lam cùng cướp đoạt. Chỉ có thu được đủ cường đại lực lượng vũ trang mới có thể cam đoan chính mình Cố Hương an toàn. Giang Nguyên lặng lẽ nghĩ đạo, hắn âm thầm siết chặt chính mình quyết tâm, trong lòng đối với thế giới này tàn khốc lại nhiều mấy phần lý giải. Chỉ có ngây thơ người vô tri mới có thể cảm thấy trên thế giới này có được có thể rời khỏi giang hồ an nhàn chỗ. Nhưng mà nơi có người liền vĩnh viễn có giang hồ, nơi có giang hồ liền nhất định có vì lợi ích người không từ thủ đoạn. Trừ phi có thể có được đủ cường đại lực lượng vũ trang mới có thể làm cho ngắn ngủi hòa bình đến. Bằng không mà nói, cái gọi là và thật thà tế bên trên cũng chỉ bất quá là hoa trong gương, chẳng trong nước mà thôi. Ngay tại Giang Nguyên như vậy suy tư thời khắc, bất chi bất giác bước chân đã đạp cùng thông hướng tầng tiếp theo địa ngục giao lộ. Chỉ là tại con đường này trước mồm đã sớm mai phục một chi tinh binh. Một chi này tinh binh cầm đầu chính là một tên toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nam nhân, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nói lớn mật cùng đồ. Dám can đảm tự tiện xông vào 18 tầng địa ngục, một mình thả đi trọng đại trọng hạng, ngươi phải bị tội gì? Giang Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt nói, ngươi là 18 tầng địa ngục chấp pháp giả đi. Vừa vặn ta tâm tình bây giờ có chút không tốt lắm, liền lấy ngươi để phát tiết một chút tốt. Cái kia một tên toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nam nhân, không khỏi giận tí mặt, nổi giận nói, 18 tầng địa ngục chính là thiên quân các đại nhân liên thủ khai sáng chi cao nhà giam, ngươi dám can đảm tự tiện xông vào nơi đây, thậm chí còn dám khẩu xuất cùng ngôn, hẳn là ngươi là tại coi thường vương pháp sao? Giang Nguyên nghe vậy nhịn không được cười to không chỉ, ôm bụng cười đến không ngừng, tựa như là bụng cười đau bình thường. Ha ha ha, 12 thiên quân những này chỉ biết là cướp đoạt người chế định pháp, chỉ sợ cũng chỉ là áp pháp, ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ? Lớn mặt cùng đồ, không biết trời cao đất rộng, ta hôm nay liền muốn thu ngươi. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nam nhân nghiêm nghị quát, nương theo lấy hắn đạo này hừng hực thanh âm, trong không khí bốn phía đầu dần dần nhiễm lên một tầng thật mỏng khói xanh, bốn phía nhiệt độ ngay tại kịch liệt cất cao lấy. Ôn Di che cái chán có chút đổ mồ hôi, xoa xoa mồ hôi trắng dịch, nói bốn phía này thật là nóng à, nhưng mà này còn không phải phổ thông hỏa diễm, hẳn là nghiệp hỏa, xem ra tầng này tội nghiệp địa ngục thủ hộ giả hẳn là thao túng là nghiệp hỏa người. Giang Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ, biết đây là Ôn Di đang nhắc nhở chính mình, ngọn lửa này không tầm thường, cần chính mình cẩn thận một chút. Nhưng là kỳ lạ chính là bốn phía nhiệt độ mặc dù hoàn toàn chính xác kỳ cao không gì sánh được, nóng cơ hồ khiến người muốn hận không thể trực tiếp tìm một vũng đầm nước trong vắt, trực tiếp chui vào uống một hơi cạn sạch trong đó lạnh buốt nước. Nhưng là Giang Nguyên cũng không có tại bốn phía phát hiện bất luận cái gì từng giờ từng phút hỏa diễm vết tích. Nghiệp hỏa, có lẽ cũng không phải là một loại tính thực chất hỏa diễm. Vô tri nam nhân. Vậy mà Mưu Toan tìm kiếm nghiệp hỏa tồn tại hỏa diễm chấp pháp giả lộ ra một trận cười lạnh. Ngươi liền mang theo ngươi vô tri xuống địa ngục đi, tiếp sau nhớ kỹ tuyệt đối không nên lại trêu chọc chúng ta 18 tầng địa ngục chi tội nghiệp địa ngục. Giang Nguyên chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, lập tức lộ ra một trận biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không biết vì cái gì một cái kia vênh vang đắc ý hỏa diễm chấp pháp giả thấy được Giang Nguyên biểu lộ, trong đầu cũng không nhịn được hơi chấn động một chút. Bởi vì loại vẻ mặt này tựa như là một cái ngay tại chuẩn bị đi trêu đùa chuột mèo mới có thể lộ ra biểu lộ. Khi một con mèo bắt lấy một con chuột, cũng sẽ không lập tức đem nó giết chết hoặc là dùng ăn, mà là lựa chọn không ngừng đùa bỡn một con chuột, thẳng đến chính mình mất đi hứng thú đằng sau mới có thể đem nó giết chết. Ít tại nơi đó giả thần giả quỷ, hỏa diễm chấp pháp giả cả giận nói: "Ta muốn đem ngươi đốt thành tro bụi, ngay cả một viên nhỏ nhất tế bào cũng không để lại xuống tới." Không khí chung quanh nhiệt lượng đã triệt để thiêu đốt đến cực hạn, như là phô thiên cái địa bình thường không ngừng hướng phía Giang Nguyên mãnh liệt mà đến. Ngọn lửa này cũng không phải là có bất kỳ tính thực chất chất thực thể hỏa diễm, mà là do người tội nghiệp châu ngưng tụ mà thành nghiệp hỏa. Ngọn lửa này không có cách nào bị bất luận cái gì hình thức dập tắt, chỉ có khi nhiễm phải nghiệp hỏa sinh vật sau khi tử vong mới có thể sẽ triệt để dập tắt. Đây cũng là trận này tội nghiệp trong địa ngục lợi hại nhất hình phạt, nghiệp hỏa cuốn thân. Giờ khắc này hỏa diễm chấp pháp giả triệt để thôi động đi lên nghiệp hỏa, hắn thậm chí có tự tin, cho dù là thiên quân truyền nhân đến nơi này, cũng căn bản không có khả năng có thể giải quyết loại này khó giải quyết tới cực điểm hỏa diễm. Nghiệp hỏa, đây là vẹn vẹn chỉ có tại tội nghiệp trong địa ngục, đạt được tầng cao nhất công nhận chấp pháp giả mới có thể được hưởng khống chế lực lượng tuyệt đối. Ở bên ngoài thế giới có lẽ không có cách nào đạt thành đánh đâu thắng đó vô địch thiên hạ năng lực, nhưng là tại cái này tội nghiệp trong địa ngục, loại tội nghiệp này nghiệp hỏa chính là gần như cùng vô địch một dạng tồn tại. Đáng thương vật nhỏ, ngươi cũng không phải là chết tại trên tay của ta, mà là chết tại chúng ta tội nghiệp địa ngục vô thượng quyền lực trí cao nghiệp hỏa trên tay hỏa diễm chấp pháp giả cười lạnh không thôi. Chúng ta tội nghiệp này địa ngục chính là thế gian này cường đại nhất trật tự cùng cơ cấu, đã ngươi dám can đảm tự tiện xông vào nơi này, như vậy chết không toàn thây, cũng chính là ngươi kết cục sau cùng. Nhưng là hỏa diễm chấp pháp giả đang lúc tâm tình của hắn tăng vọt đến cực hạn, cho là mình nương tựa theo chính mình tội nghiệp địa ngục chấp pháp giả thân phận mới có thể cầm tới cùng khống chế nghiệp hỏa đánh đâu thắng đó thời điểm, bi kịch lại là phát sinh. Bởi vì từ trước tới giờ không biết khi nào bắt đầu lên, Giang Nguyên trên tay vậy mà cầm lên một viên nhảy nhót tương bừng trái tim. Hỏa diễm chấp pháp giả con mắt trừng đứng lên. Trái tim kia đỏ rực, phía trên thậm chí có thể thấy rõ ràng huyết dịch, mạch máu ngay tại không ngừng tung hoành đan sen. Trái tim kia, tựa như là chính mình một dạng. Hỏa diễm chấp pháp giả đột nhiên cúi đầu xuống nhìn về phía mình ngực bộ vị. Mặt khác chấp pháp giả bọn họ cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở lồng ngực của hắn, lộ ra một trận kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, hỏa diễm chấp pháp giả ngực trái tim vậy mà đã bị móc rỗng. Ta, trái tim của ta, hỏa diễm chấp pháp giả ngơ ngác nhìn Giang Nguyên trên tay trái tim. Trả lại cho ta, con ngươi của hắn đã mất đi cao quang, hướng phía Giang Nguyên phương hướng bước ra một trận bước chân. Nhưng mà đã mất đi trái tim hắn cũng không có tiếp tục bao lâu, liền triệt để đã mất đi khí tức của mình. Tội nghiệp lửa địa ngục diễm chấp pháp giả, chết. Bốn phía chấp pháp giả bọn họ không khỏi diện mục sắc mặt khó khăn đứng lên, mỗi một cái nhìn xem Giang Nguyên trong ánh mắt đều mang một sợi kinh ngạc cùng sợ hãi. Mà khi Giang Nguyên thoải mái ngắm nhìn bốn phía thời điểm, còn lại chấp pháp giả theo bản năng cúi đầu, tránh né Giang Nguyên ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Hỏa diễm chấp pháp giả tử vong mang cho tất cả chấp pháp giả một loại rung động thật lớn. Hỏa diễm chấp pháp giả tử vong phương thức thật sự là quá mức quỷ dị. Một giây trước hắn hay là đứng lấy hết thượng phong, lợi dụng lấy chấp pháp giả thân phận điều động lấy tội nghiệp trong địa ngục lợi hại nhất nghiệp hỏa, ý đồ đem Giang Nguyên đưa vào chỗ chết tuyệt đối thượng vị giả. Nhưng là một giây sau trái tim của hắn liền bị Giang Nguyên cho cầm tại trên tay, tùy ý mặc cho người ta nắm lấy sinh tử của mình. Tiểu chết này thật quá mức ly kỳ, tất cả mọi người không có phát hiện đạt được Giang Nguyên đến tột cùng là lúc nào ra tay. Hỏa diễm chấp pháp giả trái tim lại là cái gì thời điểm rơi vào trong tay hắn đầu? Loại này giống như quỷ mị sự tình. Sắc sắc thật thật tại trước mắt của tất cả mọi người diễn ra một phen, mang cho bọn hắn một loại mãnh liệt đến từ linh hồn một dạng cảm giác chấn động. Mà hết thể này lại phát sinh bây giờ quá nhanh, tất cả mọi người không thể phản ứng tới, trên tâm lý càng là không có khả năng làm được bất kỳ chuẩn bị nào. Ôn Di nhìn xem một màn này, khẽ mỉm cười nói, xem ra cần phải đến 7 con truyền thừa, thực lực của ngươi lại tinh tiến không ít. So với hóa thân kia trên trăm đạo thủy chi hình kiếm, loại này giết địch ở vô hình thủ đoạn, lại là một loại càng cao minh hơn thủ pháp. Giang Nguyên im lặng, chỉ là yên lặng đi đến bờ sông, giặt tay của mình. Trên tay tất cả huyết dịch đều là hỏa diễm chấp pháp giả vị trí trái tim. Chư tử trang dạy cho chính mình dịch đạo, mặc dù nhìn như bình thản không có gì lạ, vẻn vẹn chỉ có một câu bay về tự nhiên, lại phối hợp một đoạn ngắn thường thường không có gì lạ khẩu quyết. Nhưng khi Giang Nguyên thật bắt đầu lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong tinh túy đằng sau, lại mới phát hiện vẻn vẹn chỉ là những này, liền đã so trước đó hai vị bảy con giao cho mình muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Dịch đạo, trừ biến rời ý tứ bên ngoài, trên thực tế chân chính hàm nghĩa còn có giản dị. Có đôi khi đại đạo đơn giản nhất càng đạo lý đơn giản, ngược lại càng là huyền ảo khó lường. Trên thực tế vừa mới Giang Nguyên sở dĩ có thể hình thành loại kiếp như quỷ mị thủ đoạn, chính là âm thầm điều động lấy thủy chi hình kiếm hoàn thành. Bất quá không có bất kỳ một người nào có thể phát hiện nước của mình chi kiếm hình phân thân. Những phân thân này tựa như là triệt để dung nhập bốn bề trong không khí, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào, bọn hắn nguyên bản khí tức trên thân cùng bất kỳ vết tích, tựa như là đứng đầu nhất sát thủ một dạng, triệt để đem khí tức của mình khuất phục đứng lên, triệt để dung nhập trong không gian xung quanh, để bất luận kẻ nào cũng không có cách nào phát hiện bọn hắn tồn tại. Nước bản thân liền là một loại không có hình thái vật chất, linh hoạt mới là một loại này hình thái nhất là căn nguyên lực lượng. Hỏa diễm chấp pháp giả trái tim sở dĩ có thể bị dễ dàng như vậy cập tới, cũng chính là dựa vào loại thủ đoạn này, những này vô hình bọn sát thủ tác dụng lớn, thậm chí khi bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, đều không có nhân ý nhận biết đến bọn hắn tồn tại. Trấn thủ lấy đạo này cửa địa ngục chấp pháp giả bọn họ, nhao nhao tránh ra con đường của mình. Bởi vì bọn hắn biết, cho dù mình muốn ngăn cản Giang Nguyên, cũng căn bản không có khả năng làm được loại chuyện này. Liền ngay cả thực lực cường đại nhất hỏa diễm chấp pháp giả đều đã chết tại Giang Nguyên trong tay, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có bất kỳ lo lắng gì tử vong. Bọn hắn những người này ở đây tiến lên cũng bất quá là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Cho nên bọn hắn quả quyết lựa chọn đường. Các ngươi liền không ngăn cản ta một chút tiến vào tầng tiếp theo sao? Giang Nguyên không khỏi nạo báng những người chấp pháp này đạo, mà những người chấp pháp này miệng tựa như là bị che lại băng dính một dạng, không nói câu nào. Giang Nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh mặt đến nói làm sao mỗi một cái đều là câm điếc sao? Nếu là câm điếc lời nói, không bằng đem các ngươi tất cả mọi người đầu lưỡi đều cho cắt bỏ tốt, dù sao ngươi cũng không cần đến. Nghe vậy, tất cả chấp pháp giả đều vũ đục cả kinh thất sắc đứng lên. Trong đó nhát gan nhất mấy người nhịn không được nhao nhao nói thật nói chúng ta cũng chỉ bất quá là tại cái này vừa làm tội nghiệp trong địa ngục, đảm nhiệm chấp pháp giả chức vụ mà thôi. Mục đích đúng là vì mỗi tháng có thể cầm tới một chút tiền đi đổi lấy chân quý tài nguyên tu luyện. Nếu để cho chúng ta vì một chút tiền đi liều mạng, vậy cũng thực sự quá uổng phí. Các ngươi ngược lại là rất thành thật a. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi cảm giác âm thầm có một ít buồn cười. Ý nghĩ của bọn hắn vô cùng chân thực, thậm chí có thể nói chân thực có một ít quá mức. Những này cái gọi là tội nghiệp địa ngục chấp pháp giả cũng bất quá chỉ là tại không lý tưởng mà thôi. Mục đích của bọn hắn đều chỉ là vì mỗi một tháng phát hạ một chút bổng lộc, cầm lấy đi đổi lấy một chút chân quý tài nguyên tu luyện. Cho nên bọn hắn cũng thật sự là không có lý do gì lại bởi vì một chút tiền đi cùng Giang Nguyên liều mạng. Dù sao tiền không có có thể lại kiếm, nhưng là mất mạng coi như không còn có cái gì nữa, đây là phi thường đạo lý đơn giản. Ngài thần thông quảng đại như vậy, nếu như chúng ta nói dối lời nói, ai cũng không biết, ngươi có thể hay không đối với chúng ta trực tiếp thống hạ sát thủ a, chấp pháp giả bọn họ phàn nàn khuôn mặt nói ra. Hỏa diễm chấp pháp giả có thể nhiều điều động lấy chúng ta tội nghiệp trong địa ngục lợi hại nhất nghiệp hỏa, liền ngay cả hắn cũng chết tại trong tay của ngài, chúng ta những tạp ngư này tiểu bình cua nhỏ, đương nhiên không có khả năng bị ngươi để ở trong mắt. Mà lại chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản ngươi thông hướng cửa địa ngục, xin mời ngài chạy nhanh đi, miễn cho bị cấp trên biết chúng ta không dám ngăn cản ngươi, trách tội xuống lời nói, chúng ta thế nhưng là tội thêm một bậc. Giang Nguyên trầm ngâm một lát, lộ ra một sợi ý cười nói các ngươi rất vội vã để cho ta đi đúng không? Chấp pháp giả bọn họ cơ hồ muốn khóc lên, chỉ muốn phải nhanh lên một chút mà đưa tiễn một tôn này thần, liên tục gật đầu nói, chúng ta van cầu ngài đi nhanh đi, chúng ta cũng chỉ là cầm một chút đồng lộc phụ mệnh làm việc người mà thôi. Giang Nguyên cười nói, nguyên bản ta cũng là muốn nhanh lên rời đi tòa này địa ngục. Bất quá ta vừa mới thấy được nghiệp hỏa cảm thấy cái đồ chơi này coi như không tệ, cho nên ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Chờ ta lấy được nghiệp hỏa ta lại đi. Những người chấp pháp kia bọn họ nghe được Giang Nguyên ý nghĩ, không khỏi kinh hãi, nhao nhao khuyên can nói tuyệt đối không thể à, nghiệp hỏa thế nhưng là chúng ta tội nghiệp trong địa ngục chí bảo, nếu như bị ngươi cầm đi lời nói, chúng ta làm như thế nào giao nộp đâu. Giang Nguyên thản nhiên nói, các ngươi làm sao giao nộp cùng ta có quan hệ gì à? Vừa mới các ngươi còn muốn mệnh của ta à, ta hiện tại chỉ là hướng các ngươi thu lấy một chút phí tổn thất tinh thần dùng mà thôi. Tội nghiệp địa ngục chấp pháp giả bọn họ nghe được câu này, trong đầu cơ hồ buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Chương 905, Tâm Ngoan Thủ Lạt chương 905, Tâm Ngoan Thủ Lạt Giang Nguyên một phen công phu sư tử ngoạn, vậy mà trực tiếp liền muốn mang đi tội nghiệp địa ngục chí bảo, nghiệp hỏa. Mà lại Giang Nguyên ngôn từ trêu chọc, đơn giản để cái này một chút tội nghiệp địa ngục chấp pháp giả bọn họ buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Phí tổn thất tinh thần. Ngươi tại trước mặt chúng ta sống sờ sờ đem chúng ta định ném cấp trên trái tim cho đào lên, loại này phí tổn thất tinh thần nghĩ như thế nào đều hẳn là ngươi móc cho chúng ta mới đúng chứ? Bất quá những này đối diện chấp pháp giả bọn họ trong đầu âm thầm như vậy đầu đen rau muống lấy, nhưng là bọn hắn nhưng không có một người dám can đảm ở Giang Nguyên trước mặt nói ra một câu nói kia đến. Cho dù là người mang lấy nghiệp hỏa hỏa diễm chấp pháp giả cũng căn bản không có cách nào tại Giang Nguyên trước mặt đi qua một hiệp. Bọn hắn những người này nếu như muốn nhấc lên một chút sóng gió đứng lên, như vậy đơn giản cũng không khác là tại người si nói mộng. Nghiệp hỏa vẹn vẹn chỉ là mở ra lấy chúng ta tầng này cơ bản quyền hạn sử dụng, lực lượng chân chính, chúng ta cũng không biết nên như thế nào khu động chấp pháp giả bọn họ cuối cùng cũng chỉ đành thành thật thật năm đấy. Coi như ngươi lấy được nghiệp hỏa sát suất lớn ngươi cũng không có biện pháp thôi động trong đó lực lượng chân chính, mà lại ngươi sẽ còn bởi vì lần trước cướp đoạt nghiệp hỏa mà trở thành chúng ta 18 tầng địa ngục tội phạm truy nã hàng đầu một trong. Chấp pháp giả bọn họ lời nói còn chưa nói hết cả, nhưng là cái này cũng hoàn toàn thể hiện ra bọn hắn một chút tiểu thông minh. Bọn hắn rất thích hợp tại cho Giang Nguyên cân nhắc lấy lợi và hại, nói cho Giang Nguyên cho dù cầm đi nghiệp hỏa cũng phải không lên quá lớn công dụng, ngược lại sẽ bởi vì chuyện này trở thành 18 tầng trong địa ngục tội phạm truy nã hàng đầu một trong. Bất quá bọn hắn không có nói ra một việc là, nghiệp hỏa đích thật là phi thường mấu chốt đồ vật. Nghiệp hỏa vô hình vô chất, cho dù hỏa diễm chấp pháp giả vẹn vẹn bị mở ra sử dụng cơ bản nhất công năng quyền hạn, nhưng là cũng đủ để sử dụng nó chém giết tuyệt đại bộ phận thiên quân phía dưới cao thủ. Nếu như không phải gặp tinh thông dịch đạo gia nguyên, như vậy chỉ sợ cho dù là 12 thiên quân chính thống người chuyển thừa đi tới tầng này tội nghiệp địa ngục, chỉ sợ đều muốn đau đầu bên trên rất nhiều thời gian. Một khi nghiệp hỏa càng nhiều cao cấp hơn quyền hạn bị hứa hẹn mở ra lời nói, thậm chí liền liên thiên quân đích thân tới 18 tầng địa ngục cũng sẽ cảm giác được có một ít khó giải quyết. Nghiệp hỏa tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, đây tuyệt đối là 18 tầng địa ngục cát chủ bài một trong. Nếu như trọng yếu như vậy chí bảo bị Giang Nguyên cho cướp đoạt lời nói, như vậy bọn hắn những này cơ sở chấp pháp giả sợ rằng cũng phải gặp phải một trận cấp trên tức giận, thậm chí cả giận lây sang bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đánh vào địa ngục chỗ sâu. Giang Nguyên giống như cười mà không phải cười lấy, nhìn xem cái này một chút ngay tại giảo biện lấy chấp pháp giả cười nói, các ngươi tựa hồ tính sai một việc. Chấp pháp giả bọn họ sững sờ, vô ý thức nói sự tình gì. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta cũng không phải là tại cùng các ngươi thương lượng, mà là cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là giao ra nghiệp hỏa, một cái là chết. Khá lắm. Cái này trang cũng không trang, trực tiếp ngả bài, đây chính là ăn cướp trắng trợn. Chấp pháp giả bọn họ trong đầu hận hàm răng ngứa, chỉ hận không được cơ lấy ra hỏa liền muốn cùng Giang Nguyên đại chiến một trận. Chỉ bất quá khi bọn hắn nghĩ đến vừa mới cái kia một bức hỏa diễm chấp pháp giả ly kỳ tử vong chẳng cảnh, liền để bọn hắn cảm giác được một bộ khắp cả người thâm hàn. Hỏa diễm chấp pháp giả rõ ràng nắm trong tay nghiệp hỏa, tại tầng này tội nghiệp trong địa ngục có được quyền lực trí cao vô thượng cùng vinh quang. Nhưng là một giây sau, trái tim lại bị người cho quỷ dị cướp đoạt đi, thậm chí tại trước mắt của hắn cho sống sờ sờ bóp nát. Loại này vô cùng kỳ diệu bình thường thủ đoạn, thật sự là khó mà để cho người ta dâng lên cùng hắn chính diện chống lại suy nghĩ. Chấp pháp giả bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn kỳ thật đều là tầng này tội nghiệp trong địa ngục kẻ ra đời, giữa lẫn nhau có nhất định ăn ý vẹn vẹn chỉ là ánh mắt giao lưu phía dưới, bọn hắn liền làm ra một cái đơn giản quyết đoán. Giao hay là không giao? Vậy dĩ nhiên là muốn giao. Dù sao không giao trực tiếp chính là một chữ chết không có bất kỳ cái gì đường lùi. Cũng chính là một đám cầm bổng lộc, tại tội nghiệp trong địa ngục làm lấy việc phải làm cường giả, không đáng vì bổng lộc đi liều mạng. Giao còn có thể tìm kiếm nghĩ cách đem tội danh toàn bộ hướng trên thân người chết đẩy, tỉ như có thể hoàn toàn từ chối nói là hỏa diễm chấp pháp giả tử vong trước đó vì tham sống sợ chết, đem nghiệp hỏa giao cho Giang Nguyên. Như vậy cứ như vậy, những người chấp pháp này bọn họ tự nhiên là có thể thoáng rũ sạch một chút liên quan, đem lớn nhất chịu tội tận lực hướng Giang Nguyên trên thân đẩy. Nghiệp hỏa ngay tại hỏa diễm chấp pháp giả trong khí hải có chấp pháp giả trước tiên mở miệng. Bất quá vẹn vẹn chỉ có đạt được nghiệp hỏa công nhận người mới có thể đủ khu động nó, cho dù hỏa diễm chấp pháp giả được trao cho một chút quyền hạn, nhưng là nghiệp hỏa cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng. Giang Nguyên đạt được mình muốn đáp án, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Hỏa diễm chấp pháp giả khí hải, Giang Nguyên nhanh chóng tại hỏa diễm chấp pháp giả trong thi thể tìm được vị trí này. Quả nhiên chính là có một viên ảm đạm màu tím ngọc cầu ngay tại huyện chuyển phát sang lấy. Giang Nguyên biểu lộ không khỏi càng thêm hài lòng. Viên này màu tím ngọc cầu hẳn là nghiệp hỏa châu, nghiệp hỏa châu. Chấp pháp giả bọn họ nhìn thấy hắn lộ ra hài lòng biểu lộ, cũng là không khỏi trong đầu nhao nhao thở dài một hơi. Nếu mục đích đã lấy được, như vậy hẳn là nàng cũng không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại lý do đi. Chấp pháp giả bọn họ định nọt cười nói, hiện tại đã ngươi đã lấy được vật mình muốn, có hay không có thể thả chúng ta đi? Giang Nguyên xác thực không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy vì cái gì ta cho tới bây giờ một mực không có giết chết các ngươi đâu? Chấp pháp giả bọn họ không khỏi nhao nhao sững sờ, nói vì cái gì? Giang Nguyên cười nói, bởi vì các ngươi từ vừa mới bị dừng, kỳ thật đều có nhất định giá trị lợi dụng. Bất quá nếu nghiệp hỏa châu đã tới tay, như vậy các ngươi cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng, ta cũng chỉ đành mời các ngươi lên đường nha. Chấp pháp giả bọn họ thân thể nhao nhao kịch liệt rung động, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp tứ tán chạy tan tác như chim muông mở, dần dần đã mất đi ý thức của mình. Tất cả chấp pháp giả bọn họ không hẹn mà cùng, con ngươi một trận mở đi, mà bọn hắn nơi ngực trái tim cũng là huyết dịch bay tán loạn. Cơ hội chính là tại cùng một sát na ở giữa, Giang Nguyên ra lệnh tất cả thủy chi hình kiếm đồng thời tiến hành xử quyết, đem tất cả chấp pháp giả trái tim đều có thể sống sờ sờ vặn nát. Mà những người chấp pháp này, bọn họ đến chết mới thôi cũng nghĩ không thông, vì cái gì Giang Nguyên nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ôn Di lúc này cũng đi tới, cười nói, ngươi ngược lại là tâm ngoan thủ lạn, ngay cả một người sống cũng không chuẩn bị lưu lại. Giang Nguyên thản nhiên nói, thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, đừng kêu thiên hạ người phụ ta. Ai cũng không biết 12 thiên quân bên trong phải chăng có người có được năng lực đặc thù, có thể thông qua những người này ký ức truy xét đến tung tích của ta, hoặc là đối với ta tiến hành nguyền rủa. Đem những người này toàn bộ giết chết mới là lựa chọn chính xác nhất. Giang Nguyên không có nói ra lời nói, thì là bởi vì hiện tại Giang Nguyên không hề chỉ là một mình hắn. Vô luận là Khô Lâu binh đoàn, Nữ Bột, Dịch Thánh, Ôn Di, những người này tạm thời gia nhập chính mình trong đoàn đội, chính mình tự nhiên muốn đối bọn hắn phụ trách. Nếu như mình lòng dạ đàn bà, coi thường chủ quan đến mức thu nhận tai họa, như vậy có lỗi với liền không chỉ là tự mình một người, hơn nữa còn là chính mình đoàn đội. Húng chi mình còn có lấy thế giới loài người làm gốc cư địa, đối kháng chư thiên vạn giới lý tưởng vĩ đại. Vì hoàn thành cái lý tưởng này, Giang Nguyên căn bản không tiếc tâm ngoan thủ lạt một chút. Từ xưa người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Ôn Di nhẹ gật đầu. Húng chi cái này một chút tội nghiệp địa ngục chi pháp đáng người, trên thực tế cũng không phải thứ gì đồ tốt. Nếu như vừa mới thực lực của ngươi không đủ, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn giết chết hoặc là bắt sống, những người này chết tại trong tay của ngươi đầu cũng là hợp tình hợp lý. Giang Nguyên thản nhiên nói, đi thôi, những người này nếu chết, nghiệp hỏa châu cũng đã rơi vào trong tay ta, chúng ta liền tiến về tầng tiếp theo trong địa ngục đi. Giang Nguyên cùng Ôn Di hai người cấp tốc tiến nhập cửa địa ngục, Ôn Di không khỏi quan hoài nói, nghiệp hỏa châu lực lượng cực kỳ cường đại, vừa mới một cái kia hỏa diễm chấp pháp giả cũng bèn bèn chỉ là thúc đẩy ra tới cơ bản nhất nghiệp hỏa lực. Nếu như ngươi có thể đem nghiệp hỏa châu triệt để nắm giữ ở trong tay chính mình đầu nói, có lẽ có thể phái được phi thường trọng đại công dụng. Giang Nguyên Hảo kỳ đạo, làm sao đem nghiệp hỏa châu lực lượng triệt để nắm giữ? Ôn Di cười khổ lắc đầu nói ra, nghiệp hỏa chư thế nhưng là 18 tầng địa ngục chí bảo một trong, dính đến loại vật này bí mật đều là thuộc về cơ mật cực kỳ trọng yếu, loại chuyện này ta lại thế nào khả năng biết đâu. Giang Nguyên trầm tư một lát, không khỏi nhớ tới Chư Tử Trang, bảy con tinh thông dịch đạo, giữa thiên địa căn nguyên tính quy tắc có thể thôi diễn xuất thế ở giữa hết thảy. Như vậy hắn hẳn là có thể đủ trợ giúp bàn tay mình cầm cái này một cái nghiệp hỏa châu. Giang Nguyên đem tâm tư của mình chậm rãi chìm vào chính mình tiểu thế giới, có liên lạc Chư Tử Trang. Nói rõ xem rõ ràng ý đồ của mình đằng sau, Chư Tử Trang cười nói, nghiệp hỏa, trên thực tế cũng là Nam Minh Ly Hỏa một loại, dịch đạo chi trung hỏa chi kiếm hồn nếu như tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được nghiệp hỏa. Hiện tại ngươi dịch đạo mặc dù có bước tiến dài, nhưng là chỉ sợ còn cần đến tầng tiếp theo trong địa ngục tìm tới vị kia bảy con mặc tài có thể triệt để nắm giữ hỏa chi kiếm hồn. Dù sao gia hỏa kia thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu hỏa chi kiếm hồn người, cùng chúng ta những người này không giống nhau lắm. Giang Nguyên gật gật đầu, căn cứ Chư Tử Trang thuyết pháp lời nói, nếu như chính mình muốn triệt để nắm giữ cái này một cái nghiệp hỏa châu, nhất định phải tìm tới bảy con mực. Xuống một tầng địa ngục, cũng là dần dần tại Giang Nguyên trước mặt mở ra chân diện ngục. Giang Nguyên tầm mắt lọt vào trong tầm mắt chỗ vẹn vẹn chỉ có một loại đồ vật, đó chính là hoa. Đủ loại thiên hình vạn trạng hoa cỏ. Vẹn vẹn chỉ là Giang Nguyên nhận biết, liền có bất kim hương, phong tí tử, hoa hồng trở chút. Đây là một cái không quá bình thường địa ngục, một cái vẹn vẹn chỉ có lấy đủ loại hoa cỏ địa ngục. Ôn Di nhịn không được cười nói, nơi này cũng là thật sự là lãng mạn à, phô thiên cái địa vậy mà tất cả đều là đủ loại hoa. Nàng đi tới biển hoa chính giữa, nhịn không được nhảy lên vũ đạo. Giang Nguyên, ngươi biết trên thế giới này hết thảy có bao nhiêu trồng hoa sao? Ôn Di một bên hát hay múa giỏi lấy một bên cười nói. Giang Nguyên hứng hở quan sát đến cái này một tòa địa ngục, vừa nói, mấy trăm ngàn chủng đi, đại khái. Ôn Di khanh khách không ngừng nói, cái này hoa chi địa ngục bên trong, chỉ sợ có được trong toàn bộ thế giới hết thảy chủng loại đóa hoa đâu. Mỗi một loại hoa nghe nói đều có hoa của mình ngựa à, tỉ như phong tín tử liền đại biểu cho thuần khiết cùng tình yêu. Giang Nguyên im lặng. Ngươi làm sao đột nhiên không nói nha? Ôn Di cười nói. Giang Nguyên lắc đầu, bởi vì ta đã biết cái này một tòa hoa chi địa ngục đến tột cùng là cái gì. Ôn Di kinh ngạc nói, là cái gì nha? Giang Nguyên thản nhiên nói, ảo giác, hoa chi địa ngục sẽ sáng tạo ra nội tâm của người bên trong nhất là hướng tới ảo giác, để cho người ta xa vào trong đó. Ôn Di ngạc nhiên nói, ngươi là thế nào nhanh như vậy liền phát hiện? Giang Nguyên nhàn nhạt nói ra, bởi vì ngươi chính là hoa chi địa ngục sáng tạo ra ảo giác. Ôn Di khẽ giật mình, xuống một giây thân thể của nàng liền hóa thành vô số bột phấn, tiêu tán tại trong không khí. Giang Nguyên lắc đầu, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa một chỗ nhỏ trong con trà. Chân chính Ôn Di chẳng biết lúc nào đã tại tòa này nhỏ trong quán trà lặng lặng mà ngồi xuống dưới. Hoa chi địa ngục nơi này thật đúng là nguy hiểm. Ôn Di không khỏi cảm thán nói, vừa mới cái kia ngươi tên giả mạo, hay là rất giống. Giang Nguyên lắc đầu, vậy là ngươi làm sao chia phân biệt ra tới? Ôn Di tò mò nói ra, nàng càng giống là một cái niên kỷ nho nhỏ thiếu nữ, nhịn không được nhìn thấy biển hoa liền đi nhảy múa. Giang Nguyên chân thành nói, Ôn Di nghe vậy, không khỏi dựng lên lông mày, cả giận nói, cho nên ý của ngươi chính là nói ta lớn tuổi, gặp được biển hoa, cũng không có khả năng như thế lãng mạn đi khiêu vũ đi. Giang Nguyên nói, nói ta nhưng không có nói như vậy, đương nhiên ngươi muốn nghĩ như vậy lời nói, ta cũng không có biện pháp. Ôn Di không khỏi khó thở, nói ngươi nói gì vậy? Tức chết ta rồi. Giang Nguyên gặp nàng bị chính mình tức giận, không khỏi cảm giác một trận thú vị, không biết vì cái gì Ôn Di mang cho Giang Nguyên cảm giác liền xem như một cái rất quen thuộc nữ nhân. Dáng vẻ như vậy nữ nhân luôn luôn nhịn không được làm cho nam nhân lên một trận muốn trêu cợt nàng ý đồ xấu. Bất quá đang lúc bầu không khí hướng phía có một ít cổ quái phương hướng thời điểm, Giang Nguyên Thiên Chi kiếm hồn lại là cấp tốc cảm ứng được bảy con mực vị trí. Cùng lúc đó, Giang Nguyên trong tay Nghiệp Hỏa Châu cũng là dần dần tản ra một trận không giống bình thường sóng nhiệt. Nghiệp Hỏa Châu xem ra phát sinh cảm ứng. Giang Nguyên con mắt có chút sáng lên. Tầng này địa ngục giam giữ lấy bảy con, quả nhiên cùng Nghiệp Hỏa Châu loại vật phẩm này có mãnh liệt liên hệ. Ôn Di không khỏi kinh ngạc nói, Nghiệp Hỏa Châu vậy mà lại cùng bảy con có quan hệ. Bảy con đám người kia mặc dù lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại có thể điều khiển được Nghiệp Hỏa Châu loại thần vật này. Giang Nguyên không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, nói ngươi đối với bảy con biết bao nhiêu? Ôn Di lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một trận kiên kỵ, nói bảy con đám người kia quá mức thần bí. Ta đối bọn hắn hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, chỉ biết là bọn hắn năng lực chiến đấu vô cùng cường hãn. Bất quá đối với Nghiệp Hỏa Châu, ta lại là biết đến hơi nhiều một chút. Nghiệp Hỏa, trên thực tế là 12 ngày quân một trong thủ đoạn nhà nghề, viên này Nghiệp Hỏa Châu cũng là vị kia tồn tại kia tác, theo lý mà nói là không có bất kỳ người nào có thể tại không có lấy được vị tồn tại kia tán thành hạ sứ dùng viên này Nghiệp Hỏa Châu. Chương 906, chủ động lấy lòng chương 906, chủ động lấy lòng Giang Nguyên trầm ngâm một lát, liền tại cái này một tòa hoa chi địa ngục bên trong ngang qua. Chư Tử Mặc chính là chính mình mục tiêu chủ yếu nhất. Thiên Chi kiếm hồn cấp tốc thôi diễn phía dưới, Giang Nguyên trong tay cũng nắm giữ lấy lượng lớn tình báo, dễ như trở bàn tay đã tìm được bảy con vị trí. Nghiệp Hỏa Châu phương pháp sử dụng có lẽ có thể bởi vậy đạt được. Giang Nguyên suy nghĩ trong lòng. Nhưng khi Giang Nguyên đã tới mục tiêu vị trí thời điểm, lại phát hiện bèn bèn chỉ có một bộ vừa mới bị hỏa táng thi thể đang đợi chính mình. Chư Tử Mặc vậy mà đã chết. Giang Nguyên nhìn xem bộ thi thể này, không khỏi lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Bộ thi thể này rất hiển nhiên là vừa mới bị hỏa táng, nói cách khác bảy con hẳn là tử vong không đến bao lâu. Nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là lựa chọn ở thời điểm này tử vong đây này. chẳng lẽ nói có người bởi vì chính mình nguyên nhân bởi vậy lựa chọn tru sát bảy con? Bất quá ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ ở Giang Nguyên trong đầu xuất hiện một chút, liền bị Giang Nguyên hủy bỏ. Nếu như nói 12 thiên quân thật sự có người muốn giết chết bảy con lời nói, cần gì phải đem bọn hắn giam giữ tiến vào cái này trong địa ngục? Mà những người khác lại không có phần bản sự này, có thể giết được bảy con. Kết hợp với bên trên hiện trường, cũng không có bất kỳ đánh nhau vết tích, cái này một tên bảy con tử vong thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng là vô cùng an tưởng, động tác của hắn cũng là vô cùng ưu nhã, rất hiển nhiên chính là không có đụng phải bất kỳ thống khổ mà chết. Bởi vậy Giang Nguyên cho là cái này một tên bảy con hẳn là tự sát. Trang, ngươi là có hay không có một chút đầu mối? Giang Nguyên có liên lạc Chư Tử Trang. Giang Nguyên đơn giản tự thuật một lần chính mình nhìn thấy hết thảy. Mực chết a. Chư Tử Trang cảm thán nói, ngươi không cần suy nghĩ chuyện này, đem hắn di cốt chứa vào một bình cho cốt mang lên đi. Chư Tử Trang không có lựa chọn chính diện trả lời Giang Nguyên vấn đề, vẹn vẹn chỉ là để Giang Nguyên mang tới cho cốt của hắn. Chư Tử Trang nói không tỉ mỉ, tựa hồ đang giấu giếm một ít chuyện. Bất quá nghe hắn ngữ khí, tựa hồ đối với chính mình cũng không phải là cái gì chuyện bất lợi. Không biết vì cái gì Giang Nguyên trong đầu loáng thoáng có một chút dự cảm, bầy con bọn họ tựa hồ là có một loại không hiểu ăn ý, có lẽ có một ít chuyện đã sớm là bọn hắn đã thương lượng xong. Giang Nguyên tiếp tục tại cái này Hoa Chi địa ngục bên trong đi về phía trước. Căn cứ Thiên Chi kiếm hồn kết quả tính toán đến xem, khoảng cách cầm tới chính mình đế binh đã vẹn vẹn chỉ có còn thừa không có mấy khoảng cách. Nhưng càng là đến cuối cùng một bước thời điểm, Giang Nguyên trong đầu ngược lại càng là coi chừng cùng cẩn thận. Bởi vì trên thế giới này cơ trí thông minh người xấu thường thường đều là biết được một cái đạo lý, ôm cây lợi thỏ. Chỉ có ngu xuẩn nhất người xấu mới có thể tại người khác tràn đầy lòng cảnh giác để ý thời điểm xuất thủ. Thông minh người xấu thường thường biết được một loại nắm chắc thời cơ năng lực. Càng là đến dưa chín cuống dụng thời điểm, người càng là sau đó ý thức vung lòng chính mình cảnh giác. Cũng chính là lúc này, thường thường chính là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt. Ôn Di cũng là nhắc nhở, nếu có người muốn đối với chúng ta bất lợi, xác suất lớn hẳn là trước khi đến đế binh cuối cùng trên một đoạn đường mai phục. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, đạo lý này hắn đương nhiên cũng là minh bạch. Giang Nguyên yên lặng vận chuyển lại thể nội Thiên Chi kiếm hồn cùng Thủy Chi kiếm hồn. Chính mình đoàn người này cùng bị phong ấn đế binh vẹn vẹn chỉ có không đủ 1000 mét khoảng cách. Loại này đối với người bình thường mà nói cũng là không xa khoảng cách, nhưng ngay lúc Giang Nguyên đạt tới nơi này thời điểm, lại là có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bởi vì một đạo ánh mắt chặt chẽ chú ý tại trên người mình. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, một người ánh mắt đang quan sát một người thời điểm sát thực sẽ cho người có phản ứng. Tại lúc này Giang Nguyên trên thân cũng cảm giác có một đạo đèn tụ quang một dạng vờn quanh tại trên người mình, như là đứng ngồi không yên bình thường cảm giác. Là ai? Hiện thân đi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Lúc trong bóng tối không khỏi có chút bọn chuột nhắt hương vị, ta Giang mỗi người ngược lại là rất muốn đường đường chính chính thử một lần thực lực của ngươi. Giang Nguyên vừa mới dứt lời, một tuấn mỹ không gì sánh được nam tử, cầm trong tay một cái quạt xếp, liền từ trong hư không đi ra. Nam nhân này vô cùng ưu nhã, toàn thân của hắn mỗi một cái động tác, mỗi một sợi khí chất, phảng phất tựa như là một cái đến từ cổ lao trong hoàng thất quý công tử, chịu qua nghiêm mật nhất lễ nghi huấn luyện, để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì một tơ một hào chọn mắc lỗi địa phương. Không qua sông Nguyên cũng không có bị nam nhân này ưu nhã hấp dẫn, bởi vì nam nhân này trên tay có lấy một viên đấm máu đầu người. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý, mà một người này đầu chính là ta đối với ngươi tâm ý ưu nhã như là quý công tử một dạng nam nhân, chậm rãi mở miệng. Đồng thời hắn lập tức liền đâm thủng trên tay một người này đầu thân phận chân thật. Đây là năm đó phản bội nhân loại các ngươi phản đồ một trong, Tần Mục Nhi tử Tần Vấn. Tần Mục Chi tử, Tần Vấn. Năm đó Tần Mục các loại một nhóm phản đồ phản bội nhân loại, đến mức thế giới loài người bị chư thiên vạn giới chiến tranh chỗ công hãm, ký kết hạ đủ loại không hợp lý điều ước. Trực tiếp nhất đưa đến chính là Giang Nguyên thế hệ này người, thời thời khắc khắc đều muốn gặp phải chư thiên vạn giới bóc lột cùng áp bách. Mà càng thêm làm cho người tức giận là, những phản đồ này phản bội nhân loại đằng sau, xác thực lấy được rất nhiều chỗ tốt, tại không ít cao cấp vị diện bên trong trải qua an tường lúc tuổi già, thậm chí một số người tiến nhập khởi nguyên vị diện bên trong, trở thành một xương bá một phương tiêu hùng bá chủ. Tân Mục phụ tử, chính là như thế đáng giận một trong những nhân vật. Lúc đầu Giang Nguyên thiết tưởng, chính là muốn đem những phản đồ này từng cái chém giết. Bất quá không nghĩ tới trước mắt cái này một cái quý công tử vậy mà cũng sớm đã tới nơi này, đồng thời trợ giúp chính mình trực tiếp đánh chết Tần Mục chi tử. Ngươi đến tụt cùng là ai? Giang Nguyên nhìn xem trên tay hắn người kia đầu chậm rãi hỏi. Ha ha, nhìn một cái ta trí nhớ này, ta quên làm ta tự giới thiệu mình, ta chính là thế hệ này Tử Vong Thiên Quân lệnh sứ, ngươi có thể gọi ta Tử Vong lệnh sứ. Tử Vong lệnh sứ không gì sánh được ưu nhã làm một cái lễ nghi. Tử Vong lệnh sứ. Tử Vong Thiên Quân người phát ngôn một trong. Giang Nguyên nghe vậy không khỏi cùng Ôn Di lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngươi chủ động đánh chết địch nhân của ta, xem ra ngươi là có địa phương muốn cùng ta hợp tác đi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Không tệ không tệ, ngươi một phần này lễ gặp mặt coi như không tệ, ta nhận. Giang Nguyên nói đi, liền sử dụng thống khổ hắc kiếm đem Tần Mục chi tử đầu người cho nghiền thành một phấn. Giang Nguyên sinh bình nhất căm hận người chính là loại này phản đồ. Bây giờ thế giới loài người gặp phải ngày phán quyết uy hiếp, tất cả nhân loại đều tại lo lắng để phòng trải qua sinh hoạt, nhưng là hết lần này tới lần khác này một đám phản đồ lại bởi vì phản bội thế giới loài người mà qua ngập trong vàng son sinh hoạt, loại này cậu tặc Giang Nguyên đơn giản giết bao nhiêu đều ngại không đủ thông khoái. Tử Vong lệnh sứ khẽ mỉm cười nói, đâu có, ta chẳng qua là muốn kết giao bằng hữu mà thôi, huống chi từ xưa đến nay loại này phản chủ cầu binh phản đồ người người có thể chu diện, ta tự nhiên cũng là nhìn không được, thuận tay đánh chết mà thôi. Giang Nguyên không khỏi trong lòng lập tức có so đo. Cái này một tên Tử Vong Thiên Quân người phát ngôn, Tử Vong lệnh sứ. Hán Phương thức nói chuyện cũng không phải là loại kia đi thẳng vào vấn đề liền trực tiếp loại hình, sau đó càng giống là một cái khôn khéo sự cố người. Càng là cái dạng này người, càng là phải cẩn thận một chút. Ở phương diện này tính cảnh giác tới nói, Giang Nguyên trên thực tế là mạnh vô cùng. Bất quá cho dù đối phương không có nói, Giang Nguyên tâm lý mặc dù cũng là một cái phi thường sáng tỏ người, cũng là minh bạch đối phương đến tột cùng là vì cái gì mới có thể muốn cùng chính mình kết giao chỗ tốt. Ở trong đó lớn nhất lý do dĩ nhiên chính là 12 thiên quân bên trong ba cỗ thế lực lẫn nhau tranh đấu. Bởi vì lấy mệnh vận thiên quân cầm đầu thế lực, đã rất nhiều cái kỷ nguyên không có nhúng tay đến trong đó trong tranh đấu. Chết Vương thiên quân cùng Chi Phối thiên quân ở giữa minh tranh ám đấu, trên thực tế đã không còn là một cái bí mật. Mà hai người này thực lực tương đối, trên thực tế cũng là khó phân trên dưới ở giữa, bởi vậy khởi nguyên bị diện bên trong thế lực cách cục một mực miễn cưỡng ở vào một cái tương đối cân bằng trạng thái. Mà tại cái này 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, liền có một kiện binh khí có thể đánh vỡ loại này không gì sánh được ổn định cách cục. Đó chính là đế binh. Một khi thanh kia đế binh xuất thế đằng sau, như vậy Chi Phối thiên quân cùng Tử Vong thiên quân ở giữa, tất nhiên sẽ triển khai một trận vì lợi ích phân phối mà nhất định chiến tranh. Ai có thể nắm giữ thanh này đế binh, ai liền có thể nắm giữ được ưu tiên nhất quyền chủ động. Trong này thiên hạ nhất là bản chất đồ vật, mãi mãi cũng là cường thế nhất võ lực. Nếu như có được đánh đâu thắng đó võ lực lời nói, như vậy vô luận là bất luận kẻ nào cũng không dám cùng mình tiến hành tranh phong. Cái này Tử Vong ngây thơ người phát ngôn, sở dĩ muốn cùng chính mình giao hảo xác suất lớn cũng là bởi vì chính mình là có cơ hội cầm tới đế binh một trong những người được lựa chọn. Ôn Di cũng là thấp giọng tại Giang Nguyên bên tai nói, Tử Vong thiên quân người luôn luôn đều ưa thích làm hai tay chuẩn bị. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng là bốn chỗ đang tìm người tiến hành đầu tư, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đem trứng gà đặt ở trong cùng một giỏ sách. Giang Nguyên con mắt có chút thoáng nhìn, cái kia một tên Tử Vong lệnh sứ mặc dù lễ tiết vô cùng chú đáo, nhưng là trong ánh mắt cũng có được một lần như có như không tâm cơ. Ôn Di lời nói, trên thực tế Giang Nguyên cũng là đã sớm có suy đoán. Trên đời chưa từng có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Một khi có người đối với ngươi biểu thị hảo cảm, lúc này trên thực tế liền muốn có một ít cẩn thận trong lòng. Một người nguyện ý đầu tư, ngươi tự nhiên cũng sẽ nguyện ý đi đầu tư mặt khác càng nhiều người. Loại thủ pháp này tại phong hiểm giao dịch trong sự quản lý đầu gọi là đối xứng. Cũng chính là tục ngữ nói tới trứng gà không cần đặt ở trong cùng một giỏ sách đầu. Không qua sông Nguyên trong đầu trên thực tế cũng có được chính mình tính toán, nếu đối phương muốn lợi dụng mình, chính mình đối phương cũng trái lại lợi dụng đối phương. Đế binh chi lộ, chỉ sợ đã sớm bị rất nhiều người gắt gao để mắt tới. Con đường này, nếu như muốn đi thông lời nói, tất nhiên là từng chồng bạch cốt. Muốn giết tới kinh người số lượng người, mới có thể đến mục tiêu cuối cùng nhất. Mà đối với đế binh, Giang Nguyên trí tại nhất định được. Lợi dụng Tử Vong thiên quân một phương này xem như thương đến dùng giúp mình mở đường, không hề nghi ngờ chính là một cái lựa chọn rất tốt. Tử Vong lệnh sứ khẽ mỉm cười nói, hiện tại chúng ta khoảng cách cuối cùng đế binh vị trí vẹn vẹn chỉ có không đủ 1000m. Nhưng cũng chính là tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, đã bị người bố trí rất nhiều thủ đoạn. Chúng ta dọc theo con đường này tất nhiên muốn một đường giết đi qua, thẳng đến giết tuyệt đại đa số nhân tài, có thể lấy được thắng lợi cuối cùng trái cây. Giang Nguyên thản nhiên nói, như vậy chúng ta đi thôi. Tử Vong lệnh sứ nao nao, nói chẳng lẽ ngươi liền không trước chế định tốt sách lược tác chiến sao? Giang Nguyên cười lạnh nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có thể chế định kế hoạch, lại vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, không bằng nhanh chóng vượt lên trước chiếm được tiên cơ thì tốt hơn. Tử Vong lệnh sứ nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói ngươi nói cũng có một chút đạo lý, cũng tốt, chúng ta đi nhanh đi. Không nói chuyện nói xong đằng sau, Tử Vong lệnh sứ vừa mới đi hai bước, vẫn không khỏi đến có một ít nghi ngờ xoay người qua. Bởi vì Giang Nguyên đợi tại nguyên chỗ, cũng không có đi lại. Giang Nguyên trên khuôn mặt tản ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đã xuyên thấu qua hết thảy mê vụ mê chướng, xem thấu hết thảy giống như. Ngươi vừa mới giết chết người thật là Tần Mục Chi Tử a? Giang Nguyên chậm rãi hỏi. Vậy dĩ nhiên là Tử Vong lệnh sứ trên mặt trong lúc lơ đãng lấp lóe qua một sợi thân sắc không tự nhiên. Giang Nguyên cười cười, cũng không có tiếp tục truy cứu, hay là lựa chọn cùng Tử Vong lệnh sứ lẫn nhau nhìn nhau. Thật lâu, Tử Vong lệnh sứ vừa rồi đầu hàng giống như nói, tốt tốt, ta thừa nhận ta đích xác mặc dù đánh chết Tần Mục Chi Tử, bất quá ta cũng không biết hắn phải chăng có còn lại thủ đoạn, trốn ra tìm đường sống. Thi thể của hắn ta cũng không xác định là thật không nữa chính là hắn. Giang Nguyên mỉm cười, kỳ thật Tần Mục phụ tử chính mình sớm muộn muốn đem bọn hắn giết chết. Chỉ cần mình có thể thuận lợi cầm tới đế binh lời nói, giết hai người kia, chỉ bất quá liền xem như giết hai cái sâu kiến mà thôi. Chỉ bất quá Tử Vong lệnh sứ nếu lựa chọn cùng mình hợp tác, nhưng không có đem hết thảy tin tức đều nói với chính mình. Như vậy rất hiển nhiên, cái này Tử Vong lệnh sứ trên thực tế cũng không phải là thật người đáng giá tín nhiệm. Giang Nguyên trong lòng không gì sánh được sáng tỏ, trong đầu đại khái cũng có cân nhắc cùng quyết đoán. Chúng ta đi thôi, sau cùng một đoạn ngắn đường. Giang Nguyên cười cười. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút đến tột cùng có bao nhiêu người muốn ngăn cản ta cầm tới đế binh, lại có bao nhiêu người sẽ trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Tử Vong lệnh sứ trên mặt biểu lộ hơi có một ít mất tự nhiên nhắc nhở, cuối cùng này một đoạn ngắn đường mặc dù lộ trình không xa, nhưng là trình độ nguy hiểm chỉ sợ muốn so ngươi trải qua hết thảy đều muốn kinh khủng nhiều. Ngươi phải hiểu được, rất nhiều người cũng sẽ không chân ướt chân giáo đường đường chính chính cùng ngươi chính diện tác chiến, bọn hắn nhiều khi thường thường sẽ sử dụng ra một chút phi thường thủ đoạn hèn hạ. Giang Nguyên nhắc lên một chút đầu, nói tỉ như đâu. Tử Vong lệnh sứ chỉ cách đó không xa một cái ngay tại trên mặt đất núp ních nam nhân. Nam nhân kia cũng là bởi vì coi thường chủ quan mà trúng chiêu. Theo ta được biết lời nói, hắn là một vị thiên quân giới trướng có chút danh tiếng nhân vật, nhưng là tình huống bây giờ xác thực vô cùng hỏng bét. Nếu như ngươi muốn hấp thụ một chút giáo huấn lời nói, có thể cẩn thận quan sát một chút hắn. Giang Nguyên không khỏi ngưng thần nhìn xem nam nhân kia, cái kia ngay tại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích nam nhân, trong thân thể đầu giống như bắt lửa một dạng, cả người trong miệng mê mang nỉ non một loại không hiểu tư vị. Hắn tựa như là một cái bị dục vọng nắm trong tay nô lệ, thời khắc này biểu lộ liền như là một cái phi thường khát vọng bạn lữ giá quyển. Nam nhân này chính là chúng chiêu, hiện tại đã bị dục vọng khống chế được. Chương 907, gần trong gang tấc chương 907, gần trong gang tấc Giang Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ, đế binh gần trong gang tấc ở giữa, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, không ít người đã từ một nơi bí mật gần đó làm xuống bố trí, rất hiển nhiên chính là muốn chơi một tay ôm cây đợi thỏ thủ pháp. Giang Nguyên tại cái này 18 tầng trong địa ngục cùng nhau đi tới, mặc dù trải qua một chút gặp ghềnh, nhưng là trên tổng thể cũng không có gặp được đặc biệt khó khăn cửa ải. Nhất là liên quan tới còn lại 12 thiên quân phe phái cùng thế lực nhân vật, đều là chưa từng xuất hiện tại cái này 18 tầng trong địa ngục. Hiển nhiên hẳn là có không ít người chính là tại sau cùng trên một đoạn đường này làm xong mai phục cùng thủ đoạn. Tử vong lệnh sứ xuất hiện không hề nghi ngờ cũng là bằng chứng điểm này. Thiên quân bọn họ chỉ sợ giờ phút này cũng là tại lẫn nhau đánh cờ lấy, lẫn nhau tiến hành một trận xưa nay chưa từng có đấu tranh. Có ít người lựa chọn giúp đỡ chính mình, cũng có chút người lựa chọn muốn giết chết chính mình. Nguyên nhân phía sau này, không hề nghi ngờ cũng là bởi vì thứ 13 vị thiên quân xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói sẽ là một loại như thế nào tồn tại. Kết quả sau cùng này, sợ rằng cũng vô pháp dự liệu đến tột cùng là ai thắng ai thua. Thế gian này chuyện đáng sợ nhất chính là xuất hiện một trận tình thế hỗn loạn. Bởi vì ai cũng không biết ai có thể tại trận này tình thế hỗn loạn bên trong thu hoạch được ích lợi thật lớn, lát mình biến hóa từ một cái bình thường bình dân bách tính tấn thăng trở thành đế vương quý tộc. Ai cũng không biết chính mình có thể hay không trở thành cùng một tên đã được lợi ích người ngã xuống thần đàn biến thành một cái bình thường tù nhân. Từ góc độ này đi lên nói, trên thực tế 12 thiên quân bọn họ toàn bộ đều là đang tiến hành cuộc chiến tranh này. Chỉ bất quá đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Ôn Di đi theo Giang Nguyên bên người, không khỏi thấp giọng nói, đường phía trước chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp. Tử vong lệnh sứ cũng chưa chắc có thể đáng giá chúng ta chân chính tín nhiệm, sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, sợ rằng cũng không có biện pháp đoán trước. Giang Nguyên, ngươi sợ sẽ sao? Giang Nguyên hít sâu một hơi nói tín nhiệm chính, đương nhiên sẽ không e ngại đây hết thảy. Ta tới đây cũng không phải là vì ta một người hoành đồ bá nghiệp, mà là vì nhân loại chúng ta thiên thu và tái, cùng bình minh bách tính đời đời con cháu. Cho dù khó khăn lại lớn, thì phải làm thế nào đây đâu? Chúng ta chưa từng có e ngại qua, vô luận là của ta tổ tiên cũng tốt, hay là nói kế thừa bọn hắn ý chí ta cũng tốt. Giang Nguyên trong lúc nói chuyện, loan thoang có một loại khó mà che giấu hào hùng khí khái. Ôn Di cũng không khỏi đến khuôn mặt có chút động. Ngay tại Giang Nguyên tiếng nói vừa dứt thời điểm, cách đó không xa, lại là loan thoang xuất hiện một trận cỡ nhỏ chấn động. Một vệt kim quang bay thẳng đấu bỏ tinh hà, là một đạo chói lọi không gì sánh được của sáng, trực tiếp bắn về phía chân trời. Nơi đó chính là ta đế binh tồn tại phương hướng. Giang Nguyên lòng có cảm giác nhìn về hướng quang trụ kia. Ôn Di cũng không khỏi đến trên mặt lộ ra một trận thần sắc kinh ngạc nói, khoảng cách xa như vậy, vậy mà giữa các ngươi liền có mãnh liệt hơn cảm ứng. Tử vong lệnh sứ thấy cảnh ấy, khóe mắt cũng không khỏi đạt được hiện một sợi thâm trầm tâm cơ. Hắn thấy, nếu như Giang Nguyên có thể lấy được đế binh lời nói, hơn nữa có thể đối với Giang Nguyên tiến hành khống chế, để hắn trở thành chính mình một phương này lực lượng, như vậy dĩ nhiên chính là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình. Bây giờ tình huống rất hiển nhiên chính là đế binh đối với Giang Nguyên có phi thường cường liệt độ phù hợp, cho dù là khoảng cách nhất định, cũng có thể bởi vì cảm ứng được Giang Nguyên khí tức mà tiến hành một trận không giống bình thường rung động cộng minh. Nếu như dựa theo nhìn như vậy tới, Giang Nguyên đích thật là một cái phi thường đáng giá đầu tư đối tượng. Trước kia ta còn có một số hiếu kỳ một cái bình thường tiểu tử túi, dựa vào cái gì nói đến chúng ta thiên quân thưởng thức, hiện tại xem ra chúng ta thiên quân đích thật là thông minh hơn người. A tử vong lệnh sứ nói thầm. Khoảng cách xa như vậy, vậy mà cũng có thể sinh ra mãnh liệt như vậy của mình, xem ra một thanh binh khí này hẳn là một người này, bất quá hắn muốn lấy được một thanh binh khí này lời nói, chỉ sợ muốn qua năm quan chém sáu tướng mới được a. Tử vong lệnh sứ suy tư ở giữa, ánh mắt cũng không khỏi đến có một sợi cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhìn chính mình đoàn người này khoảng cách lấy đế binh khoảng cách không có quá xa, nhưng là nơi này đến tột cùng mai phục bao nhiêu cao thủ, đến tột cùng tiềm ẩn bao nhiêu khởi nguyên bị diện bên trong thiên quân thế lực, cũng chỉ có hắn làm tử vong thiên quân người phát ngôn mới có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Nơi này mai phục cao thủ số lượng tuyệt đối có thể nói ra để cho người ta giật mình, nhiều khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Giang Nguyên nếu quả như thật có thể qua năm quan chém sáu tướng, cuối cùng thành công lấy được đế binh lời nói, chỉ sợ tử vong lệnh sứ cũng sẽ không tự chủ được cho là hắn là một tên chân chính anh hùng. Bất quá mỗi người mặc dù đều vô cùng hâm mộ anh hùng, nhưng là anh hùng ngăn nắp xinh đẹp phía sau, thường thường lại là vết thương chồng chất vết sẹo. Cùng cái kia một chút vết sẹo phía sau mang đến mãnh liệt tính nguy hiểm. Tử vong lệnh sứ xưa nay không cho là thế giới này có cái gì anh hùng, cũng xưa nay không cho là khi anh hùng là một kiện bộ dáng gì chuyện tốt. Hắn cho là chỉ cần có thể cầm tới lợi ích lời nói, như vậy vô luận là khi anh hùng cầu hùng, kỳ thật cũng không đáng kể. Chỉ bất quá bây giờ Giang Nguyên muốn làm anh hùng nói, liền phía sau muốn bỏ ra gian khổ cùng cường đại tính nguy hiểm, chỉ sợ cũng đủ để cho người cảm giác được một cái nhìn có chút hạ hê. Tử vong lệnh sứ nghĩ đến nơi này, không khỏi khỏe mắt thoáng phủi một chút Giang Nguyên trên mặt biểu lộ, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một tia mê mang, tâm thần bất định hoặc là sợ hãi. Không biết vì cái gì, hắn rất thích xem đến cái kia một chút người cao thượng, lộ ra một chút rất ti tiện tư thái. Bởi vì hắn luôn cảm thấy một người ti tiện, trên thực tế hắn là một người trạng thái bình thường cùng chân thực, về phần cái gọi là anh hùng khí khái, cũng chỉ bất quá là một loại mặt ngoài làm ra vẻ hình thái mà thôi. Nhưng là rất đáng tiếc là, khi ánh mắt của hắn chạm tới Giang Nguyên trên mặt biểu lộ thời điểm, lại cũng chỉ thấy được một đôi sáng dọa người con mắt. Đây là như thế nào một đôi mắt ta? Kiên định tín niệm bên trong, phản phất không có một tơ một hào tạp chất cùng do dự, có chỉ có đối với tương lai mỹ hảo hướng tới, chỉ có đối với hết thảy trách nhiệm kiên cố trên người mình mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Tử vong lệnh sứ cũng không khỏi đến có chút ngây ngẩn cả người. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người biểu lộ có thể như thế có được mãnh liệt tín niệm cảm giác. Không biết vì cái gì, tử vong lệnh sứ bỗng nhiên cảm giác có chút muốn giúp một tay Giang Nguyên. Ngươi càng đi về phía trước 10 bước, chi phối chi thiên quân dưới cờ một vị đỉnh cấp cao thủ liền sẽ xuất thủ, tử vong lệnh sứ nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hắn có thể chi phối ngươi ngũ giác một trong, để cho ngươi lâm vào vô cùng vô tận trong ảo giác. Giang Nguyên hơi có chút ngoài ý muốn nhìn tử vong lệnh sứ một chút, bất quá vẫn như cũng là bước ra 10 bước. Mà tựa hồ giống như là ấn chứng tử vong lệnh sứ lời nói, Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là đi 10 bước, nhưng mình dạ dày nhưng thật giống như là giống tuyết 3 ngày 3 đêm bình thường. Phải biết tu hành đến Giang Nguyên một loại này trình độ, vô luận là như thế nào đói khát, trên thực tế cũng bất quá tựa như là cảnh tượng hư ảo một dạng tình cảm mà thôi. Nhưng là toàn bộ Giang Nguyên cảm thụ cũng không chỉ có chỉ là bình thường đói khát một dạng đơn giản như vậy. Giờ khắc này Giang Nguyên giống như là đi tới một mảnh không gì sánh được trên thổ địa cằn cỗi, ngày đêm trồng trọt nông dân giống như. Tại trong lúc hoảng hốt một sát na, Giang Nguyên phảng phất trở thành một tên bụng đói kêu vang người bình thường. Đói khát cùng nghèo khó trở thành cả người hắn giọng chính, chiếm cứ toàn bộ tâm tình tuyệt đại bộ phận. Thế gian vật tượng, một giấc chiêm bao ở giữa. Giang Nguyên yên lặng vận chuyển lại tiên chi kiếm hồn. Chi phối ta ngũ giác một tròng, quả nhiên là chi phối chi thiên quân thủ đoạn. Nhưng là ảo giác dù sao cũng chỉ là ảo giác, nếu như ta thiên chi kiếm hồn đủ cường đại, nếu như ý chí đầy đủ kiên định, loại ảo giác này không có cách nào tác dụng ý chí của ta. Giang Nguyên yên lặng vận chuyển thiên đạo, khiến cho cả người tiến nhập một loại thái thượng vong tình cảnh giới bên trong. Thiên đạo bản thân liền là không có bất kỳ cái gì tình cảm một loại tư duy hình thức. Giờ khắc này Giang Nguyên tựa như là không có bất kỳ cái gì tình cảm, tại một cái thâm sơn rừng hoang bên trong thợ săn lánh khốc đi săn thợ săn. Có người đã từng nói, nam nhân chính là trời sinh thợ săn, một người nam nhân trời sinh liền có chứa mãnh liệt lý tính tư duy, có chứa không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có chứa một loại cường đại sức phán đoán lý tính phán đoán. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế rất nhiều nam nhân, lại là bởi vì nhận lấy sai lầm giáo dục, mà dần dần vứt bỏ mất rồi loại này thợ săn thức tư duy. Cái gọi là tu đạo chính là quay về thiên tính, tìm về nguồn gốc, đi một lần nữa tìm về bản thân một cái quá trình. Giang Nguyên Thiên Chi kiếm hồn trải qua mấy lần chất biến cùng thăng cấp, giờ khắc này chất lượng đã hoàn toàn cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Cho dù là chi phối chi thiên quân dưới đáy cao thủ xuất thủ, nhưng cũng không có cách nào tả hữu Giang Nguyên tinh thần cùng ý chí. Giang Nguyên dưới chân bước chân dần dần trở nên âm vang có lực đứng lên, ánh mắt của hắn càng là tràn đầy sáng tỏ sát thái, thân thể không có chút nào còng xuống, tựa như là một thanh không gì sánh được trực tiếp ương thương mở dạng. Tốc độ của hắn chẳng những không có bởi vì vị cao thủ này xuất thủ mà nhận chút nào ảnh hưởng, thậm chí dần dần nhanh hơn một chút. Mà cách đó không xa Đế Binh, tựa hồ cũng chính bởi vì cảm nhận được Giang Nguyên đến, dần dần trở nên càng thêm nhảy cẫng hoan hô. Vừa rồi đạo kia xông thẳng tới chân trời của sáng, giờ phút này càng là trực tiếp lớn mạnh một vòng, tựa như là một tên không gì sánh được cung kính người hầu, đang chờ đợi chủ nhân của nó đến. Toàn bộ thế giới phảng phất tựa như là có một đám người ngay tại nhảy cẫng hoan hô lấy bọn hắn chủ nhân chân chính dáng lâm lấy. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó bên trong sắc cơ, không khỏi càng thêm nồng đậm. Một trận cuối cùng chào cảm ơn chi chiến chỉ sợ lập tức liền muốn triển khai. Gió thổi báo dông báo sắp đến, ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ biết là sắp sẽ có một trận máu chảy thành sông một dạng chiến tranh sắp triển khai. Thật là đáng sợ ý chí lực à, vậy mà không có nhận chút nào ảnh hưởng tử vong lệnh sứ thấy cảnh ấy, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi đứng lên. Bất quá chỉ sợ con đường sau đó sẽ càng ngày càng khó đi, chi phối chi thiên quân một vị cao thủ thất lợi, sau đó sẽ chỉ có càng nhiều cao thủ không ngừng xuất thủ, không biết Giang Nguyên có thể hay không đều chống đỡ nổi đâu. Tử vong lệnh sứ trong lúc bất chi bất giác, vậy mà loáng thoáng bắt đầu là Giang Nguyên lo lắng. Liền ngay cả chính hắn cũng nghĩ không thông chính mình, chỉ bất quá chính là đem Giang Nguyên xem như một viên có thể lợi dụng quân cờ mà thôi, coi như cuối cùng Giang Nguyên thật sự có thể cầm tới Đế Binh, cũng bất quá là một cái càng dùng tốt hơn công cụ hình người. Nhưng là giờ khắc này, tử vong lệnh sứ ý nghĩ lại là sinh ra một chút thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng tại sao phải biến thành cái dạng này, có lẽ chỉ bất quá chính là một trận như có như không trùng hợp mà thôi, có lẽ là bởi vì vừa mới thấy được Giang Nguyên một loại kia kiên định tín niệm phong thái. Tử vong lệnh sứ lắc đầu, dần dần thu thập lại tâm thần của mình, ngược lại lộ ra một bức chấn định ánh mắt, tiếp tục quan sát đến trong tràng tình thế biến hóa. Giang Nguyên bước chân cũng không có chút nào ngừng, ngược lại là từ từ tăng tốc độ của mình. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được một loại triệu hoán, một loại đến từ nơi sâu xa một loại mãnh liệt triệu hoán cảm giác. Bất quá cũng không phải là cái gọi là chủ nhân đối với người hầu triệu hoán, mà là một tên người hầu đối với chủ nhân khát vọng mãnh liệt. Đế Binh cảm xúc tựa hồ vô cùng khát vọng cùng kích động, xem ra hắn cũng chờ đợi ta vô số cái kỷ nguyên, mục đích đúng là vì thành tựu hôm nay hết thảy. Giang Nguyên trong lòng đã cùng Đế Binh có nhất định tâm ý tương thông. Chi phối chi thiên quân, ngươi phong ấn ta Đế Binh, thậm chí ý đồ sử dụng ta Đế Binh hoàn thành dạ tâm của ngươi cùng bá nghiệp, hôm nay hết thảy cũng là đều là bởi vì ngươi ban tặng, nô tất nhiên muốn đem ngươi chém giết. Giang Nguyên tín niệm trong lòng càng kiên định đứng lên. Đồng thời trong lòng của hắn sát ý nhịn không được mãnh liệt sôi trào, vô luận là một nhóm kia phản bội nhân loại phản đồ cũng tốt, hay là nói cái gọi là khởi nguyên vị diện 12 thiên quân cũng tốt. Những người này toàn bộ đều đối địch với chính mình, mà lại đều phạm phải mình tuyệt đối không có khả năng tha thứ sai lầm. Chỉ cần mình có thể cầm tới Đế Binh, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ quét dọn rơi. Ngay tại lúc cái này, một cái Giang Nguyên trong lỗ tai đột nhiên hiện ra không hết tạp âm. Đây là một loại phi thường kỳ lạ tiếng kim loại dùng, có chút cùng loại với dùng móng tay của mình tại trên bảng đen không ngừng ma sát nơi trốn sinh ra một loại kia kim loại tạp âm. Loại cảm giác này, nếu như người bình thường nghe được, có lẽ sẽ lên một trận nổi da gà, nếu như nghe lâu, thậm chí sẽ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác buồn bực cùng thống khổ cảm giác. Mà giờ khắc này Giang Nguyên trong lỗ tai liền tràn đầy một loại này cổ quái quái thanh âm, mà lại loại thanh âm này tựa như là trực tiếp tiến nhập Giang Nguyên trong não, vô luận là bất luận cái gì ngăn chặn lỗ thai của mình phương pháp, cũng không có cách nào ngăn cản được loại thanh âm này xâm nhập. Phúc. Giang Nguyên trung quy là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đi ra, trong mắt không khỏi lấp lóe qua một sợi thần sắc cảnh giác. Hắn biết chi phối chi thiên quân thủ hạ tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu một chút nhân vật thần thông quảng đại, chỉ sợ cũng xác minh lấy chính mình đế binh cùng mình ở giữa mãnh liệt liên hệ. Những người này rốt cục cũng là kìm nén không được, bắt đầu là sử dụng ra chân chính thủ đoạn đến đối với mình tiến hành công kích. Mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là một trận ban đầu uy hiếp cùng thủ đoạn. Tại trải qua trong lỗ thai kịch liệt tạm âm đằng sau, Giang Nguyên phát giác tay của mình cùng chân, vậy mà chẳng biết lúc nào đã bị từng đạo xiềng xích khóa quấn chặt lấy. Những xiềng xích này cũng không biết đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì làm ra thành, Giang Nguyên vô luận thi triển bất kỳ thủ đoạn gì cũng không có biện pháp đem nó dễ dàng mở. Rất hiển nhiên, đế binh gần trong gang tấc, nhưng là một trận chân chính nguy cơ đã tới rồi. Nếu như có thể lấy được đế binh, hết thảy đều như để lộ mây mù bình thường. Chương 908, nhân ngẫu chương 908, nhân ngẫu Giang Nguyên hai tay cùng hai chân bị xiềng xích trói buộc, tại miễn cương thử một phen qua đi, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vô pháp đem tránh thoát. Cùng lúc đó, một đạo không gì sánh được xinh đẹp giọng của nữ nhân lại là đột nhiên vang vọng tại bên hai. Ha ha ha, vị tiểu ca ca này nhàn trị thật sự là cao à, không biết một hồi nếu như đem hắn hai tay hai chân đều cho bẻ gãy lời nói, trên mặt biểu lộ đến cỡ nào giữ tợn nha. Một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi từ trong hư không nổi lên thân ảnh. Giang Nguyên hơi nhướng mày, đạo thanh âm này mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là có một ít trách, đây cũng không phải là bình thường giọng của nữ nhân, càng giống là một loại đến từ nội tâm của người bên trong dục vọng sinh ra thanh âm. Mà Giang Nguyên ánh mắt cũng là nhìn chăm chú tại cái này từ trong hư không nổi lên nữ tử trên thân. Đây là một cái quần áo phi thường sạch sẽ gọn gàng, mặc một bộ nhàn nhạt áo sơ mi trắng cùng váy ngắn lam nhạt nữ nhân. Nàng quần áo vô cùng một mạc, thậm chí có thể nói hơi khô chỉ toàn cùng ưu nhã, mảy may cũng không có quá nhiều trang trí, nhưng nữ nhân này khỏe mắt đuôi lông mày bên trong lại có thể để lộ ra đến một loại phi thường làm cho nam nhân trong lòng cảm giác khó chịu xinh đẹp hương vị, cái này không gì sánh được thanh thuần cùng không gì sánh được xinh đẹp ở giữa tạo thành tương phản to lớn cảm giác. Đã từng Giang Nguyên cũng hầu như kết xuất qua một chút nữ nhân hấp dẫn nam nhân kết luận, một trong số đó chính là nhất định phải có một loại rất mạnh tương phản cảm giác. Nhìn thấy Giang Nguyên ngay tại nhìn mình chằm chằm, cái này một người phụ nữ xinh đẹp cũng là lộ ra cười một tiếng. Đơn giản làm tự giới thiệu, ta là chi phối chi thiên tôn dưới cờ tam thánh một trong, nhân ngẫu khẽ mỉm cười nói. Giang Nguyên nghe được cái tên này, đồng thời coi trọng trói buộc trên người mình xiềng xích, không khỏi như có điều suy nghĩ. Tên của người này gọi là nhân ngẫu, mà cái gọi là nhân ngẫu trên thực tế cũng chính là cái gọi là con rối giật dây. Chỉ chính là nhân ngẫu sư thông qua một chút sợi tơ đến tiến hành thao túng nhân ngẫu tiến hành biểu diễn một loại nghệ thuật. Trói buộc tại tay chân mình bên trên những xiềng xích này, có lẽ cũng chính là cái gọi là con rối giật dây bên trong sợi tơ. Không qua sông Nguyên trong đầu đối với những xiềng xích này trên thực tế có chính mình lý giải, có lẽ cũng không phải là cái gọi là chân thực trên ý nghĩa xiềng xích, càng thêm cùng loại với trên tinh thần trói buộc. Sau đó trông thấy Giang Nguyên ngay tại không ngừng thử nghiệm đánh vỡ trên người mình xiềng xích, không khỏi trên mặt lộ ra càng thêm dáng tươi cười yêu mị. Nàng một ngón tay đụng vào tại trên bờ môi của mình, con mắt cuối cùng lộ ra một sợi không gì sánh được thần sắc khinh miệt. Không có ích lợi gì, không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát được ta trói buộc. Ta là nhân ngẫu, cũng là thế gian này hết thảy nhân loại nhân ngẫu sư. Muốn không để ta đến dạy ngươi làm sao đem một người biến thành tượng người của ngươi. Giang Nguyên im lặng, chỉ là trong đầu đã có một chút đại khái quyết sách. Bất quá nhân ngẫu nhìn thấy Giang Nguyên không trả lời nàng, ngược lại lộ ra một trận biểu tình thất vọng. Tại sao không nói chuyện nha? Sẽ không phải là bởi vì sợ đến ngay cả lời đều nói không lưu loát đi, nhân ngẫu không khỏi lộ ra một trận tươi mát dáng tươi cười. Chỉ bất quá nhân ngẫu trong ánh mắt phát tán đi ra cái kia một sợi vẻ khinh miệt, lại là càng nồng nặc đứng lên. Nàng nhìn về phía Giang Nguyên một lát, không khỏi chậm rãi di động bước chân, nhẹ nhàng đi tới Giang Nguyên bên hai. Muốn đem một người biến thành tượng người của ngươi lời nói, chỉ cần đánh trước đoạn tinh thần của hắn trụ cột là có thể. Một người tinh thần nếu như bị đổ sụp lời nói, tựa như là một cái người lưu lạc hải tử, một cái không có nhà mình hải tử, một cái không gì sánh được quyết thiếu cảm giác an toàn hải tử. Nếu như một người trụ cột tinh thần đổ sụp lời nói, như vậy đơn giản chính là hoàn mỹ nhất thứ nhất bước. Nhân ngẫu vừa nói, một bên vươn chính mình ngón trỏ, chậm rãi đụng vào tại Giang Nguyên khuôn mặt tuấn tú bên trên. Nàng trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt lại là không khỏi toát ra một sợi thần sắc tham lam. Kỳ thật không chỉ là nam nhân tham thích nữ sắc, nữ nhân có đôi khi càng thêm tham nam nhân tốt sắc mặt khó khăn. Nhân ngẫu giờ phút này gặp được Giang Nguyên dung mạo, cũng không khỏi đến trong đầu sinh ra một trận ý niệm mãnh liệt. Mặc dù nhiệm vụ của lần này nhận được tin tức nói là nếu như có thể giết chết nói, nhất định phải tại tận trong thời gian ngắn giết chết. Bất quá bây giờ nếu Giang Nguyên đã rơi vào trong tay của nàng đầu, tựa như là một con nhện con mồi, đã rơi vào đến mạng nhện bên trong, căn bản không có chút nào lo lắng có thể né ra. Bởi vậy nhân ngẫu quyết tâm bắt đầu đếm thử đem Giang Nguyên thu nhập chính mình trong túi. Tiểu ca ca, ngươi biết một người trụ cột tinh thần sẽ ở lúc nào sụp đổ sao? Nhân ngẫu nhẹ nhàng phun ra một câu cực kỳ nguy hiểm lời nói. Nếu như một người biết mình nhất thời đến nay tinh thần tín ngưỡng, cũng chỉ bất quá là một trận những người khác lập đi ra trò đùa, chỉ sợ bất luận người nào tinh thần đều sẽ sụp đổ đi. Để cho ta tới đoán một cái tinh thần của ngươi tín ngưỡng là cái gì, hẳn là ngươi muốn thủ hộ thế giới nhân loại này đi. Giang Nguyên trầm mặc sau một lát, rốt cục mở miệng nói, cho nên. Nhân ngẫu nghe được Giang Nguyên lời nói, không khỏi khanh khách cười không ngừng. Ngươi bây giờ chỉ có thấy được thế giới loài người làm cùng chư thiên vạn giới người chiến bại, bị không ngừng cướp đoạt, nhưng ngươi có biết hay không tại vô số cái kỷ nguyên trước đó, nhân loại trên thực tế cũng là kẻ cướp đoạt một trong. Nhân ngẫu nói ra sự thật này, đơn giản có một ít thạch phá thiên kinh hương vị, để Giang Nguyên con ngươi cũng không khỏi đến có chút co rụt lại. Thế nào biết được chân tướng tâm tình là như thế nào đâu? có thể hay không cảm thấy cho tới nay người cho là người bị hại kỳ thật đã từng cũng là một tên gia hại người, là một kiện phi thường có tính đột phá sự tình sao? Nhân ngẫu chơi bừa. Ngươi mong muốn bảo hộ lấy nhân loại, trên thực tế trên người bọn họ chỗ lưu truyền tội nghiệt huyết dịch, thế nhưng là mảy may cũng không so được những này chư thiên vạn giới ít người à. Thế giới này kỳ thật chính là bộ dáng này, cường giả mãi mãi cũng đang cướp đoạt cùng bóc lột kẻ yếu cũng chỉ có thể nhận lấy cường giả bóc lột cùng áp bách, căn bản không có mảy may có kẻ mặc cả không gian. Cho dù thế giới loài người chiến thắng, như vậy đem người tới loại thế giới cũng nhất định sẽ trở thành bóc lột bị diện khác các nhân. Như vậy ngươi cho tới nay kiên trì chính nghĩa, thật chẳng lẽ có ý nghĩa sao? Giang Nguyên lắc đầu, cười nhạo nói, ta xưa nay không cho là trên đời có cái gì chính nghĩa. Nhân ngẫu nao nao, nói ngươi xưa nay không tin tưởng cái gọi là chính nghĩa. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây ý đồ trợ giúp nhân loại đâu? Giang Nguyên cười lạnh nói, nếu như thế giới này cho tới bây giờ đều là cường giả khi dễ kẻ yếu lời nói, như vậy ta liền muốn trợ giúp ta cố hương, trở thành cường giả đi khi dễ người khác là có thể. Ta xưa nay không cảm thấy trên đời này sẽ có được cái gì vĩnh hằng hòa bình, cũng không cho rằng thế gian này có cái gì cái gọi là chính nghĩa chân lý, ta chỉ tin tưởng vững chắc ta sẽ dẫn linh cô hương của ta trở thành chinh phục chư thiên vương giả. Nhân ngẫu nghe vậy, không khỏi lộ ra một trận càng thêm vui thích ý cười. Nàng nhìn Giang Nguyên trong ánh mắt, cũng không khỏi giống như là nhìn xem một cái càng thêm có giá trị con mồi. Một cái con mồi, nếu như rất dễ dàng bị đánh săn chinh phục lời nói, như vậy không khỏi quá không thú vị một chút. Dạng này một cái con mồi, nếu như càng thêm khó khăn bị thu phục, như vậy mới là có giá trị con mồi. Rất tốt rất tốt, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi nữa nha, ngươi thật sự không phải trong thế tục những sách kia ngốc tử có thể là cái gọi là chính nghĩa chi sĩ. Nhân ngẫu khanh khách không ngừng nói. Như vậy ta liền đến dạy ngươi đem người biến thành nhân ngẫu thứ nhì bước đi, chỉ cần ăn mòn rơi đối phương tinh thần chủ thể là có thể. Mà đơn giản tới nói, muốn làm cho đối phương tinh thần chủ thể sa đọa lời nói, chỉ cần làm cho đối phương đắm chìm tại vô cùng vô tận. Giang Nguyên nghe nàng nói đi, trước mắt lập tức xuất hiện một trận, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được dụ hoặc chẳng cảnh. Trước mắt xuất hiện tuyệt sắc giai nhân, cái mũi người đến mỹ vị hương khí, lỗ tai không ngừng chuyển đến để cho người ta xa hoa lãng phí tà âm. Đây hết thảy trên thực tế chính là 6 cái. Trừ phi tu hành đạt đến một trận chân chính chất biến trình độ, nếu không thế giới này không có bất kỳ một người nào là chân chính 6 dễ thanh tịnh người. Nhân ngẫu đó chính là muốn dùng người 6 cái, đến để Giang Nguyên tinh thần triệt để sa đọa. Nhân ngẫu có chút hăng hái bó gối ngồi dưới đất, nàng một bàn tay vuốt ve cằm của mình, không ngừng xem xét Giang Nguyên biến hóa. Tựa như là một cái phim kẻ yêu thích, ngay tại không ngừng thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân phim một dạng. Nàng cuộc đời có một cái lớn nhất hứng thú yêu thích, chính là nhìn xem một cái chính chính thường thường người, dần dần bởi vì chính mình dục vọng mà trở nên sa đọa mục nát, biến thành một cái triệt triệt để con rối giật dây. Nhân ngẫu tâm phảng phất liền có thể vì vậy mà đạt được một loại phi thường cường liệt khoái cảm. Nhưng là Giang Nguyên đột nhiên nói ra, như ngươi loại này cái gọi là nhân ngẫu chi đạo là chi phối chi thiên quân giao cho ngươi sao? Nhân ngẫu không khỏi khẽ giật mình, nói đây là ta tự hành lĩnh ngộ ra tới đạo. Giang Nguyên lắc đầu tiếc nuối nói, vậy ta cũng chỉ có thể đủ thật đáng tiếc nói cho ngươi, cái này bất quá chỉ là một loại cấp thấp tiểu đạo mà thôi. Ngươi nói cái gì? Nhân ngẫu không khỏi giận dữ đứng lên. Nhân ngẫu cuộc đời đắc ý nhất chính là tựa người của mình chi đạo, đây là nàng tâm huyết cả đời cùng tinh túy. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên vậy mà trực tiếp lấy một loại phi thường tiết đối ngữ khí nói với chính mình, đây bất quá là một loại cấp thấp tiểu đạo, đây quả thực tựa như là chạm tới một con rồng vậy ngược mở dạng, là triệt triệt để chạm đến một người lôi khu. Không qua sông Nguyên chẳng những không có thu liễm một chút, ngược lại càng thêm cay độc ngữ khí nói ra, đại khái là chỉ có ngươi một loại này tầm nhìn hạn hẹp người, mới có thể cho là một loại này tiểu đạo sẽ là cái gì đặc biệt thứ lợi hại đi. Dịch đạo bên trong, trên thực tế đã sớm có được tượng người của ngươi chi đạo thượng vị bên trong thượng vị chi đạo, buồn cười là, ngươi căn bản không biết những hài tử này tưởng rằng cái gì vô thượng đại đạo, quả nhiên là hết ngồi đại giếng. Nhân ngẫu không khỏi vừa kinh vừa sợ hô lớn, bất ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta căn bản sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói. Thật tình không biết, Giang Nguyên dễ dàng đứng lên, mà trói buộc tại trên tay hắn, trên chân từng cây kia xiềng xích, chẳng biết lúc nào vậy mà đã tùy tiện bị giải khai. Nhân ngẫu ngơ ngác nhìn một màn này, cơ hồ căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Kế tiếp, Giang Nguyên vặn mẹo bốn éo cái cằm cười nói, ngươi hay là nhìn xem chính ngươi tay cùng chân đi. Nhân ngẫu túi đầu xem xét, lại là phát hiện chẳng biết lúc nào tay chân của mình vậy mà đã bị từng đạo xiềng xích cho triệt để phong kín ở, mà lại những xiềng xích này chất lượng cùng số lượng, rất hiển nhiên muốn so vây nốt Giang Nguyên cái kia một chút xiềng xích lợi hại hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân ngẫu vừa kinh vừa sợ thét to. Hết ngồi đại giếng, dịch đạo bên trong cũng sớm đã có vùng núi lột quẻ. Giang Nguyên nhàn nhạt nói ra, cái gọi là lột, chỉ chính là tước đoạt người hết thảy. Bất quá quá trình này luôn luôn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến hành. Tựa như là một tòa huy hoàng không gì sánh được núi lớn, nhưng là ngày đêm chịu đựng lấy dãi gió dầm mưa, kiểu gì cũng sẽ liên tục không ngừng từ âm thầm chóc từng mảng xuống tới ngọn núi tinh hoa biến thành thổ địa. Nhân ngẫu thẳng đến giờ khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ, giật mình chính mình bị lừa rồi. Ngươi vừa mới là cố ý không nói lời nào, cố ý kéo dài thời gian, trên thực tế chính là trong bóng tối thi triển thủ đoạn của ngươi. Giang Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, nói hiện tại ngươi đã trở thành nô lệ của ta cùng bắt làm tù binh. Ngươi không cách nào chống lại ý chí của ta, đưa ngươi biết tin tức toàn bộ nói cho ta biết. Là, chủ nhân nhân ngẫu nói ra. Nhưng nàng sau khi nói xong, liền cảm giác trong lòng vừa kinh vừa sợ, bởi vì nhân ngẫu chỉ cảm thấy thân thể của mình bờ môi căn bản không nhận khống chế của mình. Tinh thần của nàng tựa như là bị tước đoạt mở thân thể của mình một dạng. Hiện tại nhân ngẫu hết thể toàn bộ đều do Giang Nguyên tới chi phối. Loại cảm giác này đối với nhân ngẫu mà nói đơn giản tựa như là một trận vô cùng nhục nhã một dạng, căn bản khó mà tiếp nhận. sau đó làm chi phối chi thiên quân thủ hạ một tên vương bài, cho tới bây giờ đều là lấy đem những người khác làm con rối giật dây làm đinh, nhưng không nghĩ tới cuối cùng có một ngày chính mình vậy mà cũng sẽ hòa hợp những người khác tù nhân, trở thành những người khác nô lệ cùng con rối giật dây. Loại cảm giác này tựa như là một cái cho tới bây giờ đều là đi săn giết con mồi thợ săn, cuối cùng có một ngày cũng đã trở thành bị những người khác đi săn con mồi. Thế sự khó liệu, đơn giản không phải bàn cãi. Một khắc trước còn cảm thấy mình là cao cao tại thượng chủ nhân, có thể đối với tất cả bọn nô bộc ra lệnh. Nhưng là không nghĩ tới sau một khắc liền trở thành một tên nô bộc, chỉ có thể tuân thủ chủ nhân của mình vận mệnh. Có lẽ vận mệnh chính là như thế ưa thích trêu cợt người khác đi. Mà nhân ngẫu cho dù căn bản không cam tâm tình nguyện, nhưng là thân thể của nàng căn bản không chịu đến khống chế của nàng một dạng. Nhưng nàng thể nội biết hết thệ tin tức toàn bộ đều một năm một mười nói cho Giang Nguyên. Giang Nguyên cười lạnh nói sau đó liền do ngươi cái này người hầu trung thành làm ta chó săn, đi giúp ta mở một chút đường đi. Nhân ngẫu nghe được câu nói này, trong đầu đơn giản hận đến hàm răng ngứa một chút, hận không thể tại chỗ tìm cửa hàng chui vào. Làm ngươi chó săn, chẳng lẽ ngươi đem ta xem như ngươi chăn nuôi cậu cậu sao? Nhân ngẫu nghẹn đỏ lên khuôn mặt, tựa như là một con khỉ con đít đỏ một dạng. Một loại mãnh liệt cảm giác xấu hổ cùng phẫn nộ cảm giác không ngừng trong lòng của nàng đầu bốc lên lấy. Nhưng là nhân ngẫu thân thể chính là không bị khống chế tôn sùng Giang Nguyên mệnh lệnh, thậm chí trong mồm còn không ngừng nói một chút căn bản nghĩ một đằng nói một mẹo lời nói. "Tốt, chủ nhân, hết thảy đều sẽ nghe theo phân phó của ngài, ta chính là ngài trung thành nhất chó săn." Nhân ngẫu miệng hoàn toàn không bị khống chế chủ động nói ra. Mà nhân ngẫu thân thể cũng là nhận lấy Giang Nguyên mệnh lệnh, bắt đầu hướng phía đế binh phương hướng dò đường mà đi. Đương theo lấy một trận kịch liệt tiếng thét chói tai, Giang Nguyên ánh mắt có chút nhìn chăm chú đi lên cách đó không xa từng bộ thi thể.